Chương 576, bãi đường, 1, chương 576, bãi đường, 1, đón dâu đội ngũ rốt cục đến Liêu Quốc công phủ. Cửa phủ mở rộng, tân khách huyên áo, pháo cùng vang lên. Giả Cù tung người xuống ngựa, nhanh chân đi tới Mẫu Dư bên cạnh, tự mình đưa tay nâng vừa ra dư cửa Lâm Đại Ngọc cánh tay. Cách ống tay áo, Đại Ngọc cảm nhận được hắn trầm ổn lực đạo. Đến nhà. Hắn thanh âm trầm thấp xuyên thấu qua đóng phục truyền đến, rõ ràng ngắn gọn. Lâm Đại Ngọc run lên trong lòng, mượn lực lượng của hắn đạp vào trước phủ đỏ chiên. Chính sảnh nến đỏ cao chiếu. Cao đường chủ vị bên trên, ngồi Giả Cù phụ mẫu. Giả Kính người mặc vinh lộc đại phu phục, sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt mang theo vui mừng. Bên cạnh hắn là Giả Lương Thị, thân mang cáo mệnh cát phục, khó nén kích động, nhìn qua đâm đầu đi tới người mới. Giả Lương Thị cười đối Giả Kính nói nhỏ, lão gia, cuối cùng chờ đến cái ngày này. Giả Kính gật gật đầu, ánh mắt cũng rơi vào Giả Cù cùng Lâm Đại Ngọc trên thân. Giờ lên tới, người mới bái đường, lớn tân cùng nhau hô to, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Người mới chuyển hướng Giả Kính vợ chồng, thật sâu cong xuống. Giả Lương Thị trong mắt rưng rưng, vẻ mặt tươi cười. Giả Kính vuốt râu mỉm cười. Phu thê giao bái, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tốt, đại cát đại lợi, ông trời tác hợp cho. Chúc mừng quốc công gia, chúc mừng quốc phu nhân. Cả sảnh đường trong nháy mắt buộc phát ra đình thai nhức óc lớn tiếng khen hay cùng chúc phúc tiếng gầm. Các tân khách trên mặt tràn đầy nụ cười, nhao nhao gọi tốt. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, đưa vào động phòng. Lâm Đại Ngọc tại toàn phúc phu nhân cùng bọn nha hoàn chen chúc hạ, cẩn thận dẫn hướng chính viện chỗ sâu. Giả Cù vừa muốn xoay người đi đưa, bước chân còn chưa động, quốc công gia dừng bước. Một tiếng to la lên vang lên, chỉ thấy Sử Mãi, Hùng Văn Long hai người hai dẫn đầu rời tiệc, cười lớn mấy bước liền ngăn khuất Giả Cù trước người. Ngay sau đó, một đám quen biết vân quý tử đệ trong quân đồng đội cũng phần phật một chút xuống tới, trong nháy mắt ngăn chặn Giả Cù đường đi. Sử Mãi mặt mũi tràn đầy danh mãnh, xem như làm ai người hắn hôm nay có thể nói là thoải mái vô cùng, trong tay đã không biết từ chỗ nào cơ lấy một cái to lớn bạch ngọc ly rượu, cao giọng reo lên, hiển chất ta. Hôm nay là ngươi đêm động phòng hoa trúc, đợi người tứ đại vui đứng đầu. Làm sao có vứt xuống cả sảnh đường tân khách, vội vã đi gặp cô dâu đạo lý. Hùng Văn Long ở một bên hát đệm, chính là tân đương tử chạy không được. Chúng ta những này lão huynh đệ đều chờ lấy kính ngươi vị này tân lang quan nhi đâu. Không say không nghỉ. Đối. Không say không nghỉ. Quốc công gia, hôm nay nhất định phải tận hứng. Đám người lao nhao, cười vang, ồn ào tiếng vang thành một mảnh, trong sảnh bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, so vừa rồi bãi đường lúc còn muốn nhiệt liệt mấy phần. Đối mặt bọn này như lang như hổ, rõ ràng không có ý định tùy tiện buông tha hắn thân bằng bạn cũ, Giả Cù đảo mắt một tuần, chẳng những không có không chút nào duyệt, trên mặt ngược lại tràn ra một vẻ thoải mái lâm ly ý cười. Nụ cười kia tách ra ngày thường uy nghiêm, mang theo một cỗ thuộc về tân lang quan hăng hái. Ánh mắt của hắn đảo qua Sử Lại, Hùng Văn Long chờ một đám vân quý bọn người, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm, cất cao giọng nói, chư vị đây là muốn ỷ vào người đông thế mạnh, ước hiếp ta lẻ loi một mình không thành. Không đợi đám người phản ứng, thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo không thể nghi ngờ hào khí, ánh mắt như điện bắn về phía Giả gia tử đệ chỗ ngồi, Giả gia các huynh đệ ở đâu? Vừa dứt lời, tại tộc trưởng, Giả Dung ở đây. Giả Dung cái thứ nhất vỗ bàn đứng dậy, động tác nhanh như gió. Ngay sau đó, Giả Liễn, Giả Tông, Giả Sắc, Giả Vân chờ một đám trẻ tuổi nóng tính Giả gia tử đệ phần phật đứng lên một mảnh. Từng cái ánh mắt tỏa sáng, ma quyền sát trưởng. Giả Dung bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đứng ở Giả Cù bên cạnh thân, đối với Sử Ngãi bọn người cất giọng nói, "Sử hầu gia, Hùng tướng quân, muốn rót chúng ta tộc trưởng rượu, nhưng phải hỏi trước một chút chúng ta những huynh đệ này có đáp ứng hay không?" "Đối, trước qua chúng ta cái này liên quan, muốn mời rượu." Phóng ngựa tới. Giả gia đám tử đệ quần tình sục sôi, nhao nhao khiêu chiến. Thanh âm chỉnh tề to, trong nháy mắt vượt trên ồn ào âm thanh. Sử Mãi cùng Hùng Văn Long bọn người đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Sử Mãi vô đuổi, tốt. Hào tiểu tử nhóm, có dũng khí. Lúc này mới giống Minh Ninh nhị phụ huyết mạch. Hùng Văn Long cũng phong khoáng cười nói, tốt. Vậy thì nhìn xem là các ngươi Giả gia tiểu tử có thể uống, vẫn là chúng ta những lao gia hỏa này bảo đạo chưa lão. Các minh đệ, hôm nay không phân lao ấu, chỉ luận tử lượng. Ai sợ ai là cháu trai. Nghe được hai người này nói như thế, cái khác vân quý tử đệ lập tức cũng lên thắng bạn muốn. Mũ nội nó. Ngày bình thường nhường Giả gia đem phong quang đều đoạt lấy hết, nếu là hôm nay đụng rượu còn thua, vậy bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời còn biết xấu hổ hay không à? Tới thì tới, ai sợ ai? Uống hắn thông khoái. Song phương đấu trí bị triệt để nhóm lửa, toàn bộ đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt theo cản tân lang biến thành hai đại trận doanh đụng rượu đại hội. Tiếng khen, khiêu chiến âm thanh, rót rượu âm thanh liên tục không ngừng, tiếng ồn ào sóng cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Giả Cù nhìn trước mắt cái này sôi trào một màn, trong mắt ý cười càng sâu. Hắn vung tay lên, tiếng như hồng trung, đưa rượu lên đến. Hôm nay Giả gia tử đệ bồi chư vị quý khách uống thật sảng khoái, không say không về, đứng đấy đi ra không tính hảo hán. Tốt, không say không về. Tại ồn ào náo động sôi trào đám người biên giới, Giả Bảo Ngọc một mình ngồi, muốn nói hôm nay nhất là lúng túng, liền duy thuộc hắn. Giả Bảo Ngọc trong tay cũng bưng một chén rượu, ánh mắt lại có chút phiêu hốt, xuyên qua náo nhiệt đám người, dường như rơi vào kia thông hướng nội đường phương hướng. Nơi đó là hắn đã từng ngây thơ tình cảm chỗ hệ người, bây giờ đã mũ phượng khăn quả bay, thành hắn tộc huynh cưới hỏi đảng hoàng quốc công phu nhân. Trong lòng kia cố dây dưa thật lâu, không nói rõ được cũng không tả rõ được chua xót cùng thất thở, giờ phút này lại kỳ dị phai nhạt. Giả Bảo Ngọc quay đầu, nhìn trước mắt cái này liệt hỏa đấu dầu giống như thị cảnh, nhìn xem tộc huynh Giả Cù kia hăng hái thân ảnh, lại nhớ tới chính mình lúc trước tại Vinh Quốc phủ trận kia không đúng lúc xin áo, Giả Bảo Ngọc đột nhiên cảm giác được trên mặt có chút nóng lên. hắn đột nhiên được một hớp trong chén cay độc rượu dịch, kia cố cảm giác nóng rực theo yết hầu bay thẳng mà xuống, lại dường như giải khai trong lòng hắn nào đó tầng mê bụ. A hắn trầm thấp, gần như tự giễu cười một tiếng, thanh âm rất nhẹ, bao phủ tại viên náo tiếng người bên trong. Thì ra phụ thân nói, cũng không chênh lệch. Hắn đối Lâm muội muội kia phần nóng ruột nóng gan, kia phần tự cho là đúng thâm tình có lẽ. Thật xen lẫn quá nhiều đối nàng kia cao ngạo thanh tuyệt, không giống phàm trần vẻ đẹp si mê cùng tương tiếp. Là tham luyến kia phần mỹ hảo, cũng là tham luyến kia phần sắc đẹp. Chương 576, bãi đường 2, chương 576, bãi đường 2, mà phần này tham luyến, tại chính thức bảo hộ cùng đảm đường trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt bất lực, thậm chí có chút buồn cười. Nghĩ thông suốt điểm này, kia phần trải qua thời gian dài đặt ở trong lòng, tên là cầu không được nặng nghề công xiềng, lại cùng cụt một tiếng, đột nhiên tùng thoát. Một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Trước mắt ồn ào náo động không còn chói tai, huyên náo tiếng người cũng biến thành thiên hoạt, liền cái này trong thính đường tràn ngập mùi rượu đều mang một cỗ khoái ý ấm hương. Thiên địa đột nhiên quang đạt, vui vẻ mà rộng lớn. Hắn nhớ tới lần kia trừng trị về sau, Tống Minh giả cụ lại chưa hề chuyện như vậy lại đi tìm hắn nửa phần phiền toái, chẳng những không có ghi hận trả thù, ngược lại luôn luôn hỏi hắn việc học như thế nào, trông mong hắn có thể giống giả tông, giả hoàn như vậy dụng tâm đọc sách, ngày sau cũng có thể có tiền đồ. Phần này lòng dạ, phần này tha thứ. Cho đến hôm nay, nhìn xem Tộc Minh thân ảnh, cảm thụ được cái này cả sảnh đường là Tộc Minh mà sôi trào hào hùng, giả bảo ngọc mới chính thức hiểu được. Thì ra, đã từng ta, đúng là như vậy, đáng xấu hổ. Mà huynh trưởng đợi ta, đúng là như vậy tốt. Sao mà may mắn, sinh tại giả gia. Càng có như thế huynh trưởng giả bảo ngọc ngẩng đầu, nhìn về phía đám kia đang cùng sử gia, hùng gia chờ vân quý tử đệ đụng rượu khiêu chiến, mặt đỏ tới mang thai lại hào khí vượt mây giả dung, giả liễn, giả tông, giả sát bọn người. Nhìn xem bọn hắn là bảo hộ tộc trưởng, cũng là bảo hộ toàn bộ giả gia thể diện mà nâng ly nhiệt huyết bộ dáng, một cỗ chưa từng có, thuộc về giả gia binh sĩ lòng cảm mến cùng hào hùng, lại trong lồng ngực lặng yên sinh sôi. Tốt, khá lắm không say không về. Giả bảo ngọc đột nhiên đứng người lên, trên mặt không còn là đã từng u buồn hoặc si thái, mà là mang theo một loại rộng mở trong sáng sáng tỏ đủ cười, thậm chí có một tia người thiếu niên khí phách. Hắn không do dự nữa, nắm lấy bên người trên bàn một cái chưa mở ra ít rượu đàn, đẩy ra bùng phòng, dơ lên cao cao. Tính ta một người, giả gia bảo ngọc ở đây, hôm nay nhất định phải bồi chư vị huynh trưởng, bồi chư vị quý khách uống thật sảng khoái. Ai trước ngã xuống, ai là thứ hèn nhát. Cái kia âm thanh trong trẻo mang theo một cỗ hào khí, tại viên náo trong thính đường lại cũng phá lệ rõ ràng. Trêu đến chỗ gần giả dung, giả liễn bọn người là sức sở, lập tức buộc phát ra càng lớn tiếng cười cùng tiếng khen. Thật sao? Bảo huynh đệ, này mới đúng mà. Mau tới. Ha ha, bảo nhị gia cũng tới trận. Náo nhiệt, thật là náo nhiệt. Giả bảo ngọc lại không chần chờ, học người bên cạnh dáng vẻ, ngửa đầu liền đối với đàn miệng uống thả cửa một miệng lớn. Cay độc rượu dịch sặc đến hắn liên tục ho khan, nước mắt đều kém chút đi ra, nhưng hắn lại quyện miệng, thoải mái cười ha hả, trên mặt nổi lên hưng phấn đỏ ửng, hoàn toàn dung nhập mảnh này thuộc về giả gia nam nhi, mùi rượu cùng hào hùng. Cái này một mặt động tĩnh, tự nhiên gây nên giả cụ chú ý, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Ánh mắt xuyên qua ồn ào náo động đám người, tinh chuẩn rơi vào cái kia đang bị giả liễn vô phía sau lưng, bởi vì liệt tiểu mà khẽ nhíu mày, nhưng như cũng cười đến thoải mái trên người thiếu niên. Ánh mắt của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, cũng không phải như vậy không có thuốc nào cứu được đi. Chẳng biết lúc nào, cái này trước kia hắn nhất là phiền trắng người, cũng không biết khi nào trong bất chi bất giác đã rút đi ngày xưa son phấn si thái cùng nghĩ mình lại sót cho thân nhẹ sầu. Nhìn xem cái kia trong đám người ngẩng đầu đỡ ngực, cố gắng thẳng sống lưng giả bảo ngọc, giả cụ trong lòng một điểm cuối cùng bởi vì quá khứ mà sinh ra khúc mắc, cũng lặng yên tan đi. Cũng là có mấy phần bộ dáng, dường như tâm hữu linh tê giống như đang bị giả liễn chọc cho cười to, đưa tay xóa đi khỏe miệng vết rượu giả bảo ngọc, cũng hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn ánh mắt cách huyên náo tiếng người, bốc hơi mùi rượu, lắc lư bóng người, đụng phải giả cụ ánh mắt. Cặp kia từng đựng đầy si mê, u buồn thậm chí oán hận đôi mắt, giờ phút này thanh tịnh thấy đáy, mang theo một tia vừa mới dung nhập tập thể hưng phấn, một tia tìm kiếm công nhận thấp vọng, còn có một tia rốt cục có thể thản nhiên đối mặt tộc huynh dũng khí. Bốn mắt đụng vào nhau. Thời gian phảng phất tại nguyên náo đối cảnh hạ ngưng trệ một cái chớp mắt. Giả cụ không nói tiếng nào, chỉ là cực kỳ tự nhiên, chậm rãi giơ lên trong tay mình cái kia đựng đầy màu hổ phách liệt tiểu bạch ngọc ngọn, hướng phía giả bảo ngọc phương hướng, có chút dừng lại, sau đó gật đầu ra hiệu. Sau đó, tại giả bảo ngọc đống nhiên ngừng lại hô hấp bên trong, giả cụ cổ tay vừa nhấc, đem trong tràn liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Dứt khoát, lưu loát, hào khí vượt mây. Không nói tiếng nào, lại thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Ông, giả bảo ngọc chỉ cảm thấy một cỗ nóng hởi nhiệt lưu, cũng không phải là đến từ trong cổ rượu dịch, mà là theo đáy lòng đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, thiêu đến hắn hốc mắt phát nhiệt. Hắn xem hiểu, kia nâng chén, kia gật đầu, kia uống một hơi cạn sạch. Là kính hắn, là giả cù đối với hắn hôm nay phần này dũng khí, phần này chuyển biến trực tiếp nhất, nhất trịnh trọng tán thành. Là hắn tha thiết ước mơ nhưng lại chưa bao giờ hy vọng xa vời qua. Đến từ vị này như núi cao giống như làm cho người ngưỡng vọng tộc mình. Tiếp nhận, phần này tán thành như thế thuần túy, như thế hữu lực, giống một vệt ánh sáng, hoàn toàn xua tán đi trong lòng của hắn cuối cùng một tia lưu lại vẻ lo lắng cùng tự ti mặc cảm. Một cỗ chưa từng có, bị gia tộc hệ tâm, bị người mạnh nhất nhận đồng to lớn vui sướng cùng lòng cảm mến, như là mãnh liệt dòng nước ấm, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Ngũ tạng lục phủ đều ấm thấu. Giả bảo ngọc chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Đây là lần thứ nhất. Lần thứ nhất hắn cảm nhận được giả cụ tán thành. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, hắn liền trong lúc mơ hồ cảm thấy, tại cái này lớn như vậy giả ra bên trong, hắn dường như đã sớm bị bài xích, mặc dù không có người nói, nhưng hắn trong lòng có thể cảm nhận được. Mãnh liệt nhất chính là phụ thân không quan trọng, lại mà tiếp theo, chính là bọn tỷ muội xa lánh, cuối cùng lại là đến từ trong nhà huynh đệ. Khinh thường. Đúng vậy, là khinh thường cùng hắn làm bạn. Mà bây giờ, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, đè xuống đáy mắt chua nóng, trên mặt toát ra vô cùng sán lạ, vô cùng thuần túy nụ cười. Hắn không do dự nữa, hai tay dùng sức nâng lên kia nặng nề vỏ rượu, giơ lên cao cao, hướng phía giả cụ phương hướng, dùng hết lực khí toàn thân, cũng học tộc huynh kia phong khoáng dáng vẻ, ngửa đầu, ừ ngực. Thanh tịnh mà hơi có vẻ cay độc rượu dịch, theo cổ họng của hắn trào lên mà xuống, đốt lên hắn trong lồng ngực tất cả hào hùng. Lần này, hắn không có ho khan, hắn chỉ cảm thấy thông khoái. Trước nay chưa từng có thông khoái. Rượu này là giả ra rượu, là huynh đệ rượu, là được công nhận thuộc về hắn giả bảo ngọc rượu của mình. Chương 577, ngọc châm rơi chỗ âm bắt đầu sinh, 1, chương 577, ngọc châm rơi chỗ âm bắt đầu sinh, 1, tiếng huyên náo bị dày đặc màn cửa ngăn khuất bên ngoài. Tân phòng bên trong, nến đỏ sáng tỏ. Khắc hoa cất bước giường treo trăm tử trướng, phủ lên long phượng bị. Trong không khí có nhàn nhạt tấm hương. Lâm Đại Ngọc ngồi ngay ngắn ở phủ lên đỏ chót nệm gấm mép giường. Trên đầu nặng nề mũ vượng ép tới cổ mỏi nhừ, trước mắt long phượng đóng phục che khuất ánh mắt. Tình Văn bưng lấy một bản tinh xảo điểm tâm tới, cười nói, phu nhân nghĩ là đã sớm nói bụng, trước dùng chút điểm tâm lót dạ một chút thôi. Đang trước những cái kia đàn ông, sợ là một lát náo nhiệt không hết đâu. Đóng phục hạ truyền đến Lâm Đại Ngọc trầm thấp ân một tiếng. Tuyết Nhạn nhìn xem nhà mình cô nương, nhịn không được mở miệng, cô nương, cái này bảo đẻ ép một ngày, cổ chua không chua. Nếu không nói còn chưa dứt lời, bên cạnh Tình Văn liền ôi một tiếng, oan trách chừng nàng, ôi, ta nhà đầu đốc. Xưng hô này không phải hưng lại sai rồi. Bây giờ là quốc công phu nhân rồi. Nên gọi, phu nhân. Nàng chống lạnh, mang theo danh mánh cười. Tuyết Nhạn mặt liền đỏ lên, tranh thủ thời gian quỳ gối, đúng. Nô tỳ hồ đồ rồi. Mời phu nhân thứ tội. Đóng phục hạ, Lâm Đại Ngọc khẽ môi hơi gấp, đưa tay điểm một cái Tuyết Nhạn phương hướng, nha đồng đốc, vội cái gì? Đứng lên đi. Tuyết Nhạn nhẹ nhàng thở ra. Một bên Thụy Tuyết hé miệng cười cười, Tuyết Nhạn muội muội cũng là đau lòng phu nhân. Bất quá Tình Văn nói đúng, là nên đổi giọng. Giọng nói của nàng chân thành, phu nhân hôm nay thật đẹp. Quốc công gia vị ngài lúc, thật sự là để cho người đều nhìn mà trợn tròn mắt. Quốc công gia kia thân hỉ phục, nổi bật lên hắn phá lệ vai hùng bất phàm, cùng phu nhân thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Tuyết Nhạn lập tức tinh thần tỉnh táo, ánh mắt tỏa sáng, đúng. Phu nhân ngài là không có nhìn thấy. Quốc công gia hôm nay ngồi trên lưng ngựa, kia khí độ đặc biệt uy phong. Hắn đỡ ngài xuống kiệu thời điểm, miệng hơi cười. Đây đường người đều nhìn ngây người. Tình Văn ở bên cạnh nghe, khoe miệng bật lên. Lâm Đại Ngọc đóng phục dưới gương mặt nóng lên, nghĩ đến ma ma giáo, trong lòng vừa thẹn lại ngọn. Tốt tử quên bưng nước gấm cùng khăn đi tới. Phu nhân, mũ vượng khăn cô dâu không có cách nào khác, nhường nô tỳ cho ngài xoa xoa vai cái cổ vừa vặn rất tốt. Tùng hiện một chút. Đóng phục có chút giật. Lâm Đại Ngọc đáp, ân, vất vả ngươi. Tử quên ứng thanh, cẩn thận vây quanh Lâm Đại Ngọc sau lưng bên cạnh. Nàng động tác nhu hòa, cách áo cưới, ôn hòa là Lâm Đại Ngọc bóp vào càng cứng bả vai cùng cái cổ. Vừa đúng cường độ đè xuống, Lâm Đại Ngọc kéo căng cả ngày lưng rốt cục thư giãn một tuyến, có chút dựa vào hướng sau lưng khắc hoa của giường. Thụy Tuyết nhìn xem tình cảnh này, cười một tiếng, hòa nhã nói, Tuyết Nhạn nói cũng phải tình hình thực tế. Phu nhân, ngài là không thấy quốc công gia hôm nay có nhiều tinh thần phấn chấn. Kia thân đỏ chót áo mãng bảo, toàn thân khí phái. Đừng nói bất tính, liền lễ bộ lao quan nhi trong mắt đều là sợ hai thằng phụ. Tuyết Nhạn vừa rồi quấn bách sớm mất, nhẹ cấm nói, phu nhân ngài không biết rõ. Chúng ta tới thời điểm, cửa phủ cảnh tượng kia mới gọi lớn đâu. Đến tặng lễ xe ngựa, theo trước cửa phủ con đường này một mực xếp tới cửa ngõ rẽ ngoặt. Toàn bộ kinh thành người có mặt mũi nhà, sợ là đều phái người tới. Hạ lễ chồng đến nha, cố phòng đã sớm nhét không được, chuyên môn ở phía sau che đậy phòng bên kia tích mấy cái mới sân nhỏ, tạm thời trang hộp cất giữ. Chỉ là danh mục quà tặng, theo lưu quản gia tiểu tử vụng trộm nói, kia thật dày một chồng đều nhanh đội lên xà nhà rồi. Lâm Đại Ngọc mặc dù mang theo khăn cô dâu không nhìn thấy, lại có thể tưởng tượng kia khách đông, hạ lễ thành sơn rầm rộ. Dù là nàng làm tính thanh lãnh, trong lòng cũng không khỏi nổi lên bận sóng. Tình Văn đắc ý cười, kia là chúng ta quốc công gia cùng phu nhân đại hỷ, đây kinh thành có diện mạo người ta đều tới. Không chỉ có bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đều cho trọng thưởng, chính là Bắc Cương các tướng quân cũng sớm đưa lễ đến. Phần này thể diện ít có. Thụy Tuyết gật đầu, mang trên mặt kiêu ngạo ý cười. Tử Quyên mỉm cười nghe các nàng nói chuyện, trong tay nào nặn động tác vẫn như cũ nhu hòa mà ổn định. Tân phòng bên trong ấm hương mờ mịt, ánh đến tại chụp đèn bên trong khẽ đung đưa, tỏa ra chướng mạn cùng bị mặt tinh xảo hoa văn. Tuyết Nhạn còn tại hương phấn miêu tả đông như chảy hội thị cảnh, Thụy Tuyết cùng Tình Văn mỉm cười bổ sung, Tử Quyên nén thủ pháp trầm ổn như cũ. Lâm Đại Ngọc tâm tư ở đằng kia chút sinh động như thật trong miêu tả phập phồng, thân thể tại Tử Quyên phụng dưỡng hạ đạt được chút hứa thư chậm. Thời gian tại dạng này nước nợ cùng trong khi chờ đợi lặng yên lướt qua, dọn đến lặng yên xếp. Đông nhiên, dây đặc màn cửa bên ngoài xa xa truyền đến một hồi không giống với trước đó huyên náo, dị thường rõ ràng vang dội lại dẫn rõ ràng danh mánh cười vang la lên, tới. Quốc công gia đến đây. Quốc công gia Hải Lượng. Chúc mừng quốc công gia. Chúc mừng quốc công gia. Chúc mừng phu nhân. Những âm thanh này xuyên thấu cửa hiên, giống đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt đánh nát tân phòng bên trong ấp ủ yên tĩnh cùng nhẹ nhõm nỗi lòng. Nha. Tuyết Nhạn cái thứ nhất cả kinh bị miệng lại, ánh mắt chừng đến căng tròn. Là quốc công gia. Tình Văn hô nhỏ một tiếng, trên mặt trong nháy mắt toát ra hào quang, thả ra trong tay công việc cơ hồ là bắn lên, bước nhanh đi hướng cổng phương hướng lắng nghe. Thụy Tuyết cũng lập tức liễm nụ cười, bước nhanh về phía trước đỡ lấy vẫn rửa cột giường Lâm Đại Ngọc, phu nhân. Tử Quyên động tác trên tay lập tức ngừng, nàng nhanh chóng nhưng êm ái giúp Lâm Đại Ngọc đem vừa mới bởi vì buông lỏng có chút lỏng lẻo chỗ tựa lưng điều chỉnh tốt, lại cực nhanh giúp Lâm Đại Ngọc sửa sang bên tóc mai bị mũ vượng tua cờ ngăn chặn mấy sợi sợi tóc, thấp giọng nói, phu nhân, nghe, quốc công ra tới. Trong chốc lát, tân phòng bên trong không khí đều dường như ngưng trệ. Bốn cái nha hoàn ánh mắt cấp tốc giao hội, đều thấy được lẫn nhau trong mắt trịnh trọng. Đóng thuộc hạ, Lâm Đại Ngọc nguyên bản bởi vì xoa bóp mà có chút buông lỏng thân thể trong nháy mắt lại căng thẳng. Nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình bỗng nhiên ra tốc tiếng tim đập, như là nổi trống giống như đập màng nhĩ. Đặt ở trên gối tay không tự giác lại siết chặt đỏ chót áo cưới. Mama dạy bảo những cái kia trình tự, giờ khắc này ở trong đầu phân loạn hiện lên, lại bắt không được một cái rõ ràng hình dáng, chỉ còn lại lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong xen lẫn. Tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại, nương theo lấy hộ vệ cùng bà tử nhóm cung kính nhân cần thăm hỏi âm thanh, quốc công gia. Ân. Một cái trầm thấp mà quen thuộc tiếng nói lên tiếng, mang theo một tia say rượu khàn khàn. Ngay sau đó, cửa phòng bị kẹt kẹt một tiếng đẩy ra. Giả Cù thân ảnh cao lớn bước tiến đến, một thân đỏ chót cát phục nổi bật lên hắn dáng người thẳng. Dưới ánh đến, trên mặt hắn mang theo trên choáng cùng hỉ khí màu đỏ, ánh mắt sắc bén mà sáng tỏ, không giảm chút nào men say. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua trong phòng nha hoàn, cuối cùng một mực định tại mép giường kia che kín long phượng đóng phục thân ảnh màu đỏ bên trên. Thụy Tuyết chờ bọn nha hoàn cùng nhau quỳ gối, quốc công gia đại hỉ. Giả Cù khẽ bước cắm đắp lại, bước chân không ngừng, trực tiếp đi hướng cất bước giường, tiếng bước chân tại an tĩnh tân phòng ở bên trong rõ ràng. Tử Quyên sớm đã bưng lấy trải lụa đỏ trên khay trước, phía trên đặt vào một thanh tiểu xảo ngọc như ý giả cụ tại trước giường ba bước đứng vững, đưa tay vững vàng cầm lấy ngọc như ý trong phòng tĩnh đến chỉ còn lại ánh đến rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Hắn tiến lên một bước, ngọc như ý bóng loáng phần đuôi nhẹ nhàng thăm dò vào đồng phục cạnh dưới. Lâm Đại Ngọc nín thở, ngọc như ý mang theo trầm ổn lực đạo, lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa, chậm rãi hướng lên bước lên. Đóng phục trượt xuống, dưới ánh đến, Lâm Đại Ngọc thịnh trang dung nhan hiển lộ. Chương 577, ngọc châm rơi chỗ ấm bắt đầu sinh. 2. Chương 577, ngọc châm rơi chỗ ấm bắt đầu sinh. 2. Tóc xanh như mực, da thịt trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, tỉ mỉ trang phục hạ, ngày thường thanh lãnh dung nhan giờ phút này mang theo nàng dâu mới gả đặc lưu thẹn thùng, gương mặt từng đỏ, mi mắt buông xuống, không dám nhìn thẳng. Giả Cù ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại, con ngươi thâm thúy bên trong rõ ràng lướt qua kinh diễm chi sắc. Hắn hô hấp nhỏ không thể thấy dừng một chút. Lâm Đại Ngọc bị hắn thấy gương mặt càng bỏng, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Phu nhân. Giả Cù mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo say rượu hơi cầm. Quốc công gia. Lâm Đại Ngọc thanh âm nhẹ mảnh, cơ hồ nghe không được. Tử Quyên hợp thời tiến lên, trên khay đã đổi thành một đôi dùng dây đỏ buộc lên cây bầu nằm bầu, lễ hợp cần chén, trong chén là mát lạnh rượu dịch. Nàng cung kính nói, quốc công gia, phu nhân, mời đi lễ hợp cần chi lễ. Cùng uống chén này, đồng cam cộng khổ, vĩnh kết đồng tâm. Giả Cù gật đầu, cầm lấy một cái bầu. Lâm Đại Ngọc tại Tử Quyên gia hiệu hạ, cũng rội ra hơi lạnh ngón tay cầm lấy một cái khác. Hai người cánh tay tương giao, riêng phần mình uống cạn rượu trong chén. Tử Quyên lập tức tiếp nhận bầu, đi đến bên giường, nhẹ nhàng ném tại dưới giường. Hai bầu hướng lên hợp lại. Thính Văn lập tức cười nói, hướng lên hợp lại, đại cát đại lợi. Chúc mừng quốc công gia, chúc mừng phu nhân. Thụy Tuyết trên mặt cũng mang theo vui mừng ý cười. Ngay sau đó, Thụy Tuyết nâng bên trên một cái khắc hay, đặt vào một thanh mới tinh hệ lụa đỏ kéo vàng, mời quốc công gia cùng phu nhân đi kết tóc chi lễ. Giả Cù cầm lấy kéo vàng, dứt khoát tại chính mình bên tóc mai cắt xong một nhỏ sợi tóc. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc hiểu ý, tại Tử Quyên trợ giúp hạ có chút nghiêng đầu. Giả Cù động tác thả nhẹ, cẩn thận tại nàng nồng đậm tóc xanh ở giữa cắt xong tinh tế một sợi. Tử Quyên lập tức tiến lên, dùng dây đỏ đem hai sợi tóc cẩn thận quấn quanh, thắt chặt, đánh thành đồng tâm kết. Nàng hai tay nâng cho Lâm Đại Ngọc, phu nhân, kết tóc đồng tâm, người già không rời. Mời phu nhân cất kỹ. Lâm Đại Ngọc trân trọng tiếp nhận kia nho nhỏ phát kết. Kết thúc buổi lễ. Chúc mừng quốc công gia. Chúc mừng phu nhân. Trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm. Tử Quyên dẫn đầu, cùng Thủy Tuyết, Thình Văn, Tuyết Nhạn cùng nhau quỳ gối chúc nói. Giả Cù khẽ bước cằm. Tử Quyên lập tức đối cái khác người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cung kính nói, quốc công gia, phu nhân, đêm đã khuya, các nô tỳ cáo lui. Ngay tại gian ngoài chờ lấy. Nàng cố ý nhấn mạnh ra ngoài. Nô tỳ cáo lui. Bốn người cùng kêu lên đáp, động tác nhẹ nhàng có thứ tự thu thập lên khay những vật này, nối đuôi nhau mà ra. Tử Quyên cuối cùng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, tân phòng bên trong hoàn toàn an tĩnh lại. Nến đỏ lặng lặng tiêu đốt, ấm hương lưu động. Tất cả ồn ào náo động cùng nghi thức cảm giác đống nhiên rút đi, chỉ còn lại hai người đối lập. Lâm Đại Ngọc cúi đầu, chăm chú nắm chặt cái kia nho nhỏ phát kết, nhịp tim như nổi trống. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia đạo chịu nặng ánh mắt rơi vào trên người mình. Giả Cù đứng tại chỗ, ánh mắt nặng nề mà nhìn trước mắt một thân đỏ chót áo cưới, buông xuống trán cô dâu. Nàng mảnh khảnh cái cổ tại dưới ánh nến vạch ra duyên dáng đường vòng cung, có chút rung động lông mi tiết lộ rẻ trừng trương. Nến đỏ cao chiếu, cả phòng vui mừng đỏ. Phần này đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, nổi lên càng thâm trầm không khí. Nến đỏ lặng lặng tiêu đốt, ấm hương lưu động. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở có thể nghe. Lâm Đại Ngọc cúi đầu, chăm chú nắm chặt cái kia nho nhỏ phát kết, nhịp tim đến lại nhanh lại vàng, cơ hồ muốn xô ra lồng ngực. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia đạo chiếu nặng ánh mắt rơi vào trên người mình, mang theo xem kỹ, cũng mang theo một loại nhường nàng hoảng hốt nhiệt độ. Giả Cù đứng tại chỗ, ánh mắt nặng nề mà nhìn trước mắt một thân đỏ chót áo cưới, buông xuống trán cô dâu. nàng mảnh khảnh cái cổ tại dưới ánh đến vạch ra duyên dáng đường vòng cung, có chút rung động lông mi tiết lộ rẻ trừng trương. Kia đỉnh mặc dù tan mất chủ thể, nhưng vẫn như cũ phức tạp nặng nề mũ vượng vật trang trí cùng châu ngọc, nặng nề đặt ở nàng đen nhánh trên búi tóc. Hắn lông mày mấy không thể xem xét vì tốt một chút. Đồng nhiên, hắn động. Không nói tiếng nào, thân ảnh cao lớn tiến về phía trước một bước, trực tiếp đi tới Lâm Đại Ngọc trước mặt. Lâm Đại Ngọc chỉ cảm thấy đỉnh đầu tia sáng bị che khuất, một cô mãnh liệt hơn, hỗn hợp có mùi rượu cùng lạnh thấu xương khí tức cảm giác gáp bách bao phủ xuống. Nàng vô ý thức muốn ngẩng đầu, nhưng lại sinh sinh nhìn xuống, nắm chặt phát kết ngón tay càng dùng sức. Một giây sau, một cái mang theo mỏng kén, khớp xương rõ ràng đại thủ, lại mang theo một loại gần như nhu hòa lực đạo, đưa về phía nàng đuôi tóc bên. Cùng cụt. Một tiếng cực nhẹ hơi cơ quan tiếng vang. Lâm Đại Ngọc chỉ cảm thấy đỉnh đầu đống nhiên chợt nhẹ. Kia đỉnh chịu nặng, để ép nàng cả ngày hoa lệ mũ phượng vật trang trí tính cả châu ngọc, lại bị giả cụ dứt khoát tháo xuống tới. A. Lâm Đại Ngọc bị bất thình lình động tác cả kinh thấp giọng hô lên tiếng, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu lên, cặp kia ẩn tình mắt mang theo kinh ngạc cùng một tia chưa rút đi e lệ, va vào giả cụ thâm thúy trong đôi mắt. Đừng động. Giả cụ thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo không thể nghi ngờ ý vị, động tác nhưng lại chưa ngừng. Hắn tiện tay đem kia vật trang trí đặt vào một bên bàn con bên trên, phát ra rất nhỏ va chạm âm thanh. Tiếp lấy, ngón tay của hắn linh hoạt tại nàng trong tóc xuyên thẳng qua, động tác nhanh mà ổn, đúng là đem những cái kia cố định búi tóc nặng nề châm vàng, châu châm, từng cây, từng kiện lấy xuống. Nặng nề trói buộc cảm giác từng tầng bóc ra. Nồng đậm như thác nước tóc xanh trong nháy mắt đã mất đi trèo trống, mềm mại trượt xuống đầu vai, xoa xuống, nổi bật lên nàng lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ càng phát ra trắng non tinh xảo, cũng thêm mấy phần ngày thường ít có nhu huyền. Lâm Đại Ngọc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn xem hắn chuyên chú thay mình tan mất châm vòng, động tác kia tự nhiên đến dường như làm qua trăm ngàn lần. Trong lòng kinh ngạc vượt trên xấu hổ. Giả Cù đem cuối cùng một cây cố định búi tóc xích kim châm gỡ xuống, nhìn xem kia như mực tóc xanh hoàn toàn rối tung mở, lúc này mới dừng tay. Hắn trong mắt, nhìn trước mắt tan mất nặng nề đồ trang sức, tóc đen xóa ra, chỉ lấy đỏ chót áo cưới nữ tử, ánh nến tại nàng gáy mắt nhảy vọt, mang theo ngây thơ kinh hãi, càng lộ ra sợ sợ động lòng người. Ánh mắt của hắn tại trên mặt nàng dừng lại chốc lát, đột nhiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũng là trầm thấp hơi cầm, lại hỏi một cái hoàn toàn không liên quan gì vấn đề, đói bụng không? Lâm Đại Ngọc lại là khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Ngay kế, ngoại trừ sáng sớm bên trên trang trước miễn cưỡng dùng chút cháo điểm, về sau rườm rà nghi thức, tâm tình thật trường, nhường nàng cơ hội chưa có cơm nước gì. Giờ phút này bỗng nhiên bị hỏi, kia bị sơ suất cảm giác đói bụng trong nháy mắt rõ ràng. Nàng vô ý thức khẽ gật đầu một cái, lập tức lại cảm thấy không ổn, gương mặt từng đỏ, thấp giọng nói, còn tốt. Giả Cù ánh mắt đảo qua bên cạnh bàn con bên trên tình văn phía trước đến, cơ hồ không động tinh xảo điểm tâm, lại trở về trên mặt nàng, hiển nhiên không tin nàng cầu kia còn tốt. Hắn quay người, đi tới cửa bên cạnh, cũng không mở cửa, chỉ là đề cao chút thanh âm, rõ ràng đối ngoại dặn dò nói, Tuyết Nhạn, nô tỳ tại. Ra ngoài lập tức truyền đến Tuyết Nhạn thanh thúy lại dẫn khẩn trương ứng thanh. Đi phòng bếp nhỏ, lấy một bát cháo nóng đến. Thanh đạm chút. Giả Cù thanh âm đơn giản rõ ràng, là nô tỳ cái này đi. Tuyết Nhạn tiếng bước chân cực nhanh chạy xa. Giả Cù lúc này mới trở lại, một lần nữa đi đến bên giường, nhìn xem vẫn như cũ có chút giật mình lo lắng Lâm Đại Ngọc, ngựa khí bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, dày vò một ngày, không có hạt cơm nào vào bụng, thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi. Ăn trước ít đồ điểm điểm. Chương 578, động phòng hoa trúc chương 578, động phòng hoa trúc tình vận động tác nhanh chóng, không bao lâu liền bưng ôm một khay tiền đến. Trên khay một bát nóng hổi cháo thịt, phối hai đĩa nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm cùng một chén nước ấm. Nàng nhẹ nhàng đem đồ vật thả nội thất trên cái bàn tròn, không dám nhìn nhiều, túi đầu hành lễ, quốc công gia, phu nhân, cháu tới. Nói xong lập tức lui ra ngoài, gài cửa lại. Cái nắp bén lên, mùi gạo hỗn hợp có thịt băm hương khí phiêu tán đi ra. Giả Cù chỉ bên bàn tròn ghế, ngồi, ăn vài thứ. Lâm Đại Ngọc sát thực đói bụng, ngày kế cơ hồ không ăn cái gì. Nàng theo lời ngồi xuống, cầm lấy thìa, ngụm nhỏ hút cháo. Cháo chịu đến mềm nát ấm áp, rất vừa miệng. Giả Cù không đi mở, liền đứng tại bên cạnh bàn cách đó không xa nhìn xem nàng ăn. Ánh mắt kia tồn tại cảm quá mạnh, chiếu nặng rơi vào trên người nàng. Lâm Đại Ngọc bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, gương mặt nóng lên, đầu càng rủ xuống càng thấp, cơ hồ muốn vùi vào trong chén. Trong tay thìa đều có chút bất ổn. Giả Cù nhìn xem nàng cái này hận không thể co lên tới bộ dáng, khoe miệng mấy không thể xem xét động một chút, giống như là muốn cười lại nhịn được. Hắn mở miệng, thanh âm vẫn như cũ là trầm thấp, ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Lâm Đại Ngọc động tác càng cứng, bên hai đều đỏ tấu, cắm đầu hút cháo, liền thức nhắm đều quên kẹp. Một bát cháo rất nhanh thấy đáy, trong dạ dày có ấm áp, người cũng hơi hơi buông lòng điểm. Giả Cù đem chén nước đẩy lên trước mặt nàng, uống nước. Lâm Đại Ngọc yên lặng uống nước xong. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, nến đỏ thiêu đốt phát ra nhỏ bé tiếng vang. Giả Cù nhìn xem nàng, mở miệng, ngữ khí là trần thuật sự thật giống như bình tĩnh, từ hôm nay trở đi, ngươi là Liêu Quốc công phủ nữ chủ nhân. Lâm Đại Ngọc giật mình trong lòng, dương mắt nhìn hắn. Thế này, Giả Cù ha ha cười không ngừng, mẫu thân chưa từng như gì quản qua cái này trong phủ sự tình, bây giờ xem như có nữ chủ nhân, về sau à. Ta chủ ngoại, ngươi chủ nội trong phủ tất cả nội vụ đều thuộc về ngươi quản. Giả Cù đem quyền lực cùng chỗ dựa lời nói xong, cuối cùng cương điệu nói, khố phòng chìa khóa, đối bài, hạ nhân danh sách, ngày mai bạch chỉ sẽ giao cho ngươi. Trong phủ bất luận kẻ nào, mặc kệ già mới, ai dám không nghe ngươi lời nói, lá mặt lá trái, nên đánh nên phạt nên đuổi đi, ngươi trực tiếp làm chủ, không cần nhìn ai sắc mặt. Nói đến đây, Giả Cù lại không yên lòng bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu là ngươi thực sự không muốn quản, hoặc là bị ủy khuất, dễ dàng cho ta nói, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Lời này giống một dòng nước ấm, đột nhiên giải khai Lâm Đại Ngọc đáy lòng băng phong miệng cống. Bị đè nén quá lâu ủy khuất cùng cô tịch kềm nén không được nữa, hóa thành nóng hổi nước mắt mãnh liệt mà ra. Nàng cúi đầu, bả vai khẽ run, nghẹn ngào, phu quân, ta nàng hít vào một hơi, nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía giả cụ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, từ khi mẫu thân đi, ta lẻ loi một mình đi vào ngoại tổ mẫu nhà. Tuy mông, được yêu thương, cuối cùng, trung quy là ăn nhờ ở đậu. Khắp nơi lưu tâm, lúc nào cũng để ý, sợ một bước đi sai bước nhầm. Khi đó phụ thân ở xa giang nam, âm thư khó gửi. Kia phần cơ khổ không nơi nương tựa nàng nói không được nữa, nước mắt chảy đến càng hung. Năm đó ngươi phong hầu trở về, tại Vinh Hy đường là nhị tỷ tỷ chỗ dựa, trách cứ kén ăn nô Lâm Đại Ngọc thanh âm thấp xuống đi, tràn đầy hồi ức chua xót, ngươi nói nếu như cảm thấy thụ ức hiếp, không người cho các ngươi làm chủ, vậy thì tới tìm ta liền có thể. Khi đó, ta đứng tại nơi hẻo lánh nhìn xem trong mắt nàng toát ra thật sâu hâm mộ, ta làm sao không khát vọng, cũng có thể có một cái như ngươi như vậy, năng lực muội muội che gió che mưa minh trưởng. Đáng tiếc, ta cuối cùng chỉ có chính mình giả cù lặng lặng nghe, ánh mắt thâm thúy rơi vào nàng tràn đầy nước mắt trên mặt. Đợi nàng nói xong, giả cù mang trên mặt một tia hiểu rõ, hồi tưởng lại từ ngày đó về sau, từ đó đối với bọ cạp, liền không cách nào tự kiềm chế, trầm mê trong đó. Ta nhớ được, hắn tiến về phía trước một bước, cách nàng thêm gần, đưa tay, dùng lòng bàn tay có chút lạnh nhạt lại êm ái lau đi gò má nàng bên trên một giọt nước mắt. Khi đó ngươi, xa xa đứng đấy, hai đầu lông mày tổng che đậy một cô vung không đi nhẹ dầu, dường như thế gian này vạn vật đều đặt ở ngươi trên vai. Nhìn xem so hiện tại, càng đơn bạc, cũng càng quặn cu é chút. Hắn dừng một chút, ánh mắt dường như trôi hướng càng xa hồi ức, mang theo một tia lanh ý, ngựa khí lại dị thường bình tĩnh, đồng bệnh tương liên mà thôi. Ta ở đằng tiên linh quốc phủ thời gian, chưa hẳn so ngươi tốt hơn nhiều ít. Lúc đó mẫu thân nhiều bệnh, phụ thân, a, trở ngại một ít nguyên nhân, có bằng không? An nhờ ở đậu, nhìn mắt người sắc, nếm tận ấm lạnh. Ngươi kia phần cơ khổ không nơi nương tựa tư vị, ta hiểu. Cái này hơi hợt mấy câu, lại giống trọng truy đánh vào Lâm Đại Ngọc trong lòng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Thì ra vị này quyền cao chức trọng, sát phạt quyết đoán quốc công gia, lại cũng có cùng nàng tương tự như vậy quá khứ. Kia phần thâm tàng đáy lòng, coi là không người có thể chân chính lý giải cô tịch cùng sợ hãi, thì ra hắn tất cả đều hiểu. To lớn cộng minh cùng khó nói lên lời xúc động trong nháy mắt che mất nàng. Phu quân nàng nghẹn ngào kêu một tiếng, tất cả thận trọng, tất cả lo lắng tại thời khắc này đều bị mãnh liệt tình cảm phá tan. Nàng cơ hồ là vô ý thức, mang theo một loại tìm kiếm dựa vào bản năng, đột nhiên hướng về phía trước nghiêng thân, duỗi ra hai tay ôm thật chặt ở giả cù eo, đem tràn đầy nước mắt mặt chôn thật sâu tiến vào hắn kiên cố rộng lớn trong lồng ngực. Bây giờ nàng, rốt cục có thể không hề cố kỵ. Ấm áp nước mắt cấp tốc thấm ướt trước ngực hắn lộng lẫy vải áo. Thân thể của nàng tại trong ngực hắn run nhẹ nhẹ, giống một cái rốt cục tìm được cảng, nhận hết mưa gió thuyền nhỏ. Giả cù thân thể tại nàng nhào vào trong ngực trong nháy mắt dường như cứng một chút, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Hắn cúi đầu nhìn xem chôn ở trước ngực mình viên kia đen nhánh đỉnh đầu, cảm nhận được trong ngực thân thể tinh tế cùng run rẩy. Một lát trầm mặc sau, hắn giơ cánh tay lên, về ôm lấy nàng, một bàn tay lớn nhẹ nhàng rơi vào nàng đơn bạc trên lưng, mang theo trấn an ý vị, chậm rãi vỗ. Nến đỏ lặng lặng tiêu đốt, cả phòng ấm hương. Tân phòng bên trong không nói thêm gì nữa, chỉ có nữ tử trầm thấp, đè nén tiếng nước nở, cùng nam tử trầm ổn tiếng tim đập đan vào một chỗ. Kia phần không lời ôm ấp, so thiên luôn bạn ngữ càng có thể truyền lại lẫn nhau lý giải, dựa vào cùng giờ phút này khó mà diễn tả bằng lời phức tạp tình cảm. Qua một hồi lâu, Lâm Đại Ngọc tiếng nước nở mới dần dần bình ổn lại, chỉ là vẫn như cũ chôn ở trong ngực hắn, không muốn ngẩng đầu. Giả Cù cảm thụ được trước ngực ấm ức ý cùng trong ngực người ỉ lại, thanh âm trầm thấp tại đỉnh đầu nàng vang lên, đêm đã khuya. Hắn vừa dứt lời, không đợi Lâm Đại Ngọc kịp phản ứng, cánh tay liền đột nhiên dùng sức, thế mà là trực tiếp đưa nàng cả người ngồi chỗ cuối bế lên. A! Lâm Đại Ngọc đội vàng không kịp chuẩn bị, thấp giọng hô lên tiếng, vô ý thức đưa tay ôm thật chặt ở Giả Cù cái cổ, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt cùng kinh ngạc đỏ ửng. Giả Cù ôm nàng, đi lại trầm ổn, mấy bước liền đi tới tấm kia phủ lên đỏ chót mềm ấm, treo long phượng chỉnh tường chướng mạn cất bước trước giường. Hắn động tác lưu loát mà đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở mép giường ngồi xuống, kia thân phức tạp đỏ chót áo cưới rủ xuống ra. Lâm Đại Ngọc nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn đụng tới, gương mặt nóng hổi, bị hắn bất thình lình cử động làm cho hoàn toàn động, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn. Giả Cù đứng tại trước mặt nàng, thân ảnh cao lớn bỏ ra bóng ma, đưa tay bắt đầu vì nàng giải khai áo cưới bên trên phức tạp bàn trụ. Lâm Đại Ngọc thân thể hơi kéo căng, lông mi thật dài túi thắt xuống, rung động nhẹ nhẹ. Theo bàn trụ giải khai, trong không khí ấm hương dường như càng dày đặc. Hắn trầm ổn hô hấp gần trong gang tấc. Một viên cuối cùng nút thắt giải khai, Giả Cù động tác dừng lại. Ánh mắt của hắn nặng nề rơi vào nàng buông xuống, nhuộm đầy ánh nắng chiều đỏ trên mặt. Rốt cục, hắn túi người, cất bước trước giường, rủ xuống hồng trướng nhẹ nhàng lắc lư, che giấu bên trong quang cảnh, chỉ để lại cả phòng tĩnh mịch, cùng kia lặng lặng tiêu đốt, tỏa ra cả phòng vui mừng màu đỏ lòng phượng hoa trúc. Hôm nay cũng là liệu mạng bạn chữ càng, không có đói qua các ngươi. Chương 579, ta chính là quy củ. Chương 579, ta chính là quy củ. Cất bước giữa giường, nặng nề màn gấm ngăn cách đa số tia sáng, chỉ có khe hở chỗ xuyên qua mấy sợi hơi trắng. Nến đỏ sớm đã đốt hết, chỉ còn lại nhàn nhạt tấm hương cùng một loại khác khó nói lên lời mập mờ khí tức quanh quẩn. Lâm Đại Ngọc là bị ngoài cửa sổ mơ hồ chim hót tỉnh lại, ý thức hấp lại trong nháy mắt, đêm qua tất cả ký ức giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, rõ ràng đến làm cho gò má nàng trong nháy mắt nóng hổi. Sâu trong thân thể truyền đến xa lạ bùn rùn cảm giác, nhắc nhở lấy thân phận nàng đã khác biệt. Nàng có chút giật giật, phát hiện chính mình đang bị một cái hữu lực cánh tay chăm chú vòng trong ngực, phía sau lưng dán chặt lấy một mảnh ấm áp kiên cố lồng ngực, trầm ổn tiếng tim đập xuyên thấu qua thật mỏng ngủ áo rõ ràng truyền tới. Một loại trước nay chưa từng có an tâm cảm giác cùng bí ẩn ngọt ngào lặng yên sinh sôi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, gần như tham lam cảm thụ được phần này ấm áp cùng dựa vào, giống con tìm tới ấm tổ chim non, nhịn không được lại đi kia ấm áp ôm ấp chỗ sâu rụt rụt, gương mặt vô ý thức cọ sát cánh tay của hắn. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng trầm thấp khàn khàn cười khẽ, mang theo vừa tỉnh ngủ lười biếng từ tính, tỉnh. Lâm Đại Ngọc thân thể cứng đờ, lúc này mới giật mình đỉnh đầu hô hấp sớm đã biến đều đặn mà thanh tỉnh, giả cụ lại so với nàng tỉnh sớm hơn. Vừa rồi nàng điểm này tiểu động tác, sợ là đều bị hắn phát hiện. Ý xấu hổ trong nháy mắt quét sạch toàn thân, nàng vô ý thức muốn đem chính mình vùi vào trong chăn giả làm đa điều. Giả cụ cánh tay lại thu được chặt hơn chút nữa, cái cầm nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng mềm mại đỉnh đầu, trong thanh âm mang theo một tia khó được buông lòng cùng trêu tức, tránh cái gì? Lâm Đại Ngọc chôn ở hắn trong cự tay, tiếng như muỗi bo be, không có. Không có tránh bên thai lại đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Giả cụ không có lại đùa nàng, chỉ là ôm nàng, thưởng thụ lấy cái này khó được sáng sớm tĩnh mịch. Lâm Đại Ngọc cũng dần dần trầm tĩnh lại, ỷ lại dựa vào hắn, cảm thụ được phần này trước nay chưa từng có an tâm. Nhưng mà, phần này tĩnh mịch cũng không duy trì liên tục quá lâu. Lâm Đại Ngọc ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn chướng mạn khe hở bên ngoài xuyên thấu vào sắc trời, kia độ sáng nhường nàng trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nguy rồi. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt đánh ngồi xuống, không lo được toàn thân bụn rùn cùng chân mỏng trượt xuống mang tới ý lạnh, thất kinh nhìn về phía giả cụ, giờ gì? Giả cụ bị nàng đột nhiên động tác mang đến cũng nửa ngồi dậy, lộ ra cường tráng lồng ngực. Hắn nhíu mày nhìn xem nàng kinh hoàng khuôn mặt nhỏ, sao rồi? Thình an. Muốn cho lao ra, phu nhân Thình an. Lâm Đại Ngọc gấp đến độ nhanh khóc, thanh âm đều mang theo rung động, cô dâu ngày đầu tiên thần lên Thình an, đây là quý củ. Chế nhưng như thế nào là tốt? Chắc chắn bị người nói không biết cấp bậc lễ nghĩa, nàng nói vừa muốn bén lên dưới chăn giường. Một bàn tay lớn càng nhanh đè xuống nàng bén bị cổ tay. Giả cụ cánh tay dùng sức, không nói lời gì mà đưa nàng một lần nữa kéo về trong ngực, dùng chăn mền che kín, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh, "Nằm. Phu quân." Lâm Đại Ngọc vùng vẫy một hồi, vừa bội vừa thẹn, cái này không hợp quy củ tại cái này Liêu Quốc phủ, ta chính là quý củ. Giả cụ cắt ngang nàng, đưa nàng một mực vòng ở trước ngực, tối đầu nhìn xem nàng hốt hoảng đôi mắt, "Đêm qua ta liền đã phái người đi phụ thân mẫu thân chỗ báo cáo, thân thể ngươi yếu, vừa mệt một ngày, hôm nay tỉnh ăn miễn đi, để ngươi nghỉ ngơi thêm." "Bọn hắn chuẩn." Lâm Đại Ngọc dãy rủa động tác dừng lại, ngạc nhiên nhìn xem hắn, "Ngươi khi nào nói? Ngươi ngủ về sau." Giả cụ nói đến hơi hận, dường như chỉ là phân phó một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, an tâm nằm. Trong nhà không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, lại không người dám bởi vậy nói ngươi một câu không phải. "Ta nói qua, phía sau ngươi là ta." Cái này bá đạo lại chu toàn giữ gìn, giống một vũng suối nước nóng nước, trong nháy mắt đem Lâm Đại Ngọc trong lòng bối rối cùng bất an ủi dính bình bình chỉnh chỉnh. Nàng kinh ngạc nhìn hắn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, kia đôi mắt thâm thúy bên trong chắc chắn nhường nàng vô cùng an tâm. Một dòng nước gấm sen lẫn nồng đậm cảm động xông lên đầu, chóp mũi lại bắt đầu mỏi nhừ. Nàng không còn là cái kia tại Vinh Quốc phủ cần khắp nơi cẩn thận, sợ đi sai bước nhầm bé gái một đôi. Phu quân của nàng, vì nàng chống lên một mảnh bầu trời, liền những quy củ này đều có thể vì nàng ngăn. Nàng không dãy rủa nữa, thuận theo dựa sát vào nhau về trong ngực hắn, đem mặt chôn ở hắn cổ, buồn buồn, mang theo vô hạn ỉ lại kêu một tiếng, "Ta nghe phu quân này mới đúng mà." Giả cụ cảm nhận được nàng mềm mại cùng ỉ lại, trong lòng hài lòng. Hắn ôm nàng, đại thủ tại nàng bóng loáng lưng bên trên chậm rãi vuốt ve, thưởng thụ lấy phần này vuốt ve an ủi. Hai người câu được câu không mà thấp giọng nói chuyện. Giả cụ hỏi, "Thân thể còn khó chịu?" Ngữ khí là trực tiếp quan tâm. Lâm Đại Ngọc trên mặt vừa chút bỏ đi đỏ mặt lại dâng lên, xấu hổ nói không ra lời, chỉ ở trong ngực hắn khe khẽ lắc đầu. "Có đói bụng không?" Lâm Đại Ngọc lúc này mới cảm thấy trong bụng trống trơn, nhẹ nhàng ân một tiếng. "Muốn ăn cái gì?" "Nhường phòng bếp nhỏ làm." Lâm Đại Ngọc nghĩ, nhỏ giọng nói, thanh đạm chút liền tốt. "Cháo, hoặc là mặt." Giả cụ liền cất giọng hướng ra ngoài kêu, "Thử quên, Tình Văn." Ra ngoài lập tức truyền đến ứng thanh cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hiển nhiên, bọn nha hoàn đã sớm hầu. "Quốc công gia, phu nhân." Thử quên cùng Tình Văn thanh âm cách lấy cánh cửa truyền đến. "Đi chuyển đồ ăn sáng, muốn thanh đạm cháo điểm cùng thức nhắm, lại nấu chén mảnh mặt." Giả cụ dặn dò nói. "Là." Hai người đáp ứng, tiếng bước chân lại đã đi xa. Phân phó xong, giả cụ vẫn không có buông ra Lâm Đại Ngọc ý tứ, chỉ là ôm nàng, ngón tay quấn quanh lấy nàng một sợi tản mát ở trước ngực tóc xanh thưởng thức. Lâm Đại Ngọc cũng tham luyến cái này ôm ấp ấm áp cùng cảm giác an toàn, lặng lặng dựa vào hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng sáng. Lâm Đại Ngọc mặc dù tham luyến, nhưng cuối cùng cảm thấy dạng này ỷ lại trên giường bây giờ bất thành thể thống, hơn nữa, trên người dinh dính cảm giác cũng làm cho nàng có chút khó chịu. Nàng nhẹ nhàng đẩy giả cụ lồng ngực, nhỏ giọng nói, "Phu quân." Nên lên giả cụ túi đầu nhìn nàng, gặp nàng trong mắt tuy có không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên trì cùng ngượng ngùng, biết ra mặt nàng mỏng, liền cũng không mạnh hơn giữ lại. Hắn buông tay ra cánh tay, dẫn đầu đứng dậy. Thân hình cao lớn phụ thêm ngủ áo, che khuất điêu luyện đường cong. Lâm Đại Ngọc cũng liền bận bịu ngồi dậy, dùng mền gấm che kín chính mình. Giả cụ đi đến bên giường, cầm lấy nàng đêm qua cởi ngủ áo đưa cho nàng. "Đa tạ phu quân." Lâm Đại Ngọc tiếp nhận, thanh âm nhỏ yếu. Giả cụ không nói chuyện, chỉ là đi tới một bên, tự hành mặc quần áo. Lâm Đại Ngọc thì trốn ở chướng mạn bên trong, xô xô xoạt xoạt nhanh chóng mặc ngủ áo. Chờ hai người đều đơn giản mặc ngủ áo, giả cụ mới đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Sáng sớm mang theo ý lạnh không khí mới mẻ tràn vào, xua tán đi trong phòng một chút ấm hương. Từ Quyên, Tình Văn, Thủy Tuyết, Tuyết Nhạn bốn người sớm đã bưng rửa mặt dụng cụ, nước nóng buồn, sạch sẽ quần áo chờ ở bên ngoài chờ đã lâu, thấy cửa mở, vội vàng nối đuôi nhau mà vào. Cho quốc công gia, phu nhân thỉnh an. Bốn người cùng kêu lên hành lễ, trên mặt đều mang hỉ khí cùng cung kính, nhất là nhìn thấy Lâm Đại Ngọc mặc dù trên mặt ngượng ngùng lại khí sắc còn tốt lúc, càng là yên lòng. Tiến đến hầu hạ a. Giả Cừ thản nhiên nói. Bọn nha hoàn lập tức công việc lu đủ lên. Từ Quyên cùng Tình Văn hầu hạ Lâm Đại Ngọc rửa mặt, Thủy Tuyết cùng Tuyết Nhạn thì hầu hạ Giả Cừ. Trong lúc nhất thời, nội thất bên trong tiếng nước rất nhỏ đi lại âm thanh, chân vòng va chạm thanh thúy thanh xen lẫn, tràn đầy sáng sớm sinh cơ. Lâm Đại Ngọc ngồi bàn trang điểm trước, nhìn xem trong kính chính mình hai đầu lông mày chưa khởi tận xuân sắc cùng một tia lời biếng, lại nhìn về phía trong kính chiếu ra, ngay tại từ Thủy Tuyết chỉnh lý ngoại bào Giả Cừ thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong lòng tràn đầy yên ổn cùng đối cuộc sống mới hy vọng. Quốc công phụ nữ chủ nhân thời gian, theo cái này đến chậm thần lên, chính thức bắt đầu. Chương 580, cô dâu ban đầu bái ông cô, 1, chương 580, cô dâu ban đầu bái ông cô, 1, chính viện chính đường, nắng sớm xuyên thấu qua tinh xảo song cửa sổ xá nhậm, đem trong đường chiếu rọi đến một mảnh sáng sủa. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng đồ ăn sáng trong veo hương khí. Giả Kính ngồi ngay ngắn chủ vị bên trái, một thân màu đậm thường phục, khuôn mặt trầm tĩnh, đang chậm rãi uống trong tay trà thơm. Bên cạnh hắn, thái phu nhân Giả Lương thị ngồi tại chủ vị phía bên phải, nàng mặc một thân vui mừng lại không mất trang trọng màu đỏ tía gấm vóc áo váy, đuôi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, châm lấy mấy biến thành sắc cực tốt xích kim điểm thúy cây trầm, trên mặt là không che giấu được xuân phong đắc ý cùng chờ đợi. Nàng thỉnh thoảng nhìn về phía đường ngoại đình viện thông hướng tiền viện mặt trắng cửa, ngón tay vô ý thức tại bóng loáng trên lan can nhẹ nhàng điểm. Hầu hạ ở một bên đại nha hoàn Bạch Chỉ cùng Tiểu Trúc liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười. Từ lúc các nàng tiến đến hầu hạ lên, thái phu nhân đây đã là lần thứ 5 thăm dò nhìn về phía ngoài cửa. Giả Lương thị rốt cục nhịn không được, lần nữa nghiêng người, thấp giọng hỏi bên cạnh Bạch Chỉ, "Bạch Chỉ à, ngươi lại đi nhìn một cái, Cù Nhi cùng Ngọc Nhi, có thể đứng dậy hướng tới bên này." Bạch Chỉ nghe vậy, nhịn không được dùng khăn che miệng cười khẽ một tiếng, thanh âm thanh thúy, "Thái phu nhân, ngài cái này đều hỏi lần thứ 3 rồi. Nô tỳ mới vừa đi đằng trước hỏi, quốc công gia cùng phu nhân vừa chuyển nước, xem chừng còn tại rửa mặt đâu. Ngài lại an tâm chờ một chút, tất nhiên sẽ không lầm giờ." Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Nô tỳ nhìn, Thủy Tuyết các nàng bưng phu nhân hôm nay muốn mặc y phục đồ trang sức, kia tài năng nhan sắc sáng rõ thật sự, phu nhân mặc nhất định là cực đẹp." Ngồi dưới tay, đang miệng nhỏ an điểm tâm tích xuân cũng ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy danh manh ý cười, giòn tan nói tiếp, "Mẫu thân, ngài đây cũng quá nóng lòng. Ca ca là quốc công gia, chị dâu là quốc công phu nhân, tân hôn đến người, nhiều nghỉ ngơi một lát cũng là nên. Ngài không phải tổng lẩm bẩm muốn cho ca ca chị dâu sớm đi là nhà chúng ta khai chi tán diệp đi. Cái này dậy trễ, không chính hợp ngài tâm ý." Giả Lương thị bị nữ nhi cùng nha hoàn như thế đánh thú, mặt mo ửng đỏ, nhưng trong mắt ý cười lại càng đậm, oán trách trừng mắt nhìn Tích Xuân một cái, "Ngươi nha đầu này, cũng học trêu ghẹo mẫu thân ngươi." Lời tuy nói như vậy, trong nội tâm nàng lại là cực kỳ vui vẻ, liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, không, có lên liền tốt, không, có lên cũng tốt. Ngọc Nhi thể cốt yếu, lại dày vò nhiều như vậy tiền, là nên nghỉ ngơi đêm, dưỡng đủ tinh thần mới tốt." "Không đợi, không đợi, để bọn hắn từ từ sẽ đến, tuyệt đối đừng thuốc." Một mực trầm mặc thưởng thức trà Giả Kính, giờ phút này cũng buông xuống chén trà, uy nghiêm trên mặt khó được lộ ra một tia ôn hòa ý cười. "Phu nhân nói đúng. Cú Nhi làm việc xưa nay có chừng mực, Ngọc Nhi cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa hài tử, sẽ không lầm cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi lại thoải mái tinh thần, an tâm chờ lấy chính là." Giả Lương thị được trượng phu lời nói, trong lòng càng an tâm, cười đáp, "Lao gia nói là ta quá nóng lòng." Nàng bưng lên trong tay chén trà, cũng học bộ dáng của trượng phu, ý đồ dùng uống trà để che giấu kia phần không kịp chờ đợi. Ngay tại cái này ấm áp lại dẫn điểm cháy bỏng chờ đợi bầu không khí bên trong, đường bên ngoài dưới hiên chuyển đến một hồi nhẹ nhàng mà có thứ tự tiếng bước chân, ngay sau đó là thủ vệ bà tử tận lực đề cao chút, mang theo vô cùng cung kính cùng hỉ khí thông bẩm âm thanh, "Khởi bẩm lão gia, thái phu nhân, quốc công gia, quốc công phu nhân tới." Một tiếng này thông bẩm, rõ ràng chiêu kỳ người tới thân phận tôn quý. Giả Lương thị nhãn tình sáng lên, cơ hồ là lập tức buông xuống chén trà, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, luôn miệng nói, "Mau mời, mau mời tiến đến." Giả Kính cũng đoan chính tư thế ngồi, ánh mắt mang theo vui mừng nhìn về phía cổng. Chỉ thấy màn cửa bị nha hoàn cao cao treo lên, một đôi bích nhân sóng vai bảo, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liêu quốc công Giả Cừ vẫn như cũng là một thân màu đen cầm bảo, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày lại so ngày xưa thiếu đi mấy phần sắc bén, nhiều một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Hắn đi lại trầm ổn, khí độ ung dung, thuộc về đương triều siêu phẩm quốc công uy nghi tự nhiên bộc lộ. Mà ở bên người hắn nửa bước, chính là hôm nay nhân vật chính, tân nhiệm Liêu quốc công phu nhân Lâm Đại Ngọc. Chỉ thấy nàng thân mang mới tinh chính hồng sắc sợi kim trăm điệp xuyên hoa mây gấm áo, hạ phối cùng màu hệ thêu lên cuốn nhánh sen văn tám bức tường váy. Đen nhánh như mây mái tóc trải thành đoàn trang phụ nhân búi tóc, châm lấy mấy chi biểu tượng quốc công phu nhân phẩm cấp xích kim tương hồng bảo thạch châm cài tóc cùng châu châm, đã hiện lộ rõ ràng thân phận, lại nổi bật lên nàng dung nhan tuyệt lệ, khí chất thanh hoa. Nàng mỏng thi son phấn, càng lộ vẻ da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ. Chỉ là kia có chút buông xuống mi mắt cùng trên gương mặt chưa hoàn toàn rút đi nhàn nhạt đỏ ửng, tiết lộ vị này tuổi trẻ tôn quý quốc công phu nhân giờ phút này nội tâm một chút ngượng ngùng cùng khẩn trương. Hai người đi tới đường bên trong đứng vững. Lâm Đại Ngọc hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng rung động, dựa theo sớm đã diễn luyện qua vô số lần quy củ, cùng Giả Cừ cùng nhau, tại sớm đã chuẩn bị xong bồ đoàn bên trên, cung cung kính kính hướng chủ vị lão quốc công Giả Kính cùng thái phu nhân Giả Lương thị hành đại lễ bái. "Nhi tử, con dâu, cho phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân thỉnh an." giả cù thanh âm trầm ổn hữu lực. Lâm Đại Ngọc thanh âm réo rắt truyền truyền, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run.
Tốt,
hảo hài tử, mau dậy đi, mau dậy đi. Giả Lương Thị sớm đã kìm nén không được, không chờ bọn họ hoàn toàn bại xuống, liền vội vàng lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy vui vẻ cùng tự ái. Giả Kính cũng khẽ bước cằm, mau mau lên. Giả Cù dẫn đầu đứng dậy, lập tức tự nhiên đưa tay, nhẹ nhàng giúp đỡ Lâm Đại Ngọc một thanh. Lâm Đại Ngọc mượn lực đạo của hắn đứng lên, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay bị hắn ấm áp bàn tay cầm một chút, một cô yên ổn lực lượng truyền đến, nhường nàng tâm tư khẩn trương thoáng bình phục. Mau tới đây, nhường mẫu thân thật tốt nhìn một cái. Giả Lương Thị vẻ mặt tươi cười, hướng phía Lâm Đại Ngọc ngắt. Lâm Đại Ngọc theo lời, chậm rãi tiến lên, đi đến Giả Lương Thị trước mặt, lần nữa phúc thân hành lễ, mẫu thân. Giả Lương Thị kéo nàng lại tay, trên dưới quan sát tỉ mỉ, càng xem càng là hài lòng, cười đến không ngậm miệng được. Chương 580, cô dâu ban đầu bái ông cô. 2, chương 580, cô dâu ban đầu bái ông cô. 2, tốt, tốt. Thật sự là giống như thần tiên nhân phẩm. Nhìn một cái này nhỏ bộ dáng, cái này đoan trang hào phóng khí độ, cùng chúng ta quốc công gia thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Nàng nuốt ve Lâm Đại Ngọc tinh tế tỉ mỉ mu bàn tay, lo lắng hỏi, đêm qua nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt, thân thể nhưng có khó chịu. Vụ kia tử lễ nghi phiền phức có thể mệt mọi người. Cái này liên tiếp lo lắng tra hỏi, nhường Lâm Đại Ngọc trong lòng dòng nước ấm phun trào, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, cực khổ mẫu thân mong nhớ, con dâu mọi chuyện đều tốt. Quốc công gia, phu quân hắn rất là quan tâm. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm thấp xuống, gương mặt lại bay lên ánh nắng chiều đỏ. Quan tâm liền tốt, quan tâm liền tốt. Giả Lương Thị thỏa mãn nhìn Giả Cù một cái, đối Lâm Đại Ngọc là càng xem càng ưa thích. Nàng lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay cũng không buông ra, ngựa khí từ ái lại mang theo một tia chính thức nói, hảo hài tử, theo quy củ, hôm nay ngươi nên cho chúng ta lão lương khẩu dâng lên tâm ý của ngươi. Lâm Đại Ngọc nghe vậy, lập tức hiểu ý, hiến chí lễ. Nàng nhẹ nhàng rút về tay, lui lại một bước, vẻ mặt đoan trang kính cẩn. Sớm đã đứng hầu ở bên Tử Quyên lập tức tiến lên một bước, trong tay bưng lấy một cái bao trùm lấy lụa đỏ khay. Lâm Đại Ngọc hai tay tiếp nhận Tử Quyên bưng lấy khay, quỳ gối thật sâu phúc lễ, thanh âm réo rắt mà cung kính, con dâu Lâm Thị, bái kiến phụ thân đại nhân. Con dâu bất tài, tự tay thêu chế một khoản mặc văn phòng phẩm bộ, cho chuyện biểu hiếu tâm, khẩn cầu phụ thân đại nhân vui vẻ nhận. Nói, nàng để lộ lụa đỏ một góc, lộ ra bên trong một cái màu đen gấm hoa chế thành văn phòng phẩm bộ. Mũ mặt ngoài dùng vàng bạc sợi tơ thêu lên mạnh mẽ cảnh tùng cùng dương cánh tiên hạc, lấy đó tùng hạc duyên niên chi ý, đường may tinh mịn, kết cấu lịch sự tao nhã, đã lộ ra trang trọng lại không mất văn khí. Bên trong ngăn cách rõ ràng, có thể cất đặt bút lông, thỏi mực, nhỏ nghiễn những vật này. Giả Kính nhìn xem kia thêu công tinh xảo, bụi ý sâu xa văn phòng phẩm bộ, trong mắt vẻ tán thành càng đậm. Ân, Ngọc Nhi có lòng. May vá lịch sự tao nhã, tâm tư linh xảo, hiếu tâm đáng khen. Đứng lên đi. Một bên Bạch Chỉ lập tức tiến lên, cung kính nhận lời khay. Lâm Đại Ngọc lần nữa phúc thân cảm ơn, chuyển hướng thái phu nhân Giả Lương Thị. Tử Quyên đã bưng lấy một cái khác lụa đỏ trên khay trước. Lâm Đại Ngọc giống nhau hai tay tiếp nhận, phúc lê nói, con dâu Lâm Thị, bái kiến mẫu thân đại nhân. Đây là con dâu một chút tâm ý, nguyện mẫu thân đại nhân phúc thọ an khang, mời mẫu thân đại nhân vui vẻ nhận. Lụa đỏ để lộ là một bộ bao hàm môi chán, ấm hai, cái bao đầu gối màu đỏ tía trang hoa nhung thêu thành phẩm, phía trên thêu lên tinh xảo phúc thọ song toàn cùng cuốn nhánh sen đường vân, đã thực dụng lại hoa mỹ, hiển nhiên là dùng lớn tâm tư. Ái chà chà, ta Ngọc Nhi. Giả Lương Thị xem xét liền yêu thích không buông tay, tự mình nhận lấy, cẩn thận vuốt ve phía trên tinh mịn thêu công, hốc mắt đều có chút ướt át, cái này thêu thuộc kế, thật sự là tuyệt mất. Nhìn một cái này đường may, cái này phối màu, phần này tâm ý so cái gì đều quý giá. Mẫu thân rất ưa thích. Nàng lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay nhường nàng đứng dậy, luôn miệng nói, mau dậy đi, mau dậy đi. Hảo hài tử, ngươi có phần này tâm, mẫu thân liền so cái gì đều cao hứng. Dân tặng lễ vật hoàn tất, Lâm Đại Ngọc một lần nữa tại Giả Lương Thị trước mặt chạm định, khoanh tay cung kính đứng, chuẩn bị lắng nghe vân thị. Giả Kính buông xuống chén trà, nhìn xem Lâm Đại Ngọc, Ngọc Nhi, hôm nay ngươi nhập ta Giả thị chi môn, là Liêu quốc công phu nhân. Nhìn ngươi ghi nhớ thân phận, khắc tận phụ đạo. Bên trên thì hiếu kính ông cô, hòa thuận chị em dâu. Bên trong thì giúp đỡ vị hôn phu, công việc quản gia có đạo. Hạ thì dưỡng dục con cái, giáo dưỡng có phương pháp. Giữ thân lấy chính, đối xử mọi người lấy rộng, là trong phủ trên dưới chi làm gương mẫu. Cùng Cú Nhi đồng tâm đồng đức, cầm sắc hòa minh, khiến cho ta Giả thị cạnh cửa càng thêm ánh sáng. Đây là vi phụ chi huấn, nhìn ngươi ghi nhớ. Lâm Đại Ngọc vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính quỳ gối hành lễ. Con dâu cần tuân phụ thân đại nhân dạy bảo, sẽ làm khắc trong tâm khảm, tự thể nghiệm, không dám buông lòng. Giả Lương Thị cũng cười nói bổ sung, Ngọc Nhi, phụ thân ngươi nói là lẽ phải. Bất quá, chúng ta trong phủ cũng không nhiều như vậy tử quý cự, ngươi là lanh lợi hải tử, mẫu thân yên tâm trăm phần. Trọng yếu nhất là cùng Cù Nhi thật tốt sinh hoạt, sớm đi để cho ta ôm vào mập mạp tôn tử tôn nữ. Cái này sau một câu mang theo danh mánh, nhường Lâm Đại Ngọc vừa mới bình phục mặt vừa đỏ. Mẫu thân. Lâm Đại Ngọc ngượng ngùng dưới đất thấp gọi. Giả Cù ở một bên ho nhẹ một tiếng. Giả Lương Thị chợt nhìn một bên Giả Cù một cái, sau đó ha ha cười, vô vô Lâm Đại Ngọc tay, tốt tốt, không đùa ngươi. Lẽ ra cô dâu ngày đầu tiên nên phụng dưỡng ông cô dùng nữa, hầu thiện, bất quá nàng nhìn về phía Giả Kính, lại nhìn về phía nhi tử Giả Cù. Giả Kính khẽ bước cằm, người một nhà, bất tất câu nệ tục lễ. Thế này, Giả Cù cũng trực tiếp mở miệng, mẫu thân đau lòng ngươi, liền miễn đi quy củ này. Cùng một chỗ ngồi xuống dùng nữa chính là. Giả Lương Thị lập tức nói tiếp, chính là. Ngọc Nhi, nhanh, ngồi bên người mẫu thân đến. Muốn ăn cái gì chỉ còn nói, để các nàng cho ngươi chia thức ăn, có thể tuyệt đối đừng mệt mỏi chính mình. Nàng thân thiết lôi kéo Lâm Đại Ngọc, nhường nàng dưới mình thủ chỗ ngồi xuống. Tích Xuân ở một bên nhìn, nhịn không được cười hì hì xen vào nói, "Tẩu tẩu hôm nay thật là dễ nhìn. Cái này quốc công phu nhân khí phái, địa bộ bên trên nương nương còn tôn quý đâu. Chắc không được ca ca như vậy thương yêu." Nàng nói thẳng tiếp, lại nói ra lòng của mọi người âm thanh. Lâm Đại Ngọc bị cô em chồng như thế khen một cái tán kiêm trêu ghẹo, lại nghĩ tới vừa rồi cha mẹ chồng vấn thị cùng quan tâm, trong lòng ấm rung rung, kia phần ý xấu hổ cũng hóa thành ý nghĩ ngọt ngào, chỉ trầm thấp nhu nhu kêu một tiếng, tứ muội muội giả cù ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua Tích Xuân, Tích Xuân lập tức hé miệng cười trộm, không cần phải nhiều lời nữa. Giả Kính nhìn trước mắt khoái hoạt rung rung, lại viên mãn hoàn thành cấp bậc lễ nghĩa một màn, nhất là nhìn thấy nhi tử cùng cô dâu ở giữa kia phần tự nhiên bộc lộ an ý cùng giữ gìn, cùng Lâm Đại Ngọc ứng đối tiến thối khéo léo trang nhã, trong mắt lộ ra thật sâu vui mừng cùng hài lòng. Bọn nha hoàn sớm đã tay chân lanh lẹ bố trí xong đồ ăn. Lâm Đại Ngọc ngồi giả Lương thị bên người, nhìn trước mắt phong phú tinh xảo đồ ăn sáng cùng cả sảnh đường hòa thuận vui vẻ bầu không khí, cảm thụ được bà không che giấu chút nào yêu thích, công công trầm ổn mong đợi dưới quan tâm, cùng trượng phu y mắng lại kiên cố duy trì, trong lòng kia phần mới vào hoàn cảnh mới thấp thỏm rốt cục hoàn toàn tiêu tán, bị nồng đậm ấm áp, lòng cảm mến cùng xem như Liêu Quốc công phu nhân tinh thần trách nhiệm chỗ tràn đầy. Cái này Liêu Quốc công phủ, có uy nghiêm từ ái ông cô, có hoạt bát đáng yêu tiểu cô, càng có tướng nàng bảo hộ ở cánh chim phía dưới, cho nàng vô hạn phấn khích quốc công phu quân. Chương 581, đột nhiên tới tin tức chương 581, đột nhiên tới tin tức dừng lại ấm áp đồ ăn sáng đang nói cười bên trong kết thúc. Bọn nha hoàn triệt hạ chén đĩa, dâng lên mùi thơm ngát trà nóng. Giả Lương thị vẫn như cũ thân mật lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay, đuôi lông mày khỏe mắt đều là không giấu được yêu thích. Ngọc Nhi a, Giả Lương thị vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Đại Ngọc mu bàn tay, ngữ khí lo lắng lại dẫn mấy phần không kịp chờ đợi, bây giờ ngươi tiến vào nhà chúng ta cửa, nơi này chính là ngươi của chính mình nhà. Mẫu thân hỏi ngươi, cái này trong phủ cảnh trí, bài biện trong phòng, còn có ngày thường ẩm thực sinh hoạt thường ngày, còn hợp tâm ý của ngươi. Nếu có chỗ nào không quen, không thích, tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng, chỉ quản nói ra. Chúng ta lập tức sửa lại chính là. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong phòng lịch sự tao nhã bày biện, lại tha thiết nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, ngươi tại Lâm phủ lúc là như thế nào sinh hoạt? Tại Vinh Quốc phủ lúc lại có nào quen thuộc yêu thích? Đều cùng mẫu thân nói một chút. Chúng ta quốc công phủ mặc dù không so được kia Lâm phủ tinh xảo, cũng chưa chắc bị kịp được Vinh Quốc phủ náo nhiệt, nhưng nhất định phải để ngươi ở đến thư thái, tự tại mới là đúng lý. Lời nói này, tình chân ý thiết, không giữ lại chút nào biểu đạt lấy đối mới con dâu coi trọng cùng che chở. Lâm Đại Ngọc nghe được trong lòng nóng hổi, thở nhỏ mất mẹ, tuy có phụ thân cùng ngoại tổ mẫu yêu thương, nhưng như thế cẩn thận nhập vi, chỉ sợ nàng chịu nửa điểm bất ức lo lắng, lại là đầu một lần cảm nhận được. Mẫu thân Lâm Đại Ngọc thanh âm khẽ run, mang theo cảm động nghẹn ngào, ngài quá đau con dâu. Cái này trong phủ khắp nơi đều tốt, bày biện lịch sự tao nhã, cảnh trí thanh lưu, so con dâu tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Ẩm thực cũng cực lành nhập vị. Mẫu thân như thế hậu ái, con dâu thực sự nàng nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng cảm kích. Giả Lương thị gặp nàng vành mắt từng đỏ, càng là đau lòng, vội vàng nói, đứa nhỏ ngốc, cái này có cái gì? Đã là người một nhà, tự nhiên muốn để ngươi trôi qua nhất thoải mái mới tốt. Mà ngồi ở một bên giả cụ, nhìn xem mẫu thân cùng thê tử ở giữa chạy xuôi chân thành tha thiết tình ý, nhìn xem Lâm Đại Ngọc bởi vì cảm động mà ửng đỏ hốc mắt cùng kia phần thận trọng thích thú, khóe miệng mấy không thể xem xét có chút dương lên. Giả cụ buông xuống chén trà. Mẫu thân nói là, phủ đệ là chết, người là sống. Ngọc Nhi, ngươi đã là nơi này nữ chủ nhân, trong phủ một ngọn cây cỏ, tất cả quy chế, tự nhiên lấy ngươi yêu thích làm quan trọng. Hôm nay vừa vặn rảnh rỗi dứt lời, hắn nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, sau đó ta cùng ngươi hảo hảo ở tại trong phủ các nơi đi một chút nhìn xem. Vườn, thư phòng, khố phòng, còn có ngươi ngày sau quản sự phòng khách, đều đi nhìn một cái. Chỗ nào không hợp ý, muốn như thế nào cải biến mua thêm, chỉ quản nói cho ta. Hắn ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa lực lượng cường đại, dường như cái này lớn như vậy Liêu Quốc công phủ, chỉ cần nàng một câu liền có thể tùy tiện cải biến. Phần này bá đạo cương triều cùng duy trì, so bất kỳ dấu ngon dâu ngọt đều càng làm cho Lâm Đại Ngọc say mê. Nàng ngước mắt nên tiếp giả cụ ánh mắt thâm thúy, gương mặt từng hồng, trong lòng ý nghĩ ngọt ngào tràn ngập, nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, nghe phu quân." Giả Lương thị thấy nhi tử như thế chủ động quan tâm, càng là mặt mày hớn hở, luôn miệng nói, "Tốt tốt tốt, cú nhi cùng ngươi đi tốt nhất. Cái này trong phủ hắn quen thuộc nhất, ngươi muốn sửa thế nào, hắn nhất định có thể làm được thỏa đáng." "Ngọc Nhi, ngươi liền lớn mật nói, tuyệt đối đừng ủy khuất chính mình." Nàng nói, ánh mắt từ ái rơi vào Lâm Đại Ngọc trên thân, lại nhịn không được cảm khái nói, "Nhìn xem các ngươi vợ chồng trẻ tốt như vậy, mẫu thân trong đầu à, liền nóng trông có thể sớm đi ôm vào tôn nhi tôn nữa rồi." Tiếp nha đầu, ngươi nói có đúng hay không? Ngồi dưới tay nghe cười hì hì Tích Xuân, bị mẫu thân bỗng nhiên điểm danh, mắt to chớp chớp, lập tức tiếp lời nói, còn không phải sao? Mẫu thân ngài liền đợi đến a, tẩu tẩu đẹp mắt như vậy, ca ca lại lợi hại như vậy, sinh ra tiểu điệt tử tiểu điệt nữ khẳng định cũng cùng ngọc qua em bé dường như. Lâm Đại Ngọc đội vàng không kịp chuẩn bị bị cô em chồng cùng bà mẫu ngay trước phu quân cùng công công mặt treo gẹo cái này, trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, liền bên thai đều nhiễm lên hà sắc, hận không thể đem mặt vùi vào chén trà bên trong, chỉ trầm thấp kêu một tiếng, mẫu thân, tứ muội muội. Thanh âm vừa thẹn lại quẫn. Giả Lương thị cùng Tích Xuân đều nở nụ cười. Giả Kính trong mắt cũng mang theo ý cười, vuốt vuốt sợi râu. Tích Xuân cười xong, chợt nhớ tới cái gì, nghẹo đầu nói đến, nhị tẩu tẩu bụng cũng tốt lớn, hôm qua ta còn hỏi nàng nói tính toán thời gian, cũng liền mấy ngày nay chuyện. Không biết rõ sinh ra tới là ca nhi vẫn là chị em. Nhị tẩu tẩu phán nhi tử có thể trông mong cực kỳ đâu. Nâng lên Vương Hy Phượng sắp sinh, Giả Lương thị hiện ra nụ cười trên mặt tăng thêm mấy phần ấm áp, còn không phải sao? Phụng nha đầu bụng kia, nhìn liền khả quan. Nàng là tài giỏi, Liễn Ca Nhi cũng là có phúc. Nói đến, chúng ta phụ thượng sinh sôi nảy nở cũng là đại hỷ sự. Ngọc Nhi hôm qua đại hỷ, Phụng nha đầu đầu này cũng muốn thêm vui, thật sự là song hỷ lâm môn. Nâng lên trong tộc sinh con trai, giả cụ nguyên bản nhu hòa ánh mắt cũng nghiêm mặt mấy phần. Hắn xem như giả gia tộc trưởng, trong tộc dòng dõi sinh sôi, huyết mạch kéo dài vốn là hạng nhất đại sự một trong. Huống chi, Vương Hy Phượng năng lực xuất chúng, trước đó vài ngày hắn cùng Lâm Đại Ngọc đại hôn, Vương Hy Phượng cũng là trong trong ngoài ngoài bận trước bận sau, bỏ bao nhiêu công sức. Ân, các ngươi cũng là nhắc nhở ta. Nhị đầu tử sinh kỳ sắp đến, Vinh Quốc phủ bên kia mặc dù tự có chuẩn bị, nhưng xem như tộc trưởng, cũng cần nhiều hơn hỏi đến. Giả Lương thị liên tục gật đầu, đúng đúng, Cù Nhi an bài làm cho thỏa đáng. Phụng nha đầu sản xuất là đại sự, không qua loa được. Có thái y tọa trấn, liền an tâm nhiều. Ấm áp hòa hợp bầu không khí tại chính đường chảy xuôi, chủ đề theo Lâm Đại Ngọc nhà mới quy hoạch, tự nhiên kéo dài đến gia tộc sinh con trai chuyện vui bên trên. Nhưng mà, phần này điên tĩnh cùng chờ mong cũng không duy trì liên tục quá lâu. Đường bên ngoài dưới hiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một nha hoàn vội vàng đi tới cửa, cách lấy cánh cửa màn, khởi bẩm quốc công gia. Tiền viện quản sự truyền lời tiến đến, Lâm Vũ Lâm thống lĩnh có khẩn cấp quân vụ cầu kiến. Giờ phút này ngay tại tiền viện bên ngoài thư phòng chờ lấy. Lâm Vũ. Giả Cú nghe vậy, lông mày phong mấy không thể xem xét có hơi hơi nhỏ. Cái loại này thời điểm, nếu không có cấp tốc chuyện quan trọng, tuyệt không dám ở tân hôn ngày kế tiếp tùy tiện cầu kiến. Không phải là? Nghĩ tới đây, giả cụ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Về phần những người còn lại, giống như là bị một tiếng này thông báo rót một chậu nước lạnh. Giả Lương thị hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức hóa thành nồng đậm thất lạc cùng một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Nàng nhìn xem nhi tử, lại nhìn xem bên người còn mang theo đỏ ửng, đầy mắt mong đợi con dâu, nhìn không được trùng điệp thở dài. Ai? Cái này, đây cũng là náo cái nào một màn. Hôm qua vừa mới thành thân, hôm nay liền nửa ngày thanh nhàn đều không có sao. Liên Bôi Ngọc Nhi làm quen một chút phủ đệ công phu đều rút ra không được. Ngữ khí của nàng tràn đầy đối với nhi tử công vụ quân thần, không cách nào chiếu cố ra sự bất đắc dĩ cùng đau lòng. Giả Kính đặt chén trà xuống, vẻ mặt cũng là bình tĩnh rất nhiều, chỉ trầm giọng nói, Lâm Vũ đã đến, tất có chuyện quan trọng. Cù Nhi, quân vụ làm trọng. Giả Cù ánh mắt đảo qua mẫu thân trên mặt thất lạc, cuối cùng rơi vào Lâm Đại Ngọc trên thân. Lâm Đại Ngọc trong lòng cũng là siết chặt, vừa rồi ngọt ngào chờ mong trong nháy mắt bị lo âu và một tia không rơi thay thế. Nhìn thấy Giả Lương thị kia không che giấu chút nào thất vọng cùng đối nàng giữ gìn, lại nhìn thấy Giả Cụ trong mắt kia xóa thoáng qua liền mất ngạc nhiên mừng rỡ lo lắng, nàng lập tức đè xuống tâm tình sôi động, trên mặt tràn ra một cái lý giải nụ cười, "Phu quân, chính sự quan trọng. Lâm thống lĩnh giờ phút này cầu kiến, tất có quân quốc sự việc cần giải quyết chỉ hoan không được." Phủ đệ ở chỗ này, chậm chút thời điểm lại nhìn cũng giống như nhau. Thanh âm của nàng réo rắt nhu hòa, mang theo hoàn toàn tín nhiệm cùng duy trì, "Mẫu thân, ngài cũng đừng lo lắng. Phu quân vì nước vất vả, con dâu." Con dâu trong lòng chỉ có kính trọng, sao lại bởi vậy có chút oán hận? Chờ phu quân làm xong công vụ, lại bồi con dâu cũng giống như nhau. Giả Lương thị thấy con dâu như thế hiểu chuyện, không chỉ có không oán trách, ngược lại mở lời an ủi chính mình, trong lòng chút khó chịu đó lập tức hóa thành càng sâu chịu mến cùng hài lòng. Nàng lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay, cảm khái nói, "Hảo hài tử, thật là một cái hảo hài tử. Ngươi có thể như thế thông cảm Cù Nhi, mẫu thân. Mẫu thân cái này trong lòng a, thật sự là lại đau lòng ngươi, lại thay Cù Nhi cao hứng." Nàng nhìn về phía nhi tử ánh mắt cũng hòa hoãn lại, mang theo vẻ kiêu ngạo, đi thôi, vợ ngươi đều lên tiếng." Giả Cù nhìn xem Lâm Đại Ngọc tại ngắn ngủi thất lạc sau cho thấy minh lý cùng duy trì, thâm thúy đôi mắt bên trong lướt qua một tia tán thưởng. Dù sao, cái này nếu là xảy ra tới một ít, trên đầu lời nói, quản ngươi cái này kia, ta đi một chút liền về. Nói, Giả Cù đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tích Xuân, thật tốt bồi tiếp ngươi tẩu tẩu trò chuyện, chớ có nhường nàng buồn bực. Tây phủ bên kia nếu có cái gì động tĩnh, tùy thời khiến người đến báo ta. Là, cả ca yên tâm. Tích Xuân lập tức giòn tan đáp ứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trịnh trọng, ta nhất định bồi tốt tẩu tẩu. Bên kia có tin tức, ta cái thứ nhất biết. Giả Cù không cần phải nhiều lời nữa, đối với phụ mẫu một chút gật đầu, liền quay người sải bước hướng đi ra ngoài. Nhìn xem phu quân thẳng tắp mà đội vàng bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Lâm Đại Ngọc trong lòng tuy có một tia buồn vô cớ, nhưng càng nhiều hơn là bị lý giải cùng quý trọng ấm áp. Chương 582, sẽ có người báo. Một, chương 582, sẽ có người báo. Một, Giả Cù đi lại như gió, xuyên qua trùng điệp đỉnh viện, trực tiếp đi vào tiền viện thư phòng. Dưới hiên đứng hầu thân vệ gặp hắn đến, im lặng không mình hành lễ, lập tức đẩy ra nặng nề cánh cửa. Trong thư phòng tia sáng sáng tỏ, bày biện ngắn gọn lại lộ ra uy nghiêm. Một cái thân mặc trang phục màu đen, thân hình điêu luyện thanh niên đang đứng trang nghiêm tại đường bên trong. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm trọng, hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, thấy Giả Cụ tiến đến, lập tức quỳ một chân trên đất, ôm quyền trầm giọng nói, "Mặt tướng Lâm Vũ, tham kiến quốc công gia." Quái quốc công gia cùng phu nhân tân hôn niềm vui, đúng là muôn lần chết, mời quốc công gia trách phạt. Thanh âm của hắn mang theo ấy nấy, hiển nhiên biết rõ chính mình giờ phút này quấy rầy Giả Cụ đến cỡ nào không đúng lúc. Giả Cụ trực tiếp đi hướng sau án thư ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên thân, đưa tay đưa đỡ, đứng lên mà nói: "Ngươi đã biết giờ phút này cầu kiến cũng ổn, vẫn khăng khăng đến đây, hẳn là thiên đại chuyện quan trọng. Có tội gì?" Nói: "Chuyện gì khẩn cấp như vậy?" Lâm Vũ nghe vậy, căng cứng vẻ mặt khẽ buông lỏng, nhưng trong mắt ngưng trọng không chút nào giảm. Hắn đứng người lên, vẫn như cũ duy trì cung kính dáng vẻ, nhanh chóng bẩm báo nói: "Hồi bẩm quốc công gia, là Giang Nam bên kia, 800 dặm khẩn cấp mật báo. Ứng Thiên phủ cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Tô Minh Tô đại nhân tự mình truyền tin. Tô Minh đã từng chính tứ phẩm chỉ huy thiêm sự, cũng bởi vì hộ tống máu chiếu, quan thăng ba cấp, trở thành những thiên phủ người đứng đầu. Giả Cù ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như chim ưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cô vô hình khí thế đột nhiên phát ra, hắn nói thế nào? Lâm Vũ hít sâu một hơi, thanh âm ép tới thấp hơn, nhưng từng chữ rõ ràng, Tô đại nhân lời nói, sự kiện kia, trà rõ ràng, tin tức đã xác nhận không sai, thiên chân vạn sát. Thiên chân vạn sát. Giả Cù trong mắt đột nhiên bộc phát ra khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ qua mang, vừa rồi tại chính đường lúc kia thoáng qua liền mất dự cảm trong nháy mắt hóa thành phong ba. Tốt, tốt, như thế ta nhất định có thể. Tin báo ở đâu? Lâm Vũ lập tức từ trong ngực lấy ra một phong si bị kín, đóng dấu chồng lấy đặc thù ấn giá mật hàm, hai tay giơ cao khỏi đầu chỉnh lên. Giả Cù tiếp nhận mật hàm, ánh mắt đảo qua kia quen thuộc ấn giá cùng chữ viết, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, dâng lên một cỗ hết thảy đều kết thúc khoái ý. Cấp tốc xem lấy mật hàm bên trên nội dung, mấy ngày trước, Giang Nam ứng thiên phủ, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ nha môn. Tiếng bước chân dồn dập tại đêm khuya yên tĩnh nha thự bên trong phá lệ rõ ràng. Tân nhiệm ứng thiên phủ Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tô Minh, một thân mới tinh chính tam phẩm phi ngư phục còn mang theo sương đêm hơi lạnh. Sắc mặt hắn trầm ngưng, sải bước xuyên qua hành lang, trực tiếp đi hướng hậu đường chuyên môn xử lý cơ mật thiêm áp phòng. Đại nhân tâm phúc của hắn thiên hộ sớm đã tại cửa ra vào lo lắng chờ, gặp hắn thân ảnh, lập tức nên tiếp nói nhỏ, bọn hắn trở về. Người liên tại bên trong. Tô Minh ánh mắt mãnh liệt, không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên đẩy cửa ra. Một cỗ nồng đậm biển mùi tanh, mùi mồ hôi cũng như có như không dị sắt vị đập vào mặt. Mở đôi rơi ánh đến, mười mấy người thấp nhỏ hán tử chen tại không tính rộng rãi thiêm áp phòng bên trong, từng cái phong trần mệt mỏi, hình dung tiểu tụy. Bọn hắn mặc thủy thủ thường dùng vải thô đầm đà, làn da bị gió biển cùng liệt nhật tiêu đốt đến đen nhánh, da bị nẻ, bờ môi khô nước chảy mỏng ấn, trong ánh mắt tràn đầy lặn lội đường xa mọi mệt, xâm nhập hiểm địa hồi hộp, cùng một kia. Cầm đầu một cái thân hình nhất là tráng kiện hán tử, mang trên mặt một đạo mới càng vết sẹo, nhìn thấy Tô Minh đẩy cửa vào, ánh mắt đống nhiên sáng lên, dãy rủa lấy liền muốn dẫn đầu đám người quỳ xuống hành lễ, ti chức vương tam, tham kiến miễn đi. Tô Minh đưa tay cắt ngang, thanh âm mang theo cấp bách, ánh mắt đảo qua bọn này cơ hồ thoát hình người thuộc hạ, cuối cùng gắt gao đính tại vương tam trên mặt, chuyện như thế nào? Nhưng có kết quả. Mau nói. Hắn có chút thở hào hẹn, biểu hiện ra nội tâm cháy bỏng. Quốc công gia trước đây mật thụ ba cái kia đông doanh địa danh cùng nhắc nhở, liên quan đến trọng đại, hắn cơ hồ ngày đêm treo tâm. Cho nên hắn cố ý lấy ra một đám dáng người thấp bé, càng là toàn bộ Giang Nam tìm kiếm sẽ ra qua lời nói người tài ba tiến đến. Bây giờ trải qua mấy tháng, xem như có tin tức trở về. Vương Tam bị Tô Minh khí thế chấn nhiếp, không dám thất lễ, khàn khàn tiếng nói nói, "Vẩm đại nhân, ti chức chờ 23 người, điểm ba đội, phụ đại nhân mật lệnh, theo phúc thuận hào thương thuyền tiến về nước Nhật đông doanh, dò xét ngài sở tiêu nhớ ba khu địa điểm. Cuối cùng 3 tháng dư, hôm nay phương về. May mắn, may mắn không làm được bệnh, có chỗ đến." Nói, hắn đột nhiên từ phía sau một cái giống nhau mọi mệnh không chịu nổi hắn tử trong tay tiếp nhận một cái chiếu nặng, dùng vải dầu tầng tầng bao khỏa ba phục, động tác cẩn thận từng ly từng tí, như là bưng lấy hiếm thấy chất bảo. Hắn hai tay run run, từng tầng lột ra vải dầu. Mở đôi rơi ánh đến, đầu tiên lộ ra là một khối to bằng đầu nắm tay, hình dạng bất quy tắc thiên nhiên kim khối. Nó không giống tinh luyện thoi vàng như vậy hợp quy tắc, mặt ngoài ổ gà lởm chởm, mang theo thiên nhiên góc cạnh cùng đất cắt cảm giác, nhưng này loại nặng nghề, thuần túy, cơ hồ muốn đốt bị thương mắt người sáng chói kim mang, trong nháy mắt làm cho cả thiêm áp phòng đều sáng lên mấy phần. Đại nhân mời xem. Vương Tam thanh âm mang theo kích động cùng kính sợ, đây là ti chức một đội phụ trách dò xét tá độ chi địa gặp được. Nơi đó thổ dân gọi hắn là trời ban kim hoặc sơn kim. Ti chức tận mắt nhìn thấy, sông kia bãi, khe núi, khắp nơi trên đất đều là như thế hàm kim cắt đá. Vật này chỉ là tiện tay lục tìm một khối, hình như trứng gà, kim mang nội ẩn, nặng nghề dị thường. Quen thuộc khoáng mạch lao đem đầu nói, dưới mặt đất khoáng mạch, sâu rộng khó dò. Đây là thiên sinh địa dưỡng khối kim. Hắn đem khối này chịu nặng, kim quang sáng sủa thiên nhiên kim khối hai tay nâng đến Tô Minh trước mặt. Tô Minh con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn cơ hồ là vô ý thức vươn tay, một tay lấy khối này chịu nặng khối kim nắm trong tay. Vào tay lạnh bớt, nhưng này phần ép tay phân lượng cùng kim loại đặc hữu cảm nhận, cùng dưới ánh nến chảy xuôi, phảng phất có sinh mệnh giống như khiêu động hào quang màu vàng nóng, nhường vị này tân nhiệm chỉ huy sứ nhịp tim đều hụt một nhịp. Màu vàng. Hắn cẩn thận chu đáo lấy tảng đá mặt ngoài thiên nhiên hình thành, như là thần công tạo hình giống như đường vân cùng khảm ở trong đó nhỏ vụn như sao kim hạt, ngón tay thậm chí bởi vì to lớn xung kích cũng khó có thể tin mà khẽ run lên. Lại bao hàm như thế đầy đủ các vàng. Tô Minh thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Vương Tam thấy Tô Minh phản ứng, tinh thần càng là chấn động, lập tức lại từ bên cạnh một người khác trong tay tiếp nhận một cái ít hơn chút, nhưng tương tự bao khỏa chặt chẽ bao vải. Chương 582, sẽ có người báo. 2, chương 582, sẽ có người báo. 2, lần này lộ ra, lộ ra là một khối màu xám đen, xen lẫn vô số màu trắng bạc sợi tơ cùng điểm lấm tấm quan thạch, tại dưới ánh nến, những cái kia màu bạc trắng bộ phận lóe ra thanh lãnh mà mê người quan trạch. Đại nhân, đây là Lý Đầu Nhi hai đội phụ trách dò xét thạch thấy chi địa mang về. Vương Tam thanh âm mang theo một loại phát hiện bí bảo hư vấn, Lý Đầu Nhi bọn hắn tới chỗ kia, mới nhìn chỉ là bình thường sơn lâm, cũng không khai thác vết tích. Nhưng trong đội ngũ có cái lao thợ mỏ xuất thân huynh đệ, tên là Trần Lão Bảy, hắn mắt sắc, phát hiện kia khe núi hướng mặt trời sườn núi bên trên, mọc đầy từng mảng lớn kỳ lạ thảo. Kia cây cỏ hẹp dài, mặt sau hiện ra một loại kỳ dị màu xám trắng quan trạch, rễ cây dị thường phát đạt cứng cỏi. Vương Tam cố gắng khoa tay lấy, Trần Lão Bảy nói, hắn tổ tiên tại Điền Nam mỏ bên trên làm qua, nhận ra loại cỏ này. Trong sách xưa có ghi chép, tiêu cái gì ngân tuyến thảo hoặc dẫn ngân hao nói là có loài cỏ này dáng dấp đặc biệt tươi tốt địa phương, dưới mặt đất thường thường cất giấu ngân mạch. Các huynh đệ nghe xong, lập tức theo Trần lão bảy chỉ điểm phương vị mở đảo. Quả nhiên, hướng xuống bất quá vài thước, liền gặp được loại này khảm tơ bạc ngân hạt tảng đá. Hắn chỉ vào khối kia khoáng thạch, Trần lão bảy xem chừng nói, liền bọn hắn đào mở kia một mảnh nhỏ, lộ ra mỏ lộ thiên liền có to cỡ miệng chén, kéo dài hướng sâu trong lòng núi. Hắn run rẩy nói, phía dưới này chôn lấy bạc, sợ là lấy ngàn vạn cân kế. Hoa nhân căn bản còn không có phát hiện chỗ này bảo địa. Tô Minh ánh mắt gắt gao tiếp cận Vương Tam dâng lên ngân quan thạch. Mỏ bạc, tá độ mỏ vàng trực quan rung động còn chưa lắng lại, thạch thấy ngân quặng mỏ phát hiện phương thức cùng kia ngàn vạn cân kế kinh khủng số lượng dự trữ dự đoán, như là lại một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở trong lòng của hắn. Tài sản to lớn xung kích cùng đối quốc công gia quỷ thần khó lường nguồn tin tức kính sợ, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Hắn duỗi ra một cái tay khác, tiếp nhận khối này chịu nặng, hiện ra ngân quang tảng đá. Một tay là bỏng mắt khối kim, một tay là băng lãnh mỏ bạc. Một vàng một bạc, hai tòa tài nguyên khoáng sản to lớn, đủ để phá vỡ nhận biết tài phú cụ tượng hóa đặt ở lòng bàn tay của hắn. Trước mắt hai nhóm vết thương chồng chất thủ hạ, bọn hắn kia bởi vì đói khát tra tấn mà lo gương mặt, mỏi mệt không chịu nổi lại lóe ra hưng phấn quang mang ánh mắt, trên thân rách dưới mang theo vết máu quần áo. Đây hết thảy đều trở thành cái này hai khối khoáng thạch trầm trọng nhất, chân thật nhất lời chú giải. Quốc công gia, thật là mỏ vàng mỏ bạc. Đông doanh nước Nhật, quả nhiên cất giấu dạng này kinh thế bảo tàng. Ngân tuyến hảo, dẫn ngân hao. Ngàn vạn cân Tô Minh thanh âm mang theo trước này chưa từng có rung động, nhìn xem trong tay cái này một vàng một bạc hai khối chiếu nặng khoáng thạch, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Quốc công gia, thật là thần nhân vậy. Hắn hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng sóng to, ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm đột nhiên biến sắc bén. Đội thứ ba đâu? Lăng Ngải bên kia, Triệu Phong người đâu? Vì sao không thấy? Mới vừa rồi còn bởi vì mang về vàng bạc mỏ dạng mà mang theo vẻ hưng phấn Vương Tam bọn người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vẻ phấn khởi không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại thật sâu bị phẫn. Vương Tam phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô cùng trầm thống. Đại nhân, Triệu Đầu Nhi bọn hắn, Triệu Đầu Nhi bọn hắn phụ trách dò xét Lăng Ngải. Đến nay, bạt vô âm tín, ty chức chờ dựa theo ước định tại tụ hợp bến cảng khổ đợi 10 ngày, phái thuyền nhỏ mạo hiểm tới gần Lăng Ngải duyên hải tìm hiểu. Chỉ nghe nghe trước đó vài ngày trong núi phát sinh qua kịch liệt chém giết, tiêu diệt một đám ngoại lai sơn tặc. Hình dung cực dường như Triệu Đầu Nhi bọn hắn. Về sau chúng ta ở ngoại vi một chỗ bên dưới vách núi, phát hiện cái này. Vương Tam run rẩy từ trong ngực móc ra một cái ba bố, tầng tầng mở ra, bên trong rõ ràng là một nửa đứt gãy, dính đầy màu nâu đen vết máu khô khốc ùn một chôi đao. Kia chế thức chính là bọn hắn xuất phát trước là che giấu tung tích, từ Kim Lăng công tượng chế tạo đặc chế kiếm nhật. Chúng ta chỉ tìm tới cái này. Tám vị huynh đệ, chỉ sợ tất cả đều Vương Tam rốt cuộc nói không được, trung điệp đập phía dưới đi, cái chán va chạm mặt đất phát ra trầm đủ. Phía sau hắn các hán tử cũng nhao nhao quỳ xuống, trong phòng tràn ngập ra nồng đậm bi phẫn cùng túc sát chi khí. Tô Minh nhìn xem kia một nửa nhuốm máu đao gãy trôi, lại cúi đầu nhìn trong tay mình kia hai khối tại dưới ánh đến vẫn như cũ lóe ra mê người quang mang vàng bạc khoáng thạch, trên mặt rung động trong nháy mắt bị sát ý lạnh như băng thay thế. Hắn chậm rãi đem vàng bạc khoáng thạch đặt ở bên cạnh bàn bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Sau đó, hắn xoay người, trân trọng nâng lên kia một nửa nhuốm máu trôi đao. Cũng không phải là tin tức không cho phép. Quốc công gia sở liệu hoàn toàn không sai. Lăng Ngải cũng là bọn hắn muốn tìm núi vàng núi bạc. Bất quá, lại là đã sớm bị oa nhân phát hiện, cũng đầu nhập cường lực bảo hộ, thậm chí khả năng ngay tại bí mật khai thác cự hình khoáng mạch. Bọn hắn hao tổn cả một cái từ bách hộ xuất linh tiểu đội, mấy tên thân kinh bách chiến thắng tử, chôn xương tha hương, chết bởi giặc oa chi thủ. Phẫn nộ, thương tiếc, sát ý ngập trời, giống như là biển gầm đánh thẳng vào Tô Minh lý trí. Đại nhân một bên đồng hành một người khác thấp giọng nhắc nhở, có thể trong mắt cũng tận là bi phẫn, mời đại nhân chỉ thị. Tô Minh nhắm mắt lại, lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, lại mở ra lúc, lửa giận đã bị cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Hắn đem ba phần hồi báo xếp thành một hàng có trong hồ sơ bên trên. Quốc công gia muốn không chỉ có là mỏ chỉ tình báo, càng là đến tiếp sau. Lấy giấy bút, Tô Minh thanh âm khôi phục ngày thường uy nghiêm, càng thậm chí hơn mang theo một tia lạnh lẽo cứng rắn. Dứt lời, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua quỳ trên mặt đất đám người, cuối cùng rơi vào Vương Tam trên thân. Hắn đứng người lên, đi đến Vương Tam trước mặt, tự tay đem hắn đỡ dậy. "Đều đứng lên đi." Thanh âm của hắn vẫn như cũ trầm thấp, nhiều một tia chịu nặng túc sát, "Chư vị huynh đệ, các ngươi vất vả. Cựu tử nhất sinh, mang về như thế khẩn yếu chi tin tức, công văn lớn lao. Bản sứ sẽ làm trọng thưởng. Triệu Phong cùng đền nợ nước huynh đệ trợ cấp, bản sứ tự mình đốc thúc, định nhường anh linh nghỉ ngơi, gia quyến không lo." "Ta đại nhân." Đám người nghẹn ngào đứng dậy, trong mắt rưng rưng. Tô Minh cầm lấy bàn bên trên kia một nửa nhuốm máu kiếm nhật đoạt trôi. Hắn lòng bàn tay chậm rãi bước ve qua kia đứt gãy giống cây, động tác nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn vẫn nhìn trước mắt những này trải qua gian nan vất vả, tâm dấu huyết cửu thuộc hạ, khóe miệng chậm rãi câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, cực lạnh độ cong. Lăng Ngải máu Tô Minh thanh âm không cao, lại rõ ràng tiến vào trong lỗ tai của mỗi người, sẽ không chạy vô ích. Hắn dừng một chút, ánh mắt dường như xuyên thấu vết tường, nhìn về phía xa xôi đông doanh phương hướng, lại dường như thấy được kinh thành vị kia sâu không lường được quốc công gia. Kia tám vị huynh đệ nợ máu Tô Minh từng chữ nói ra, sẽ có người thay bọn hắn báo. Nói, hắn có chút hất cằm lên, trong mắt lóe lên một tia chắc chắn qua mang, thâm trầm lặp lại, sẽ có người báo. Chương 583, chuẩn bị ngựa, tiến cung. 1, chương 583, chuẩn bị ngựa, tiến cung. 1, Giả Cù ánh mắt nhanh chóng đảo qua mật hàm bên trên mỗi một chữ. Tá độ núi vàng, khắp nơi trên đất là vàng. Thạch thấy mỏ bạc, số lượng dự trữ ngàn vạn cân. Lăng Ngải, tám tên huynh đệ chết hết, chết ở đằng kia giúp Giả Cù trong tay. Mỏ bị bọn hắn chiếm. Giấy viết thư bị Giả Cù trùng điệp vô lên bàn. Quốc công gia Lâm Vũ lập tức tiến lên, từ trong ngực móc ra một cái đặc chế giày bao vải dầu, cẩn thận mở ra, Tô đại nhân đưa tới vật chứng. Trong bao vải là ba món đồ, một khối to bằng đầu nắm tay, mấp mô, lóe chói mắt kim quang thiên nhiên kim khối. Một khối màu xám đen, khảm vô số tơ bạc quan thạch. Một nửa đứt gãy, dính đầy đỏ sẫm vết máu kiếm nhật chui đao. Lâm Vũ trầm giọng nói, kim khối, tá độ, ngân quan thạch, thạch gặp. Cái này đau gãy. Lăng Ngải huynh đệ chết địa phương tìm tới. Giả Cù một bả nhấc lên kim khối cùng ngân quan thạch. Kim khối chịu nặng, phòng tay. Ngân quan thạch băng lãnh, ép tay. Kia một nửa nhuốm máu chui đao, trướng mắt. Tá độ kim, thạch gặp ngân. Lăng Ngải huynh đệ máu. Tài sản to lớn. Cứu hận tấu xương. Hai cỗ lực lượng tại bộ ngực hắn mạnh mẽ va chạm. Đồng nhiên, Giả Cù đồng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt cuồng bạo cảm xúc trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại như băng tỉnh táo. Khoe miệng câu lên một tia băng lãnh cười. Lăng Ngải máu sẽ không chảy vô ích. Món nợ máu này, tính cả cái này đầy trời tài phú, chính là hắn sắc bén nhất đao. Lâm Vũ. Giả Cù thanh âm chém đinh chặt sắt. Có thuộc hạ. Lâm Vũ quỳ một chân trên đất. Giả Cù ánh mắt sắc bén, đâm thẳng hoàng cung phương hướng. Hắn cầm vật chứng keo kiệt gấp, chuẩn bị ngựa. Hai chữ gọn gàng mà linh hoạt. Là. Lâm Vũ trong nháy mắt minh bạch, lập tức đứng dậy. Giả Cù không còn nói nhảm, đem ba kiện vật chứng cấp tốc thu vào một cái bền chắc cẩm nang. Hắn nhanh chân vòng qua án thư, quốc công áo mãng bảo mang theo một trận gió, đi hướng cổng. Đi tới cửa hạng bên cạnh, bước chân hắn dừng lại, nghiêng đầu. Dương quang chiếu sáng hắn nửa bên lạnh lẽo cứng rắn mặt, kia khóe miệng cười lạnh rõ ràng hơn, "Tiên cung, ta muốn gặp bệ hạ." Giả Cù trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải thuyết phục hoàng đế, lập tức phát binh. Nhưng cái này binh, không phải tốt như vậy ra. Trên long ỷ vị kia, cũng không phải chỉ biết là kêu đánh kêu giết mã phu. Đại Khánh vừa mới kinh nghiệm nội loạn, mặc dù thắng, quốc khố chỉ sợ sớm đã thấy đáy, các nơi còn muốn khôi phục dân sinh cứu tế, cái nào đều muốn tiền. Lúc này nói muốn đi biển cả đầu kia trên đảo nhỏ đánh trận, hao phí thuế ruộng vật tư nhất định là thiên văn sổ tự. Chỉ là chế tạo thuyền biển, tập kết vận chuyển cần thiết lính lương đồng, cũng đủ để cho hộ bộ thượng thư tại chỗ ngất. Cầm chân ra phản tặc cấu kết ra qua làm hại giang nam làm ngụy trang là đầy đủ, nhưng thật muốn động binh, còn phải cho hoàng đế một cái không cách nào cự tuyệt, liên quan đến đế quốc căn bản thực tế chỗ tốt. Không phải. Lúc này nhắc lại lao sư biến trình, vượt qua biển rộng mênh mông đi đánh một cái viên đạn đảo quốc. Hao phí thuế ruộng quân giới chính là một cái thiên văn sổ tự. Những cái kia gìn giữ cái đã có quan văn, đau lòng thuế ruộng hộ bộ quan viên, thậm chí một chút văn quý, tất nhiên sẽ cùng phản đối. Bọn hắn sẽ nói, hao người tốn của, được không bù mất. Chỉ là chân ra dư nghiệt, không cần đại động can qua như vậy. Trên biển sóng gió khó lường, thắng bại khó liệu. Những này thanh âm phản đối, Giả Cù đều có thể đoán được. Nếu là trước đó, đối diện với mấy cái này chất vấn, hắn có lẽ cần hao hết miệng lưỡi, thậm chí phải vận dụng càng nhiều quyền mưu thủ đoạn cưỡng ép tôi động. Thành công năm chắc, nhiều nhất 6-7 thành. Nhưng bây giờ, khác biệt. Quốc chiến, đánh là cái gì? Đánh chính là tiền. Đánh chính là thật sự lợi ích. Thư hư Giả Cù khỏe miệng kia cười lạnh sâu hơn. Hắn ước lượng trong tay áo cầm nang. Mỏ vàng, mỏ bạc. Mà lại là số lượng dự trữ kinh khủng hai tòa kim sơn một tòa ngân sơn. Đây không phải ăn không răng trắng bánh vẽ. Là Tô Minh bọn hắn tại biển đối diện tận mắt nhìn thấy, tự tay sở đến, lấy mạng dò ra tới. Kia chịu nặng kim khối, lóe ánh sáng ngân quan thạch, liền thu tại hắn trong tay áo. Tá độ vàng có thể đúc nhiều ít kim tệ. Thạch gặp bạc có thể đánh nhiều ít đồng bạc. Lăng Ngải cái kia đại tiện nghi bị giặc qua chiếm không phải cũng là núi vàng. Những này mỏ một khi cầm xuống, có thể trở về bản gấp trăm lần, nghìn lần. Không ngừng đủ treo chống lần này biến trinh, càng đầy lấy nhường chống giống quốc khố trong nháy mắt đây đà. Chiến tranh rất cần tiền. Có thể cái này ba hòn núi lớn, bản thân liền là núi vàng núi bạc. Đoạt bọn chúng, chính là cướp bóc tương lai của lương. Là dùng giặc qua mồ hôi và máu đến lớp đại khánh phủ khố. Cuộc mua bán này, thấy thế nào đều có lời tới trong xương. Dùng giặc qua vàng giết giặc qua, dùng giặc qua bạc nuôi đại khánh tướng sĩ. Đây mới là nhất định phải lập tức, lực lượng cả nước đi đánh nước Nhật chân chính hạch tâm khu độc lực. Là đủ để cho bất kỳ quân vương đều không thể kháng cự lực lượng. Phong bạo, ngay tại cái này tân hôn sáng sớm ngày thứ hai, bị Giả Cù siết trong tay, lao thẳng tới Tử Cấm Thành. Vàng bạc mở đường, nợ máu là lưới lao, mục tiêu, đông doanh giặc qua. Tử Cấm Thành, ngự thư phòng. Vừa phê xong mấy phần liên quan tới Giang Nam Thai sau trùng kiến tấu chương, Khánh Đế hai đầu lông mày mang theo một vẻ vui mừng cùng mọi mệnh sen lẫn thoải mái. Nội loạn bình định, mang ý nghĩa trên triều đình từ đó về sau tại không cái gì phản đối thanh âm của hắn, có thể nói là đi đại họa trong đầu. Có thể cái này phản loạn về sau để lại cục diện rối rắm. Ai tiền, chỗ nào đều cần tiền, tiếp tục như vậy nữa, chấm cái này quốc khố nói đến đây Khánh Đế đầu lại không khỏi đau. Ấn cho dù là có trước đây Giả Cù Nam Dương Châu xét nhà cùng Sơn Tây tấn thương buôn lậu thông đồng với địch chỗ tịch thu ngân lượng. Như tiếp tục như vậy nữa, thật sẽ tới giật gấu bá vai trình độ. Phải biết lần này phản loạn liên quan đến địa phương rộng, tổn thất chi trọng, không cần nói cũng biết. Khánh Đế lắc đầu, nâng chén trà lên nhấp một miếng. Lúc này hạ thủ trung gión rén tiến đến, con người nói nhỏ, "Vậy hạ, Liêu quốc công Giả Cù cầu kiến." "A." Khánh Đế buông xuống chén trà, trên mặt vẻ u sầu thu liễm, lộ ra rõ ràng kinh ngạc cùng mỉm cười, "Ngày hôm nay không phải hắn tân hôn đầu một ngày a? Không trong phủ cùng hắn kiết như hoa như ngọc lâm nha đầu, đại thanh sớm chạy chấm chỗ này đến làm gì?" chẳng lẽ lại là được chấm ban thưởng, cố ý đến tạ ơn. Hạ thủ chung cười theo, Liêu Quốc công chỉ nói có cấp tốc chuyện quan trọng, nhất định phải lập tức diện bẩm bệ hạ.
Cấp tốc?
Khánh đế nhíu mày, giả cụ tính tình hắn tin tưởng, không phải trời sập xuống đại sự, tuyệt sẽ không tại tân hôn ngày kế tiếp liền xung cung, tuyên hắn bảo đi.
Vừa vặn, chấm cũng làm mặt chúc mừng hắn.
Tuân chỉ. Hạ thủ chung không người lui ra.
Không bao lâu, giả cụ một thân quốc công áo mang bảo, tại đại thái giám đối quyền dẫn dắt hạ, sải bước đi vào. Tại phía sau hắn nửa bước, một ga tiểu thái giám hai tay cung kính bưng lấy một cái bao trùm lấy vàng sáng tơ lụa gỗ tử đàn thay.
Thần giả cụ, tham kiến bệ hạ.
Giả cụ theo lễ không người là kính.
Miễn đi miễn đi.
Khánh đế cười theo ngự án mới xuất hiện thần, hư lỡ một thanh, ánh mắt ôn hòa, mang theo đối tân tấn tân lang quan chế nhạo, thiên qua a.
Động phòng hoa chúc đêm, xuân tiêu một khắc đáng ngàn bằng a.
Ngươi không bồi lấy quốc công phu nhân cộng ẩm ngọc lâu xuân, chạy tới thấy chấm cái lão nhân này làm gì?
Chẳng lẽ lại là cô dâu quá lợi hại, đem ngươi đuổi ra ngoài?
Khánh đế giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc, lộ ra thân cận, ánh mắt đảo qua cái kia hay, mang theo một tia hỏi thăm.
Giả cụ ngồi dậy, đối mặt khánh đế trêu chọc, trên mặt cũng lộ ra một tia vừa đúng, mang theo điểm bất đắc dĩ ý cười, chắp tay nói, vậy hạ nói đùa.
Chuyết kinh dịu dàng biết lễ, sao lại làm ra chuyện như thế đến?
Thật sự là,
thần trong lòng chứa đại sự, cái này tân hôn yến ngươi tuy tốt, nhưng cũng ép không được trong lòng đoàn kia lửa, không đến diện bẩm bệ hạ, thần ăn ngủ không yên a.
Cho nên, thần này đến, là vì Giang Nam chân gia dư nghiệt một chuyện.
Chương 583, chuẩn bị ngựa, thiên cung.
2, chương 583, chuẩn bị ngựa, thiên cung.
2, a.
Khánh đế quả nhiên bị khơi gợi lên càng lớn hứng thú, cười ha hả lần nữa ngồi xuống, chỉ ghế gấm dài, ngồi.
Chấm liền biết ngươi không chịu ngồi yên.
Nói một chút, cái đại sự gì, có thể để ngươi đặt vào cô dâu không để ý, đến nhiều chấm thanh tĩnh.
Chân ra những cái kia tôm tép lại nhép, không phải đã bị Dương Hiển, như kế tông xử lý sạch sẽ à.
Giả cù không có ngồi, ngược lại tiến lên một bước, vẻ mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, vậy hạ minh dám.
Giang Nam đại cục sát thực đã chống đỡ định, Dương, như nhị vị tướng quân không phụ thánh nhìn, như bẻ cánh khô, chân ứng ra, chân ứng tính hai tặc đều đã đền tội.
Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống dưới, mang theo một cỗ sừng sững lạnh ý, không sai.
Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa.
Tô Minh cấp báo, chân ra Dương Nghiệt, chân ứng ra mấy cái tâm phúc tử đệ cùng bộ phận hạch tâm tộc nhân, tại Nam Kinh thành phá đêm trước, thừa dịp loạn lần trốn.
Việc này a,
chân biết đến so người sớm đi.
Tô Minh đêm qua liền có 800 dặm khẩn cấp mật tấu trình lên.
Khánh đế tiện tay lung lay, chẳng hề để ý, chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày.
Ái khanh không cần quá lo lắng.
Chút này đạo trích, bất quá giới tiện chi tật mà thôi.
Chân ra tại Giang Nam căn mạch đã chặt đứt,
tung chạy ra mấy con chuột, lại có thể lật lên cái gì bằng nước.
Nghèo nhau bút đầu, cho dù tìm nơi nương tựa uy, bất quá là kéo dài hơi tàn, không thành tài được.
Ánh mắt của hắn biến ôn hòa mà kiên định, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, chấm nói qua, tân hôn liền làm tân hôn, thật tốt tính dưỡng mấy ngày bồi bồi người nhà.
Đây là quân mệnh.
Đông Nam bị vặt, tự có người đi xử lý kết thúc.
Đợi ngươi nghỉ một kỳ hạn kết thúc, chấm tự nhiên có thiên quân gánh nặng giao phó Ái Khanh chi thủ.
Nếu là Ái Khanh đây là chỉ vì việc này,
Ái Khanh càng hẳn là hồi phủ, nghỉ ngơi thật tốt.
Trong ngự thư phòng ngắn ngủi trầm mặc,
Khánh đế chờ lấy giả cụ lĩnh mệnh cáo lui.
Hắn tin tưởng cái này, hắn tin cậy nhất thần tử hiểu được phân tức, cũng lý giải chính mình một mảnh che chở chi tâm.
Nhưng mà, giả cụ không hề động.
Hắn chẳng những không có động, ngược lại chậm rãi đứng thẳng lên lưng, phương kia mới tận lực thu liễm nguyệt khí, tại thời khắc này không giữ lại chút nào tán phát ra.
Đối mặt đế vương ôn hòa lại quyết nhiên xua đuổi trên mặt hắn thần sắc cũng không thấy thất lạc hoặc bị bác bỏ bề bài, ngược lại
hiện lên một tia cực kỳ nhỏ ý cười.
Vậy hạ, yêu quý thần tử chi tâm, khiến thần máu chảy đầu rơi cũng khó báo bằng nhất.
Giả cụ thanh âm bình tĩnh băng lên, phá vỡ trầm tĩnh.
Ngay tại khánh đế cho là hắn muốn tạ ơn cáo lui lúc, giả cù ngữ điệu đột nhiên nhất chuyển, thật là bệ hạ.
Chân gia Dương Nghiệt hốt hoảng tháo chạy uy, cái này vẹn vẹn giới tiện chi tật.
Hắn tiến lên một bước, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, này không phải chạy trốn, thật là về tổ.
Chân gia như cùng giả qua sớm đã âm thầm cấu kết, cùng mở ruột, thậm chí cấu kết với nhau làm việc xấu đồng mưu Giang Nam chi loạn. Như vậy chân gia Dương Nghiệt trốn đi nước Nhật, liền không phải cùng đường mặt lộ, mà là về tới chủ tử bên người.
Hôm nay chạy trốn nhìn như là mấy cái chuột, nhưng chúng nó trên thân khả năng mang theo ta đại khánh Giang Nam tiền hàng cơ mật, sông núi địa lý.
Phía sau liên lạc là đủ để quấy hải cương, độc hại sinh dân rắn độc manh thú.
Hoa nhân tham lam thành tính, đến này giúp đỡ, có chịu cam tâm ẩn nút.
Giả cù thanh âm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sắc bén, đợi một thời gian, này mấy cái rắn độc, tất nhiên lần nữa cấu kết chiếm cứ đi đảo cự khấu, lôi cuốn càng nhiều kẻ liều mạng, ngóc đầu trở lại.
Đến lúc đó, Đông Nam duyên hải chắc chắn tái khởi khói lửa.
Vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.
Vậy hạ,
giả cù ngữ khí ngưng trọng như sắt, cắt cỏ, nhất định phải trừ tận gốc.
Cho nên, thần mời bệ hạ hạ chỉ,
phát binh đông chinh,
vượt biển phạt uy.
Tiêu diệt chân gia Dương Nghiệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.
Ngự thư phòng trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị không khí.
Khánh đế trên mặt thong dong cùng tia tia ôn hòa chế nhạo biến mất.
Ánh mắt của hắn thâm trầm, một lần nữa đánh giá trước mắt vị này tân hôn lại chủ trương gắng sức thực hiện khai chiến tâm phúc cái tướng, hắn rất hoang mang.
Người trước mắt có thể đưa ra hoang đường như vậy ý nghĩ.
Thiên qua khánh đế thanh âm trầm thấp xuống, mang theo đế vương uy nghiêm cùng suy nghĩ sâu xa, tung như ngươi lời nói, chân gia cấu kết giặc qua là thật.
Tiên nước Nhật,
ở xa hải ngoại sóng cả phía trên.
Chấm đại quân, như thế nào vượt qua đại dương mênh mông?
Vạn dặm buôn ba về sau, há còn có dư lực cùng y tặc gánh nước huyết chiến?
Huống chi
trận chiến này hao phí khổng lồ biết bao. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài biểu tượng đế quốc khí tượng nguy nga cung điện, ngựa khí mang theo chịu nặng hiện thực suy tính, hộ bộ đấu, Giang Nam một trận chiến này, đã xem chấm nội khố móc làm một nửa. Các nơi cứu tế, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Cho nên hắn xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Giả Cụ, vì nước vì dân, làm nghị sâu tính kỹ. Đây cũng là minh sát từ chối. Đây chính là Giả Cụ một mực tại chờ đợi tầng cuối cùng trở ngại. Một cái sư xuất nhất định phải nổi danh bên ngoài, liên quan tới một cái giá lớn cùng ích lợi trọng yếu nhất vấn đề. Giả Cụ các loại, chính là giờ phút này. Trên mặt hắn kia kia băng lãnh mà thấy rõ tất cả ý cười, rốt cục rõ ràng. Hắn không tiếp tục khẳng khái phân trần. Vậy hạ, Giả Cụ không chỉ có không có theo lời lui ra, ngược lại chậm rãi ngồi dậy, trên mặt chẳng những không có bị bác bỏ vẻ bại, ngược lại lộ ra một loại kỳ dị, đã tính trước mỉm cười. Vậy hạ vì nước vất vả, thương cảm hạ thần, thần khắc sâu trong lòng. Vậy hạ lời nói quốc khố trống rỗng, viễn chinh hao tổn của cải to lớn, thật là tình hình thực tế. Vậy hạ chất vấn giặc qua tại trong phản loạn nhân vật, thần cũng lý giải. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ánh mắt biến sắc bén như ừng, không sai, thần lần này xin chiến, không phải chỉ là truy kích và tiêu diệt Dương Nghiệt, phỏng đoán giặc qua chi tội, mà là bệ hạ, là đại khánh, đoạt lại vốn là thuộc về chúng ta, đầy trời tài phú. Cùng là chết thảm tám vị trung dũng huynh đệ, đòi lại nợ máu. Đầy trời tài phú, nợ máu. Khánh đế lông mày trong nháy mắt bật chặt, trong mắt tràn đầy cực độ hoài nghi cùng một tia bị kích động bất an, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Thế nào kết cưới về sau còn hồ ngôn loạn ngữ? Hẳn là chúng ta không thành. Giả Cù không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên quay người, đối với bưng lấy khay, không dám thở mạnh tiểu thái giám nói rằng, mời trình lên ngự án. Để lộ. Một tên tiểu thái giám giật mình, lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem khay đặt ở bóng loáng gỗ tử đàn ngự án chính giữa. Giả Cù đưa tay, đột nhiên một thanh xốc lên kêu bao trùm lấy vàng sáng tơ lụa. Một vệt đâm rách tất cả do dự kim quang lập lòe mà ra. Một đạo băng lánh mà thâm thúy, như chảy xuôi tinh hà giống như ngân huy tràn ngập ra. Còn có kia đoạn nhiễm lấy không cách nào rửa sạch đỏ sẫm vết máu đoạn nhận trôi đao. Trên thay, ba món đồ bại lộ tại ngự thư phòng kia sáng hạ. Khánh đế ánh mắt vô ý thức đảo qua đi. Đầu tiên hấp dẫn hắn lực chú ý, là khay trung ương kia một nửa đứt gãy, kiểu dáng cổ quái trôi đao. Lôi vô điểm bị đỏ sẫm máu đen thấm thấu, kim loại bộ phận cũng bẩn thỉu, mang theo khe. Hắn nhíu mày, nói thầm trong lòng, một thanh đao gãy, còn dính lấy máu. Giác qua chế thức, nhìn xem cũng liền như thế, không có gì đặc biệt. Hắn ánh mắt rất nhanh rời đi. Loại vật này, trên chiến trường thấy cũng nhiều, không đáng nhìn kỹ. Ánh mắt tự nhiên hướng về hai bên trái phải. Bên trái, một khối to bằng đầu nắm tay, mấp mô, vàng nóng tảng đá khối. Bên phải, một khối bụi bẩn, đen xì tảng đá. Vàng, bạc, a. Khánh đế trong lòng a một tiếng, xem thường. Kim khối ngân khối đi, mặc dù cái đầu không nhỏ, bộ dáng cũng thô ráp, nhưng hắn hoàng đế này thấy còn thiếu a. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua, chuẩn bị nhìn về phía Giả Cụ. Ân, chờ một chút. Đụng. Khánh đế đột nhiên theo ngự tọa bên trên đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt chừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm kia kim khối, ngân khối, dưới ngón tay ý thức vươn hướng nó, thanh âm mang theo khó có thể tin bén nhọn biến điệu, kim, vàng bạc, còn có cái này khoáng thạch, mấy ngày nay xác thực có việc, bạo càng về sau lại nói, sẽ có. Chương 589, bọn hắn lại đào ta đại khánh mỏ vàng. Chương 589, bọn hắn lại đào ta đại khánh mỏ vàng. Cả khối khoáng thạch, đây là mỏ dạng nguyên thạch. Vâng. Trong chốc lát, một cái như kinh lôi suy nghĩ nghiền nát khánh đế tất cả hứng hở. Thế này sao lại là cái gì thô lậu dâng tặng lễ vật? Đây rõ ràng là sống sờ sờ theo khổng lồ cặn dầu bên trên xé rách xuống tới, mang theo nồng đậm đại địa khí tức, khoáng mạch tín vật. Hơn nữa còn là có thể nện choáng đế vương ánh mắt, phẩm tướng dọa người cực phẩm mỏ dạng. Khánh đế phản ứng không ra Giả Cụ sở liệu. Giả Cụ khoe miệng kia kia băng lãnh ý cười sâu hơn, hắn đón đế vương chấn kinh hại ánh mắt, thanh âm rõ ràng, mở miệng lần nữa, bệ hạ thánh minh. Nay kim khối sinh ra từ nước Nhật tá độ đảo, khắp nơi trên đất cát vàng, núi nhặt đều là. Ngón tay của hắn chỉ hướng khối kia xám đen khoáng thạch, này ngân khoáng thạch xuất từ nước Nhật thạch thấy sơn, tơ bạc như rệt, số lượng dự trữ theo dò xét nói ít ngàn bạc cân. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào kia nhuốm máu đoạn nhận bên trên, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, mang theo khắc cốt sát ý, mà trôi này lao gãy dính lấy ta đại khánh tám vị trung dũng huynh đệ máu, lấy tự nước Nhật lăng ngải, nơi đó đồng dạng là một tòa núi vàng. Ông khánh đế chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có một ngụm trung lớn bị hung hăng đụng vang, tiếng oanh minh trong nháy mắt che mất tất cả, thân thể của hắn lung lay, vô ý thức đỡ ngự án biên giới, mới không có thất thố. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giả Cụ, bờ môi không bị khống chế run rẩy, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, mới từ trong cổ họng gạt ra hai cái khô khốc vô cùng chữ bà. Tòa. Giả Cụ khẽ bước cằm, tiến lên một bước, thanh âm ép tới trầm thấp, lại mang theo một loại chí mạng, dù hoặc lòng người lực lượng, mỗi một chữ cũng giống như mang theo móc, một mực đính tại đế vương đáy lòng bên trên. Đúng vậy, bệ hạ. Ba tòa. Hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, nước Nhật nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có trời cao chiếu cố, có được ba tòa kinh thiên bảo tàng. Một tòa ngân sơn, hai tòa kim sơn, tá độ kim, thạch thấy ngân, lăng ngải kim, mỗi một tòa đều đủ để quốc. Khánh đế hô hấp đông nhiên thô trọng, trên mặt trong nháy mắt dâng lên không bình thường ửng hồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia ba loại vật chứng, phảng phất muốn đưa chúng nó hút vào chỗ sâu trong con người. Tài sản to lớn xung kích nhường đầu góc hắn nở, cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Giả Cù thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục mở miệng, thanh âm mang theo một tia vừa đúng thương tiếc, nhưng mà, bệ hạ, đáng hận a. Hắn chỉ vào kia nhuốm máu đậm nhận, kia lăng ngải núi vàng đã bị giặc qua cướp chiếm. Ta đại khánh tám vị tìm mỏ trung dũng huynh đệ, chính là chết tại bọn hắn đao hạ. Giờ phút này
những cái kia bị tặc chỉ sợ đang quê quốc điên cuồng đào suối, vốn nên thuộc về ta đại khánh kim sa.
Bọn hắn đang đào khánh đế đột nhiên quay đầu, xung huyết ánh mắt như là nhắm người mà vẽ manh thú, gắt gao đính tại giả cụ trên mặt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi chữ mỗi câu mang theo khó có thể tin nổi giận cùng một loại bị xâm phạm độc chiếm nóng này.
Chấm.
Mỏ vàng chính là giả cụ nên tiếp kia nổi giận ánh mắt, không sợ hãi chút nào, ngược lại tiến lên trước một bước, thanh âm âm trầm mang theo châm ngòi thổi gió băng lãnh, bệ hạ, bọn hắn đảo là ta đại khánh mỏ vàng, là ta đại khánh tướng sĩ dùng máu mệnh dò ra tới núi vàng, sĩ có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Hắn đột nhiên vừa chắc tay, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy mê hoặc nhân tâm lực lượng, bệ hạ, thân mời đông trình không phải chỉ là báo thủ, cũng không chỉ vì kia mấy cái cho nhà có tang, trận chiến này không phải tiêu hao quốc chiến, mà là đầu nhập cự vạn lại có thể cướp lấy gấp trăm lần nghìn lần hồi báo, cướp đoạt chi chiến là đi chuyển núi vàng. Đào Ngân Sơn, hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn đem kia đẩy trời tài phú toàn bộ ôm vào lòng, đánh xuống. Đoạt tới, kia ba hòn núi lớn chính là lấy không hết kim hà ngân hải, đem liên tục không ngừng rót vào ta đại khánh quốc khố. Giang Nam trùng kiến chi phí, Hà Túc đạo quá thay, các nơi cứu tế chi cần, dễ như trở bàn tay. Có này lớn lợi treo trống, lo gì quốc không giàu, lo gì binh không mạnh, lo gì không thể lái sáng tạo một cái. Trước nay chưa từng có, đến trị thịnh thế, đến trị thịnh thế.
A,
khánh đế nhịn không được kinh hô một tiếng, đến trị thịnh thế. Thử hỏi, trên dưới mấy ngàn năm lịch sử, có vị kia chăm lo quản lý hoàng đế có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc? Huống chi dường như khánh đế như vậy có chân tâm, lại có thể mang thần như con, đế vương. Khánh đế thì thảo tái diễn bốn chữ này, trong mắt tơ máu càng dày đặc, ở trong đó thiêu đốt hỏa diễm, đã theo nổi giận hoàn toàn chuyển hóa làm đối vô thượng công lao sự nghiệp cùng đẩy trời tài phú cực hạn khát vọng. Khai sáng một cái siêu việt trước đây, lấy năm nào hào mệnh danh tịnh thế. Cái này dụ hoặc, so kia ba tòa núi vàng núi bạc bản thân, càng thêm chí mạng. Giả cù thanh âm như là ma quỷ nói nhỏ, ghé vào lỗ tai hắn quân quần, bệ hạ. Ngày xưa Phụng Thiên Điện bên trên, quần thần từng hô to bệ hạ công lao sự nghiệp càng hơn hắn võ. Đây là nói ngoa hô. Bệ hạ chi hùng tài, đâu chỉ có thể so với hắn võ. Nếu có được này quần quận không dứt chi tài nguyên, chăm lo quản lý, bệ hạ, làm sao không thể lái sáng tạo một cái so sánh hắn văn cảnh, đường trinh quán, đến trị thịnh thế. Ầm ầm. Khánh đế cảm giác lý trí của mình cùng tất cả lo lắng đều tại đến trị thịnh thế bốn chữ này hạ hoàn toàn sụp đổ. Kia là một cái đế vương suốt đời theo đuổi trung cực mộng tưởng, mà thực hiện nó chìa khóa, mở ra đầu này thông thiên đại đạo chìa khóa. Ngay tại kia ba tòa bị giặc qua chiếm cứ bên trong dãy núi. Đủ. Khánh đế đột nhiên quát to một tiếng, như là thụ thương hùng sư. Hắn sát mặt đỏ lên, mắt đỏ muốn nước, lồng ngực kịch liệt chập trùng, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như là nung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ quét về phía một bên đã sớm bị cái này tin tức động trời chấn động đến hồn phi phách tán, ngây người như phong chấp bút thái giám Hạ Thủ Trung. Hạ Thủ Trung, nô tỳ
tại.
Hạ Thủ Trung dọa đến một cái giật mình, phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy giống như run rẩy.
Chuyển.
Nhanh chuyển khánh đế thanh âm bởi vì cực độ kích động cùng cấp bách mà khàn giọng biến hình, đông doanh ra qua, lòng lang dạ thú, cấu kết chân ra phản tặc làm hại Giang Nam, giết hại ta Đông Nam duyên hải bất tính. Càng tại hải ngoại ngược sát ta đại khánh trung dung chi sĩ tám người, như thế huyết hải thâm cửu, không đội trời chung.
Chấm.
Không thể nhịn được nữa, hắn đột nhiên vỗ ngự án, chấn động đến giá bút nghiên mực đều nhảy dựng lên, thanh âm như là sắt thép va chạm, chuyển nội các thủ phụ Lý Thanh Tùng, binh bộ thượng thư Lý Nghị, hộ bộ thượng thư, lại bộ thượng thư Lâm Như Hải, còn có tất cả tại kinh tam phẩm trở lên đại quan trở lệnh. Lập tức tới chấm ngự thư phòng đến nghị sự. Lâm nửa phân giờ chấm lột da của ngươi ra.
Tuân
chỉ.
Nô tỳ cái này đi.
Hạ Thủ Trung lộn nhào xông lên, mũ nghiêng lệnh cũng không nói hoài tới, hắn cơ hồ là dùng cả tay chân vọt tới của ngự thư phòng, đối với ngoài cửa đứng hầu Tâm Phúc tiểu thái giám, dùng hết lực khí toàn thân, the thé giọng nói, thanh âm vừa nhanh vừa vội, mang theo một loại kinh hoàng chưa định thanh âm rung động, nhanh
chia ra đi,
dùng nhanh nhất cấp trình, gõ vang thông hướng các vị đại nhân phủ đệ ngự tiền trung đồng. Ba tiếng làm hiệu, bệ hạ có gấp chỉ, nội các thủ phụ Lý đại nhân, binh bộ Lý thượng thư, hộ bộ thượng thư, lại bộ Lâm thượng thư, cùng tất cả tại kinh tam phẩm trở lên đại quan, lập tức thả ra trong tay tất cả sự vụ, hỏa tốc vào cung. Bệ hạ tại ngự thư phòng đợi một tí, không được đến trễ một lát.
Nhanh đi.
Kia tiểu thái giám cũng bị Hạ Thủ Trung cái này chưa từng có thất thố dọa cho phát sợ, liền ứng thanh đều quên, quay người co cẳng liền hướng bên ngoài phi nước đại. Trong lúc nhất thời, từ cấm thành bên trong thông hướng các nơi trọng thần phủ đệ đặc biệt đường đi bên trên, vang lên gấp rút mà tiết tấu rõ ràng ba tiếng trung vang, keng,
keng,
keng. Thanh âm này mặc dù không bằng cảnh báo huyết dài như vậy kinh thiên động địa, lại đủ để cho tất cả quen thuộc cung quy trọng thần trong lòng bị chấn. Đây là bệ hạ có cực kỳ trọng yếu, cực kỳ khẩn cấp mật sự tình cho gọi tín hiệu. So thường ngày triệu kiến khẩn cấp gấp 10. Trong ngự thư phòng, chỉ còn lại lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy gừng hực khánh đế, cùng thần sắc bình tĩnh, khóe miệng lại ngậm lấy một tia băng lãnh thắng lợi đường cong Liêu quốc công giả cũ. Chương 590, ba tòa mỏ, ba tiếng chuông. Chương 590, ba tòa mỏ, ba tiếng chuông.
Keng,
keng,
keng.
Ba tiếng gấp rút mà túc sát trung đồng bù bù, như là vô hình gợn sóng, trong nháy mắt xuyên thấu kinh thành trên không yên tĩnh, tinh chuẩn địa thứ nhập mỗi một tòa điều kiện phù hợp trọng thần phủ đệ chỗ sâu. Văn Hoa Điện Thiên Điện, nội các trị phòng. Thủ phụ Lý Thanh Tùng đang chui tại chồng chất như núi tấu chương bên trong, Giang Nam chiến hậu trùng kiến điều trần, các nơi thỉnh cầu cứu tế cấp báo, ép tới vị này lao luyện thành thục thủ phụ cao mày. Làm kia ba tiếng xuyên thấu thành cung, mang theo không thể nghi ngờ cấp bách trung đồng âm thanh truyền vào trong hai lúc, hắn chấp bút tay đột nhiên lắc một cái, một giọt mực đậm trong nháy mắt dơ bẩn dâng sớ. Ngự tiên trung đồng. Ba tiếng. Lý Thanh Tùng hoắc nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn trong nháy mắt rút đi huyết sắc, trong mắt tràn đầy cực độ ngạc nhiên nghi ngờ. Tiếng trung này, không phải trời nghiêng che, xã tác tồn vòng chi trước mắt, bệ hạ tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng như thế tối cao cấp bậc khẩn cấp triệu kiến. Như thế hành vi, liên quan đến nền tảng lập quốc gia. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như đẩy ra trước mặt tất cả văn thư, đột nhiên đứng người lên, liên thanh quát, người tới, chuẩn bị điệu, nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất, đi ngự thư phòng. Hắn thậm chí không kịp thay đổi trên người thường phục, nắm lên để ở một bên hướng quan liền hướng bên ngoài sông, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xảy ra chuyện lớn, thiên đại sự tình. Lại bộ thượng thư phủ, Lâm Như Hải đang cùng mấy vị tư quan thương nghị lấy Giang Nam chiến hậu quan viên chân tuyển cùng điều phối, gắng đặt tới mau chóng khôi phục địa phương trật tự. Ba tiếng chuông vang đống nhiên vang lên, cắt ngang hắn suy nghĩ. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt kỳ biến. Xem như hoàng đế cẩn thận, cô thần, hắn so người bên ngoài rõ ràng hơn cái này ba tiếng ngự tiền chung đồng ý vị như thế nào, bệ hạ có cực kỳ khẩn cấp, cực kỳ trọng yếu mật sự tình, cần tất cả hạch tâm trọng thần lập tức thiết kiến, cấp bách. Nhanh, chuẩn bị ngựa. Lâm Như Hải lại không nửa phần thong dong, lập tức bỏ dở hội nghị, đối tư quan môn bước xuống một câu mọi việc cho sau lại nghị liền bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ xoay nhanh, lại là Giang Nam, vẫn là Bắc Cương, hoặc là trong cung. Một cô bất an mãnh liệt chiếm lấy hắn. Binh bộ thượng thư phủ, hộ bộ thượng thư phủ, ngũ quân đô đốc phủ, đô sát viện, lục bộ các nha môn, toàn bộ kinh thành, tất cả tam phẩm trở lên, đủ tư cách bị kia ba tiếng chuông đồng triệu hoán trọng thần, bất luận người ở chỗ nào, đang làm cái gì, đều trong cùng một lúc bị bất thình lình tiếng chuông cả kinh hồn bay lên trời. Lần lượt từng thân ảnh theo riêng phần mình phủ đệ, công sở bên trong hốt hoảng xung ra, không để ý tới dung nhan, không để ý tới thể diện, thậm chí không để ý tới cơi thoải mái dễ chịu tiểu quan, nhao nhao đoạt lấy ngựa, tại người hầu hộ vệ chen chúc hạ, liều lĩnh dục ngựa giơ roi, hướng về cùng một cái mục tiêu, từ cấm thành ngõ môn, điên cuồng phi nhanh. Rộng lớn ngự trên đường, tiếng vó ngựa như là như mưa rào dày đặc băng lên, phá vỡ kinh thành bình tĩnh. Vô số dân chúng kinh nghi bất định nhìn xem ngày bình thường cao cao tại thượng các đại nhân, giờ phút này lại như cùng bị hỏa thiêu cái mông giống như dục ngựa phi nước đại, trên mặt đều mang theo ngưng trọng, lo lắng thậm chí một tia sợ hãi. Trong không khí tràn ngập gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khẩn trương khí tức. Ngõ môn bên ngoài, trước hết nhất chạy đến mấy vị trọng thần cơ hồ là trước sau chân điểm chặt dây cương. Nội các thủ phụ Lý Thanh Tùng, lại bộ thượng thư Lâm Như Hải, binh bộ thượng thư Lý Nghị, hộ bộ thượng thư Vương Quan. Những này dậm chân một cái liền có thể nhường đại khánh triều đình dung ba lần nhân vật, giờ phút này đều mang một đường phi nhanh phong trần cùng không che giấu được ngạc nhiên nghi ngờ, tại ngõ môn trước trên quảng trường tung người xuống ngựa. Lý Các Lão, Lý Nghị mấy bước cướp được Lý Thanh Tùng trước mặt, trên mặt còn mang theo phong trần, thanh âm gấp rút hỏi, cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ba tiếng ngự tiền trung đồng. Hẳn là, không phải là Bắc Cương gõ nốt, vẫn là Giang Nam lại ra nhiều loạn lớn. Lý Thanh Tùng hít sâu một hơi, cưỡng chế thở dốc, sắc mặt tái xanh mắng lắc đầu, lão phu cũng không biết. Ngay tại phê duyệt tấu chương, tiếng chuông liền đến. Vậy hạ, chưa từng như này vội vàng qua. Hắn nhìn về phía Lâm Như Hải cùng Vương Khoan, Lâm Thượng Thư, Vương Thượng Thư, các ngươi nhưng có tin tức. Lâm Như Hải cùng Vương Khoan đồng dạng là vẻ mặt mờ mịt cùng ngưng trọng, lắc đầu liên tục. Lâm Như Hải cao mày nói, vừa rồi đang cùng tư quan nghị sự, chợt nghe chuông vang, liền lập tức chạy đến, thực không biết nguyên do. Vương Khoan càng là mày ủ mặt đê, hắn trưởng quản thuế ruộng, sợ nhất chính là loại này không có dấu hiệu nào gấp triệu, thường thường mang ý nghĩa quốc khố lại muốn xuất huyết nhiều, chẳng lẽ là nơi nào lại gặp hiếm có lớn hay? Vẫn là tiền tuyến quân nhu ra chỗ sơ suất. Lúc này mới vừa mới kinh nghiệm dung chuyển, hiện tại lại quả nhiên cái này hộ bộ thượng thư không dễ làm a. Vương Khoan ung dung thở dài, trước đó Liêu Quốc công vì nước kho mạo xương thêm mấy năm thu thuế, bây giờ một trận đại loạn gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai, thật hy vọng. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu bất an cùng nghi hoặc. Đến cùng là dạng gì đại sự kinh thiên động địa, có thể khiến cho bệ hạ như thế liều lĩnh gõ vang tối cao cấp bậc ngự tiền trung đồng, khẩn cấp triệu tập tất cả trọng thần. Đúng lúc này, một gã thân mang nội thị phục sức, phẩm giai không thấp thái giám, mang theo mấy tên nhỏ hòa quan, đi lại vội vàng theo ngõ môn bên trong ra đón, đối với mấy vị trọng thần không mình hành lễ, mang trên mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, các vị đại nhân, bệ hạ đã ở ngự thư phòng đợi một tí, mời dẫn đầu theo nô tỳ nhanh chóng vào cung, về phần ngũ quân đô đốc phủ chưa tới các tướng quân. Sau đó bàn lại. Công công. Lý Nghị lại là nhịn không được tiến lên một bước, thấp giọng vội vàng hỏi, xin hỏi công công, trong cung đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ vì sao như thế gấp triệu? Cái kia thái giám mí mắt cụp xuống, trên mặt lộ ra vừa đúng khó xử cùng một tia giữ kín như bưng. Hắn cực nhanh quét đám người một cái, thanh âm ép tới cực thấp, dường như sợ kinh động đến cái gì. Nô tỳ thực không dám nói bừa, chỉ là hôm nay tảo triều qua đi, Liêu Quốc công liền vào cung yết kiến bệ hạ, trình lên một chút vật chứng. Sau đó bệ hạ liền tức giận dị thường, mệnh gõ ngự tiền trung đồng Liêu Quốc công. Già cụ Lý Nghị sững sờ, ánh mắt của mọi người cơ hồ là trong nháy mắt bá một chút, đồng loạt tập trung tại đứng ở một bên lại bộ thượng thư Lâm Như Hải trên thân. trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác. Phản phất tại hỏi, ngươi con rể làm ra tình cảnh lớn như vậy, ngươi cái này làm nhạc phụ chẳng lẽ một chút phong thanh đều không nghe thấy? Lâm Như Hải bị bất thình lình ánh mắt tập trung làm cho toàn thân cứng đờ, trên mặt trong nháy mắt viết đầy kinh ngạc cùng to lớn một bước. Ta Lâm Như Hải há to miệng, đón các đồng liêu sáng rực ánh mắt, cảm giác hết đường chối cãi, trong lòng càng là kinh đảo hải lãng, hiển thế a. Ngươi tân hôn ngày đầu tiên sáng sớm liền tiến cung, còn mang theo vật chứng, trêu đến bệ hạ tức giận gõ vang ngự tiền trung đồng. Cái này, đến cùng thọc bao lớn cái sọt, ta thế nào không có chút nào biết ta. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, so vừa rồi nghe được tiếng chuông lúc càng thêm bất an. Con rể gặp rắc rối, nhạc phụ có nổi. Cái này, đây thật là thay bay vạ gió. Lâm đại nhân Vương Khoan nhìn xem Lâm Như Hải kia hoàn toàn không giống giả mạo mờ mịt biểu lộ, thử thăm dò kêu một tiếng. Lâm Như Hải chỉ có thể cười khổ, cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, thanh âm khô khốc, chư vị, bản quan thực không biết rõ tình hình a. Cái kia thái giám thấy thế, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thúc giục nói, các vị đại nhân, bệ hạ tức giận, đợi một tí nghị sự, thực sự trì hoãn không được, mời nhanh chóng theo nô tỳ vào cung a. Lý Thanh Tùng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên vô số nghi vấn, trầm giọng nói, làm phiền công công dẫn đường. Còn lại trọng thần cũng không đoái hoài tới lại tìm tòi nghiên cứu, mang đầy bụng ngạc nhiên nghi ngờ, ngưng trọng, nhao nhao chỉnh lý y quan, đi theo cái kia thái giám sau lưng, vội vã xuyên qua sâm nghiêm ngọ môn, hướng về kia phong bạo trung tâm, ngự thư phòng, bước nhanh mà đi. Lâm Như Hải rơi vào cuối cùng, nhìn về phía trước các đồng liêu bóng lưng, lại nghĩ tới, chỉ cảm thấy một trái tim chĩu nặng rơi xuống. Hắn cắn răng, cũng bước nhanh đuổi theo. Vô luận như thế nào, cái này liên quan, nhất định phải xong. Chương 590, ngự chuông ba vàng kinh triều đình, trọng khí vừa ra thiên hạ an. Chương 590, ngự chuông ba vàng kinh triều đình, trọng khí vừa ra thiên hạ an. Nặng nghề gỗ tử đàn cửa y mắng mở ra. Thủ phụ Lý Thanh Tùng dẫn đầu, Lâm Như Hải, Lý Nghị, Vương Khoan chờ trọng thần mang theo tâm tình nặng nề đi vào ngự thư phòng. Bọn hắn đều làm xong đối mặt đế vương thịnh giận, thậm chí khắp nơi trên đất bừa bộn chuẩn bị. Dù sao, tức giận thêm 3 tiếng ngự chuông, không người dám phớt lờ. Nhưng mà, trong dự đoán phong bạo cảnh tượng cũng không xuất hiện. Trong ngự thư phòng, bầu không khí quỷ dị đến bình tĩnh, thậm chí có thể nói là một mảnh tường hòa. Không có ngã nát đồ sứ, không có tản mát đấu trường, liền không khí đều tựa hồ ngưng kết lấy một loại dị dạng, căng cứng chờ mong. Khánh đế ngồi ngay ngắn ngự án sau, ưỡn lưng đến thẳng tắp, song quyền nắm chặt đặt tại trên bàn. Hắn sắc mặt lộ ra dị dạng ửng hồng, ánh mắt sắc bén như là đao, gắt gao nhìn chằm chằm ngự án trung ương, trưng bày một vàng một bạc hay. Ngự án phải dưới tay, Liêu Quốc công giả cù ngồi ngay ngắn gấm đôn, áo mãng bào đai lưng ngọc, thần sắc bình tĩnh. Hắn thậm chí chậm rãi nâng chén trà lên, uống một ngụm, loại kia chấn định cùng bên ngoài không khí khẩn trương không hợp nhau. Trong dự đoán mưa to gió lớn đâu, chấn độ hoàng đế đâu, mấy bị trọng thần trao đổi lấy hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt. Lý Thanh Tùng nhíu mày, Lý Nghị ngạc nhiên, Vương Khoan càng là hoàn toàn nghĩ không nổi rồi. Chỉ có Lâm Như Hải tiến đến lần đầu tiên liền rơi vào giả cụ trên thân, thấy con rể hoàn hảo không chút tổn hại mà ngồi xuống, Lâm Như Hải trong lòng khối kia tảng đá lớn mới tính rơi xuống hơn phân nửa, có thể một mạch vừa tùng, kia cố nổi nóng cùng biệt khuất vụt lại nhảy lên trên. Hiện thế, 3 tiếng ngự chung, ta đầu này mạng già kém chút không có dọa thoát. Tân hôn ngày đầu tiên, ngươi không bồi ngọc nhì, chạy trong cung đến chọc thủng trời. Bệ hạ gõ chung. Lâm Như Hải chỉ cảm thấy một mạch ngăn ở ngực. Hắn mượn chỉnh lý y quan động tác, mạnh mẽ hướng giả cụ trừng mắt liếc. Ánh mắt kia rõ ràng tại lên án, làm ta sợ muốn chết. Ngươi đến cùng đã làm gì? Giả cụ bén nhạy bắt được nhạc phụ đao kia tử giống như ánh mắt. Hắn bưng chén trà tay có chút dừng lại, lập tức trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhỏ, mang theo thật sâu ấy náy cười. Hắn có chút nghiêng đầu, đối với Lâm Như Hải phương hướng, biên độ cực nhỏ gật gật đầu. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, nhạc phụ đại nhân bất giận, chuyện đột nhiên xảy ra, tình thế bất đắc dĩ, tiểu thế. Sau đó lại hướng ngài giải thích. Cái này đi mắng giao lưu chỉ ở trong chớp mắt. Lâm Như Hải tiếp thu được giả cụ ấy náy ánh mắt cùng gật đầu, lửa giận trong lòng thoáng giảm đi nửa phần, nhưng này phần chịu nặng nghi hoặc cùng thai bay vạ gió cảm giác không chút nào chưa giảm. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình đem lực chú ý quay lại ngự tọa phía trên. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Lý Thanh Tùng đè xuống ngạc nhiên nghi ngờ, dẫn đầu quần thần hành lễ. Khánh đế dường như lúc này mới đem ánh mắt theo trên khay rút ra. Hắn đột nhiên dương mắt, ánh mắt đảo qua dưới thềm vẻ mặt khác nhau trọng thần. Ánh mắt kia sắc bén, phấn khởi, mang theo một loại sói đói rốt cục nhìn thấy dê béo giống như. Chân chùi cướp lấy muốn. Nơi nào còn có nửa phần vừa rồi thái giám trong miệng miêu tả tức giận bộ dáng. Ân. Khánh đế theo trong cổ họng lên tiếng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, đều tới. Rất tốt. Ánh mắt của hắn lần nữa không bị khống chế nhìn lướt qua cái kia hay, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, dường như đang cực lực áp chế một loại nào đó sắp dâng lên mà ra nóng nảy cảm xúc. Đã quan văn chờ tâm phúc đại thần đã tới đủ, như vậy, chư vị ái khanh khánh đế thanh âm đột nhiên cất cao, hôm nay gấp triệu các ngươi đến đây, chỉ vì thương nghị một chuyện, một cái liên quan đến quốc vận hưng suy, đủ để định sách tiên thu sự tình. Ngõ môn bên ngoài tiếng vó ngựa tái khởi, cuốn lên một mảnh bụi mù. Sứ mãi, sử đỉnh hai vị hầu ra ngang nhau đi đầu, sau lưng theo sát lấy khai quốc một mạch mấy vị uy tín lâu năm vân quý tướng lĩnh, cùng giả cụ dưới trướng như Hùng Văn Long, Tô Cẩn Nôn chờ đang lúc tráng niên thực quyền tướng lĩnh. Bọn hắn từng cái khôi giáp không vỡ, phong trần mệt mỏi, mang trên mặt so các văn thần càng lớn cháy bỏng cũng không hiểu. Các văn thần đâu? Đi vào trước. Sử đỉnh nhìn về phía trước trống trải cung nói cùng nơi xa đóng chặt ngự thư phòng đại môn, mày rậm quá chặt, thanh âm ép tới cực thấp. Sợ là sớm một bước. Hùng Văn Long thanh âm mặc dù cũng đè thấp, nhưng quân nhân đặc hữu to nội tình còn tại, hắn đảo mắt một tuần, nhìn về phía một mực tại như thế đợi dẫn dắt vị kia phẩm giai không thấp thái giám, công công. Bệ hạ ba tiếng ngự chuông gấp triệu, đến tuột cùng ra như thế nào đẩy trời đại sự? Là Bắc địch võ quan, vẫn là Giang Nam phục phản, hoặc là cung đình có biến? Hắn hỏi được trực tiếp, đây cũng là tất cả võ tướng trong lòng xấu nhất suy đoán, dù sao trước đó chuyện đã xảy ra trước mắt rõ ràng dung không được bọn hắn không cẩn thận. Cái kia thái giám trên mặt vẫn như cũ mang theo ngưng trọng cùng thật sâu giữ kín như bưng, đối với bọn này sát khí mơ hồ võ tướng không lời, dùng trước ứng phó các văn thần cơ hồ giống nhau như lúc lý do thoái thác, các vị tướng quân bất giận, nô tỳ thực không dám nói bừa. Chỉ là hôm nay tảo triều qua đi, Liêu Quốc Công liền vào cung yết kiến bệ hạ. Trình lên một chút vật chứng. Sau đó, bệ hạ liền tức giận dị thường, mệnh võ ngự tiền trung đồng. Giờ phút này, Lý Các Lão, Lâm Thượng Thư các chư vị đại nhân đã ở trong ngự thư phòng Liêu Quốc Công. Sử Mãi nghẹn ngào kêu lên, vô ý thức nhìn về phía Hùng Văn Long cùng Tô Cẩn luôn bọn người. Giả cụ thật là bọn hắn võ tướng một mạch bây giờ hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh, mặc dù tạm thời bị cách năm quân đại đô đốc chức vụ, nhưng ai cũng biết kia là ngộ biến tùng quyền, lấy chiến công của hắn cùng năng lực, phục chức thậm chí tiến thêm một bước đều là chuyện sớm hay muộn. Dạng gì vật chứng, có thể trọng tới nhường bệ hạ không tiếc gõ vang tối cao cấp bậc ngự tiền trung đồng, khẩn cấp triệu tập tất cả trọng thần. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Hùng Văn Long mày rậm quá chặt, Tô Cẩn Nôn thì ánh mắt ngưng lại, hai người trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Quốc công gia tân hôn ngày kế tiếp liền vào cung, còn mang theo vật chứng, dẫn xuất động tĩnh như vậy. Cái này hoàn toàn không giống quốc công gia ngày thường mưu định sau động trầm ổn tắc phong a. Thật chẳng lẽ xảy ra điều gì liền quốc công gia đều không khống chế được biến cố? Vật chứng? Cái gì vật chứng có thể kinh thiên động địa như vậy? Một vị lão hân quý nhịn không được truy vấn, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Cái kia thái giám đầu rủ xuống đến thấp hơn, eo cũng cong đến càng sâu, chỉ lặp đi lặp lại nói, nô tỳ thực sự không biết tường tình, bệ hạ chỉ mệnh nô tỳ chờ đợi ở đây các vị tướng quân, mời chư vị tướng quân theo nô tỳ đến ngự thư phòng bên ngoài chờ một chút, cho nô tỳ đi vào bẩm báo. Các tướng lĩnh nghe vậy, trong lòng nghi ngờ như là nước sôi bốc lên, nhưng cũng biết cung cấm sâm nghiêm, hỏi lại cũng là phí công. Đành phải đè xuống đầy bụng ngạc nhiên nghi ngờ cùng bất an, ở đằng kia thái giám dẫn dắt hạ, trầm mặc dọc theo thật dài cung nói bước nhanh mà đi. Rất nhanh, bọn hắn bị dẫn đến ngự thư phòng bên ngoài kia quen thuộc dưới hiên. Nơi này, ngày bình thường là thần tử chờ triệu kiến trang nghiêm chi địa, giờ phút này lại dường như thành phong bạo vòng xoáy biên giới nhất để nén nơi hẻo lánh. Dẫn đường thái giám thấp giọng dặn dò, mời các vị tướng quân ở đây chờ một lát, cho nô tỳ đi vào thông bẩm. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại y quan, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra kia phiến nặng nề gỗ tử đằng cửa, nhưng người chuồn đi vào, lập tức cấp tốc đem cửa khép lại, ngăn cách trong ngoài. Chương 591, phát binh. Đông Trinh giặc qua. 1. Chương 591, phát binh. Đông Trinh giặc qua. 1. Kẹt kẹt, ngự thư phòng nặng nề gỗ tử đàn cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ. Cái kia phụ trách thông bẩm thái giám, cơ hồ là dán khép cửa, giống một mảnh không có trọng lượng cái bóng giống như chưa tiến đến. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ngự tọa cùng dưới thềm những cái kia đế quốc nhân vật trọng yếu biểu lộ, vừa vào cửa liền lập tức nằm rạp trên mặt đất, cái chán kề sát lạnh buốt gạch vàng mặt đất, dùng mang theo rõ ràng thanh âm run rẩy bẩm báo, "Khải, khởi bẩm bệ hạ, Nam, Vũ quân đô đốc phủ Sử Lãi, Sử Đỉnh hầu gia, cũng kinh doanh trừ tướng, đã ở ngoài cửa chờ triệu kiến thanh niên của hắn tại tĩnh mịch bên trong lộ ra phá lệ đột ngột cùng nhiều đất. Bẩm báo hoàn tất, hắn gục ở chỗ này, một cử động nhỏ cũng không dám, liền hô hấp đều ngừng lại. Trong dự đoán đáp lại, bất luận là bệ hạ tuyên vẫn là trọng thần nghị luận, cũng không lập tức đến. Trong ngự thư phòng vẫn như cũng là kia làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, dường như hắn vừa rồi bẩm báo chỉ là một sợi không có ý nghĩa gió nhẹ. Loại này y mắng cảm giác gáp bách so lôi đình tức giận càng làm cho cái này tiểu thái giám sợ hãi. Trán của hắn mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra, theo thái dương trở xuống. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể liều mạng, cực kỳ cẩn thận chuyển động con mắt, ý đồ dùng ánh mắt còn lại đi tìm hắn lao tổ tông, ti lễ giám trưởng ấn đại thái giám hạ thủ trung thân ảnh, tìm kiếm một tia chỉ dẫn. Hạ thủ trung giờ phút này đứng hầu tại ngự án phía sau, vị trí cực dai. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như một tôn tượng đất. Nhưng ở kia tiểu thái giám con mắt chuyển động trong nháy mắt, hạ thủ trung mũi chân cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát hiện hướng về phía trước điểm một cái. Lao tổ tông có ý tứ là, chờ lấy, đừng động. Tiểu thái giám trong lòng hơi định, trong lòng thầm than, mỗi tháng hiếu kính không phải bệnh dao. Lão tổ tông gặp phải chuyện hắn là thật giúp ngươi à? Nghĩ như vậy, nhưng nằm dạp trên mặt đất thân thể vẫn như cũ cứng ngắc như sắt. Quả nhiên, tĩnh mịch chỉ kéo dài cực kỳ ngắn ngủi mấy hơi. Ngự tọa phía trên, khánh đế dường như mới từ đối kia ba tòa quặng mỏ vô tận mơ màng cùng người khác đại thần nghiên cứu thảo luận kết luận bên trong rút về một tia tâm thần. Hắn chậm rãi, mang theo một loại bị quấy rầy mộng đẹp giống như không kiên nhẫn, nhìn lướt qua nằm dạp trên mặt đất tiểu thái giám, hầu kết đông núc nhích qua một cái, tuyên là nô tỳ tuân chỉ. Tiểu thái giám như được đại xá, vội vàng giơ đầu, dùng cả tay chân đứng lên, cong cong thân thể bằng nhanh nhất tốc độ lui về hướng cổng chuyển đi. Tại quay người mở cửa rời khỏi trong nháy mắt đó, hắn vô ý thức cực nhanh giơ lên một chút mắt. Liền cái nhìn này, hắn thấy được. Liền cái nhìn này hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn thấy được thủ phụ Lý Thanh Tùng kia cứng ngắc, tràn ngập rung động cùng mở mịt mặt. Hắn thấy được binh bộ thượng thư Lý Nghị kia bởi vì cực độ hưng phấn cùng khát vọng, dường như sói đói thấy được thịt dường như mà có chút mặt mũi bặm mẻo. Hắn thấy được hộ bộ thượng thư Vương Khoan bộ kia hồn bay lên trời, dường như bị tỏi vàng dòng nện choáng ngu dại biểu lộ. Hắn còn chứng kiến, ngồi ngay ngắn gấm đôn bên trên Liêu Quốc công giả cụ, Quốc công gia bình tĩnh như trước, thậm chí còn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi mặt nước cũng không tồn tại phù mạn, kia chấn định tự nhiên dáng vẻ, cùng chung quanh ngưng kết, bị tài phú xung kích đến cơ hồ biến hình không khí không hợp nhau, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Tiểu thái giám trong lòng đột nhiên nhảy một cái, không biết vì sao, nhưng không còn dám nhìn, cuốn quýt túi đầu, cấp tốc thối lui ra khỏi ngự thư phòng, đem kia phiến nặng nề cửa lần nữa khép lại. Tiểu thái giám thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, nặng nề gỗ tử đàn cửa lần nữa ngăn cách trong ngoài. Trong môn kia làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, nhưng lại chưa bởi vì hắn rời đi mà đánh bỡ. Tài sản to lớn, máu tanh cứu hận, đế vương giá vọng, cùng cái kia từ giả cụ tự tay miêu tả, từ ba tòa vàng bạc quặng mỏ xem như nền tảng đến trị thịnh thế bản kế hoạch, vẫn như cũ chiếu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người, nhường không khí đều dường như ngưng kết thành vàng, nặng nề làm cho người khác khó mà hô hấp. Khánh đế ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới thềm vẫn như cũ ở vào to lớn xung kích trong dư âm các trọng thần. Trên mặt hắn lửng hồng đã lui, trong mắt cướp lấy muốn càng thêm nóng bỏng, hít sâu một hơi, sau đó phá vỡ yên lặng. Chư Khánh ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào thủ phụ Lý Thanh Tùng trên thân, mang theo không cho né tránh xem kỹ cùng một tia thúc giục, Nam quân phủ các tướng quân đã ở ngoài cửa hầu. Chấm, chờ lấy nghe các ngươi một cái lời chắc chắn. Ông. Câu này ngay thẳng thúc hỏi, như là đầu nhập lăn dầu một giọt nước, trong nháy mắt nhường dưới thềm mấy vị hạch tâm văn thần theo riêng phần mình rung động trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại. Thủ phụ Lý Thanh Tùng toàn thân một cái giật mình, dường như theo một trận kỳ quái kim sắc trong mộng cảnh bị cưỡng ép kéo về hiện thực. Hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên còn lưu lại khiếp sợ dư vị, nhưng này song duyệt tận tang thương lắm mắt, giờ phút này lại bởi vì nội tâm kịch liệt xung đột mà tình quang lấp lóe. Đến trị thịnh thế, giả cù kia có thể so với văn cảnh chi trị, chính quán chi trị miêu tả, như là nóng cháy nhất bàn ủi, hung hăng bỏng tại Lý Thanh Tùng đáy lòng bên trên. Hắn Lý Thanh Tùng, trong triều Nguyên lão, địa vị cực cao, quan cư thủ phụ. Đời này của hắn, địa vị cực cao, sở cầu vì sao? Là đống kia tích như núi vàng bạc ban thưởng sao? Là kia lừng lẫy nhất thời thao thiên quyền thế sao? Không, đều không phải là. Cầu mong gì khác? Cũng là kia sử sách phía trên, huy hoàng mấy bút. Là kia hậu thế tử tôn nâng đọc sách sử lúc, nhìn thấy Lý Thanh Tùng ba chữ lúc, tự nhiên sinh ra kính ngưỡng cùng tán thưởng. Là có thể cùng phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Diêu Sùng, Tống. Những cái kia lập lòe tại văn cảnh, chính quán, khai nguyên trở huy hoàng thịnh thế trong bức họa thiên cổ danh tướng đứng sóng vai. Ghi tên sử sách, lưu danh bách thế. Đây mới là hắn Lý Thanh Tùng, một cái người đọc sách, một cái tể phụ, suốt đời sở cầu trung cực vinh quang. Mà giờ khắc này, một cái trước nay chưa từng có cơ hội, liền trần trụi bày tại trước mặt hắn. Tá độ chi kim, thạch thấy chi ngân, lăng ngải chi mỏ, kia là đủ để chống đỡ lấy một cái vô tiền khoáng hậu thịnh thế nền tảng, là đủ để cho đến chỉ cái này niên hiệu chân chính siêu việt lịch đại, ánh sáng thiên thu bồ liếng. Có cái này lấy không hết vàng bạc hồng lưu, hắn Lý Thanh Tùng trong lồng ngực những cái kia bị hiện thực trói buộc quá lâu trị quốc phương lược, khởi công xây dựng thủy lợi, rộng xây học đường, giảm miễn thuế má, tràn đầy phụ khố, trợ cấp mẹ đoá con thôi, khai cương thác thổ. Những cái kia đủ để cho hắn đưa thân thiên cổ danh tướng hàng ngũ kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, sẽ không còn là trên giấy nói xuông, đem chân chính có cơ hội trong tay hắn hóa thành hiện thực. Cái này dụ hoặc quá lớn, lớn đến đủ để cho bất luận một vị nào có khát vọng thể tướng điên cuồng. Lý Thanh Tùng hô hấp đột nhiên biến thô trọng, khô gầy ngón tay tại trong tay áo chăm chú nắm lấy, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Trở ngại có lão sư Viết Trinh, hào phi thuế ruộng, trên biển sóng gió giáp qua hung oan, có thể những ngày lo lắng tại như núi như biển vàng bạc trước mặt, tại đến trị thịnh thế huy hoàng đại nghĩa trước mặt, tại ghi tên sử sách trung cực dụ hoặc trước mặt, lộ ra như thế tái nhận bất lực. Thúng chi lãnh binh người là giả cụ, là trước mắt cái này ngồi ngay ngắn gấm đôn, khí định tân nhàn, dùng lần lượt không thể tưởng tượng nổi thắng lợi đúc thành bất bại thần thoại Liêu Quốc Công. Là cái kia tại Liêu Đông, tại Giang Nam, tại lần lượt nhìn như không có khả năng bên trong ngăn cơn sóng giữ quân thần. Có hắn nắm giữ ân soái, trận chiến này thành công nắm chắc, đâu chỉ 6-7 thành. Tại nhưng căn cứ trước đây cẩm y lìa vệ chỗ điều tra Đông Doanh uy binh vũ khí, áo giáp cùng súng đạn chờ một chút tưởng tình bày ở trước mắt, 9 thành. Chương 591, phát binh. Đông Trinh giặc qua. 2, chương 591, phát binh. Đông Trinh giặc qua. 2, như thế nắm chắc còn không dám hạ định kết luận, vậy hắn Lý Thanh Tùng cũng hưởng là một khi thủ phụ. Lý Thanh Tùng đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, cuối cùng một chút do dự cùng thân làm thủ phụ vốn có ổn trọng hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là một loại gần như cuồng nhiệt quan mang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phản phất muốn đem đọc lại cả đời khát vọng cùng giờ phút này kích động dâng lên mà ra. Hắn không nhìn nữa kia trên khay vàng bạc, mà là ánh mắt sáng rực nhìn thẳng ngự tọa bên trên đế vương, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về phía trước đạp thật mạnh ra một bước. Một bước này, đạp vỡ tất cả lo lắng. Một bước này, bước lên thông hướng thiên cổ danh tướng mây xanh con đường. Vậy hạ, Lý Thanh Tùng thanh âm to, rõ ràng, mang theo trước nay chưa từng có kích động cùng chém đinh chặt sắt, vang vọng tại yên tĩnh trong ngự thư phòng, lao thần coi là, Liêu Quốc Công sở nói, chữ chữ châu ngọc, câu câu đánh trúng chỗ yếu hại. Chân ra dương nghiệt, cấu kết giặc qua, đây là giỏi trong xương. Giặc qua chiếm ta tài nguyên khoáng sản, đồ ta chú dũng, đây là huyết hải thâm cửu. Thú này không báo, quốc uy gì tồn? Thiên lý gì rõ? Càng không nói đến tá độ, thạch thấy, lăng ngải ba tòa quận mỏ, chính là trời ban ta đại khánh chi hưng phúc, chính là thành tựu bệ hạ đến trị thịnh thế chi nền tảng, há lại cho uy tập chiếm đoạt. Lý Thanh Tùng thanh âm càng ngày càng cao càng, mang theo một loại vì nước vì dân, nghĩa bất dung từ rong rạc, trận chiến này không phải chỉ là báo huyết cửu, bình hải cương, càng là ta đại khánh đoạt lại vạn thế chi cơ, là ta đến trị thịnh thế, mở vô tận chi nguyên. Lao thần, tán thành Liêu Quốc Công sở tấu. khẩn cầu bệ hạ, hắn đột nhiên vẩy lên ống tay áo, lấy thủ phụ chi tôn, đối với khánh đế, đi một cái trang trọng vô cùng, lực hơn thiên quân không người lại lễ, lập tức hạ chỉ. Phát binh đông trinh, vượt biển phạt uy, dẹp tiên uy huyệt, đoạt lại ta núi vàng ngân hải, lấy do quốc uy, lấy an ủi trung hồn, lấy điện, đến trị thịnh thế chi cơ. Vâng anh, Lý Thanh Tùng cái này lòng trời lở đất, nói năng có khí phách tỏ thái độ, như cùng ở tại đã sôi trào trong chảo dầu đầu nhập vào một thanh liệt hỏa. Trong ngự thư phòng, tất cả văn thần đều chấn động mạnh một cái. Lý Nghị sớm đã kìm nén không được trong lồng ngực chiến ý, giờ phút này càng là nhiệt huyết dâng lên, theo sát phía sau, cơ hồ là giống lên, thần tán thành. Trận chiến này, tất nhiên đánh. Hộ bộ thượng thư Vương Quan dường như bị Lý Thanh Tùng câu kia đến trị thịnh thế chi nền tảng hoàn toàn nhóm lửa, trên mặt hắn ngu dại trong nháy mắt hóa thành một loại bệnh trạng của nhiệt, thanh âm sắc nhọn kêu lên, đánh, nhất định phải đánh. Núi vàng núi bạc, có bọn chúng, quốc khố lo gì, thịnh thế lo gì, thần tán thành, táng ra bại sản cũng muốn đánh. Âm thanh, nói, lễ, đã sớm đã mất đi phong phạm. Lại bộ thượng thư Lâm Như Hải nhìn xem dõng dạc Lý Thanh Tùng cùng cùng nhiệt thất thố đồng liêu, lại liếc mắt nhìn ngồi ngay ngắn như núi, dường như sớm đã dự liệu được đây hết thảy con rể giả cụ, trong lòng trăm mối cảm xúc nồng nàn, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, cũng chỉnh trọng con người, thần tán thành. Còn lại mấy vị trọng thần, mắt thấy thủ phụ cùng mấy vị cự đầu đều đã tỏ thái độ, kia đến trị thịnh thế cùng núi vàng ngân hải dụ hoặc hiện tại quả là quá lớn, lại không nửa phần do dự, nhao nhao con người, chúng thần tán thành. Thần tán thành, khẩn cầu bệ hạ phát binh. Trong chốc lát, trong ngự thư phòng quan văn tập đoàn thanh âm đạt thành nhất trí, rót thành một cỗ trước nay chưa từng có, duy trì chiến tranh hồng lưu. Khánh đế ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, nhìn xem dưới thềm quần tình mãnh liệt, khẳng khái tán thành các trọng thần, nhất là thủ phụ Lý Thanh Tùng kia kích động đến run nhẹ nhẹ thân ảnh, trên mặt hắn lửng hồng càng thêm rõ ràng, khoe miệng kia kia kiềm chế đã lâu ý cười, rốt cục như là phá băng giống như, chấm dãi, hoàn toàn nở rộ ra. Thành, hắn đột nhiên vỗ ngự án, hoắc nhiên đứng dậy, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có sắc bén qua mang, thanh âm như là sắt thép va chạm, vang vọng toàn bộ đại điện. Tốt, truyền chỉ, tuyên ngũ quân đô đốc phủ chư tướng lập tức tiết kiến. Ngoài cửa, dưới hiên chờ Sử Mãi, Sử Định, Hùng Văn Long, Tô Cẩn Ngôn chờ một đám võ tướng, sớm đã chờ đến trong lòng như có lửa đốt. Nhìn thấy tiểu thái giám đi ra, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, mang theo y mắng hỏi thăm cùng áp lực cực lớn. Tiểu thái giám hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim đập loạn cào cào, ưỡn thẳng sống lưng, dùng hết khả năng rõ ràng bình ổn thanh âm tuyên nói, "Bệ hạ có chỉ, tuyên ngũ quân đô đốc phủ chư tướng yết kiến." Nặng nề gỗ tử đàn dòng dõi ba lần mở ra. Sử Mãi, Sử Định dẫn đầu, Hùng Văn Long, Tô Cẩn Ngôn chờ võ tướng nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn thần kinh căng thẳng, chuẩn bị đối mặt phong bạo. Nhưng mà, bước vào ngự thư phòng trong nháy mắt, đập vào mi mắt cảnh tượng, lại làm cho bọn này kinh nghiệm xa trường hãn từ nhóm, cùng nhau bước chân dừng lại, con ngươi đột nhiên co vào. Cái này, đây là có chuyện gì? Trong dự đoán phong bạo không còn sót lại chút gì. Ngự tọa bên trên, hoàng đế sắc mặt dị dạng ửng hồng, ánh mắt sáng rực, dường như mang theo một loại làm cho người kinh hãi. Phấn khởi. Mà dưới thềm đám kia thường ngày bên trong coi trọng nhất dáng vẻ quý củ, đợi một tí lây lệ pháp quý củ cùng nhau trách quan văn các đại lao, giờ phút này càng làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy đám kia xưa nay ra vẻ đạo mạo các văn thần, giờ phút này nguyên một đám giống như điên cuồng. Có người kích động đến đầy mặt đỏ bừng, khoa tay múa chân, dường như uống rượu say. Có mắt người thần đăm đăm, nhìn chằm chằm ngự án phương hướng si ngốc cười ngây ngô. Càng có người nắm chặt nắm đấm, lồng ngực chập trùng, trong mắt thiêu đốt lên gần như điên cuồng. Chiến ý, thế phong nhật hạ, lễ băng nhạc phôi. Trước mắt cái này hỗn loạn, cùng nhiệt, hoàn toàn đánh mất triều đỉnh trọng thần phải có dáng vẻ quần ma loạn vũ chi cảnh, nhường Sử Mãi, Sử Định, Hùng Văn Long, Tô Cẩn Ngôn một đám hán tướng trong nháy mắt ngộp. To lớn hoang đường cảm giác cùng không hiểu như là nước đá thêm thức ăn, đem bọn hắn dự đoán đủ loại ứng đối xông đến thất linh bắt lạc. Cái này trong ngự thư phòng, đến cùng xảy ra chuyện gì tà môn sự tình? Đám này quan văn, tất cả đều chúng ta không thành. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Đám người đè xuống trong lòng phiên giang đảo hải ngạc nhiên nghi ngờ, miễn cương cùng kêu lên hành lễ, trong thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác đầu điều. Miễn lễ. Khánh đế thanh âm khàn khàn phấn khởi, ánh mắt như điện đảo qua chúng tướng, không có chút nào làm nền, trực tiếp nện xuống kinh lôi, chư khanh đến rất đúng lúc. Chấm cùng người khác cái khanh, cũng ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc giả cụ đã nghị định. Ầm ầm, ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc giả cụ cái này mười cái chữ như là mười đạo kinh lôi, trong nháy mắt tại Sử Mãi, Sử Định, Hùng Văn Long, Tô Cẩn Ngôn chờ tất cả võ tướng trong đầu nổ tung. Đại đô đốc, Liêu quốc công chức quan khôi phục. Ngay tại cái này trong ngự thư phòng, ngay tại cái này tân hôn ngày kế tiếp sáng sớm, hơn nữa nghe ý của bệ hạ là vừa vặn nghị định, to lớn tin tức như là dòng điện giống như trong nháy mắt vọt khắp toàn thân. Sử Mãi trong mắt tinh quang nổ bắn ra, Sử Định kém chút nhịn không được muốn gầm nhẹ lên tiếng. Hùng Văn Long nắm chặt nắm đấm, Tô Cẩn Ngôn trầm ổn trên mặt cũng hiện lên vẻ kích động. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn chủ tâm cốt, bọn hắn kình thiên trụ, không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa sắp trọng trưởng đế quốc tối cao bình quyền. Nhưng mà cái này ngạc nhiên mừng rỡ vẹn vẹn duy trì không đến một hơi. Khánh đế tiếc như là ẩn chứa phong lôi chi uy, câu nói tiếp theo liền đã theo sát mà tới, mang theo quét sạch thiên địa quyết đoán, hung hăng đem bọn hắn theo chức quan khôi phục trong vui mừng, trực tiếp thả vào một cái càng thêm cuồng bạo, càng thêm không thể tưởng tượng nổi vòng xoáy trung tâm. Phát binh, Đông Trinh giặc qua. Chương 592, trọng trưởng đại đô đốc. Chương 592, trọng trưởng đại đô đốc Đông Trinh giặc qua. Bốn chữ này so vừa rồi giả cụ phục chức càng có lực trùng kích. Dù là Sử Mãi, Sử Đỉnh bọn người là trong núi thây biển máu giết ra tới lao tướng, dù là Hùng Văn Long, Tô Cẩn Ngôn thân kinh bắt chiến, giờ phút này cũng bị bất thình lình vượt qua trọng dương chiến tranh tuyên ngôn cả kinh tâm thần kịch chấn. Đông Trinh, Giá Qua, cái kia ở xa hải ngoại viên đạn đảo quốc, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Quốc khố chống rông đến tận đây, Giang Nam rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, lúc này lao sư biến trình vượt qua biển rộng mênh mông đi đánh Giá Qua, đây quả thực là hoang đường. Bọn hắn võ tướng không giả, nhưng bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn nhà, không có chút nào lý do trả một cái giá thật là lớn. Đông Trinh thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, chúng chi bây giờ Thảo Nguyên sớm đã nhất thống, bọn hắn lại muốn một lần nữa đối mặt một cái hoàn toàn mới gia tộc Hoàng Kim. Đông Trinh công việc một khi xuất hiện một chút sai lầm liền sẽ phát động giao giang sơn xa tắc. Sử Đỉnh vô ý thức liền muốn mở miệng chất vấn, Sử Mãi lông mày vận thành chữ xuyên, Hùng Văn Long càng là há to miệng, cơ hồ muốn thốt ra bệ hạ nghĩ lại. Vào thời khắc này, ngự tọa phải dưới tay, một mực ngồi ngay ngắn như bản thạch Liêu Quốc công giả cũ, rốt cục có động tĩnh. Hắn đứng dậy, hướng phía khánh đế chắp tay ra hiệu, sau đó ánh mắt bình tĩnh đảo qua chính mình dưới trướng những này trong nháy mắt bị chấn kinh, hoang mang, thậm chí bản năng kháng cự cảm xúc bao phủ các tướng lĩnh. Sau đó, giả cù mở miệng: "Chư vị tướng quân, an tâm chớ đội." Giả cù thanh âm không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, trong nháy mắt đè xuống Sử Đỉnh bọn người cơ hồ muốn thốt ra chất vấn. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng tướng, bình tĩnh mở miệng: "Bệ hạ quyết ý Đông Trình, thứ nhất, chính là bởi vì Giang Nam Chân gia phản loạn một chuyện." Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén mấy phần, theo cha, Chân gia Dương Nghiệt tan tác trước, từng cùng Đông Doanh Giả Qua âm thầm cấu kết, bù đắp nhau. Hạch tâm tộc nhân, càng là từ Giả Qua tiếp ứng, lần trốn uy. Đây là dẫn sói vào nhà, di họa vô tận. Giả Qua đến này giúp đỡ, như hổ thêm cánh, đợi một thời gian, tất nhiên lại nhiễu ta hải cường, độc hại sinh dân. Này mắt chưa trừ diệt, Đông Nam vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lời này vừa ra, Sử Mãi, Sử Đỉnh các tướng lánh nhíu mày. Chân gia cấu kết Giả Qua, như thế khai chiến cớ, có thể chỉ dựa vào cái này, liền phải lực lượng cả nước vượt biển viễn trình. Một cái giá lớn không khỏi quá lớn. Hùng Văn Long trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, hiển nhiên cũng cảm thấy lý do này mặc dù danh chính chưa hẳn ngôn thuận phân lượng dường như còn chưa đủ lấy trèo chống trọng đại như thế hành động quân sự. Giả cù công chúng đem phản ứng thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong. Làm nên đã đủ, nên lộ ra bài. Thứ hai, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, đồng thời đột nhiên một chỉ ngự án bên trên kia ba loại vừa mới xuất lên, bại lộ tại trước mắt bao người căn cứ chính xác vật. Chói mắt kim quang, chảy xuôi ngân huy, nhuốm máu đậm nhận. Tô Minh mật báo, nước Nhật chi địa có ba tòa trời ban bảo khoáng, tá độ núi vàng, khắp nơi trên đất hoàng kim, túi nhặt đều là thạch thấy ngân sơn, khoáng mạch kéo dài, số lượng dự trữ ngàn ba cân, lăng ngải núi vàng, giàu không dưới tá độ, không sai. Giả cụ thanh em đột nhiên chuyển lệ, sát cơ tái hiện, đã bị Giả Qua phát hiện cơ chiếm. Ta tám tên trung dũng tìm mỏ huynh đệ, tận bị uy tặc tàn sát, hải quốc không còn. Vô anh, giả cụ lời nói như là kinh lôi, trong nháy mắt đánh tan tất cả tướng lĩnh nghi ngờ trong lòng. Hoàng kim, bạch ngân, ngàn vạn cân số lượng dự trữ, minh bạch. Mọi thứ đều minh bạch. Sứ Mãi, Sử Đỉnh, Hùng Văn Long, Tô Cẩn Ngôn. Ở đây tất cả tướng lĩnh đều là trong núi đao biển máu bỏ lên nhân tình, trong nháy mắt hiểu rõ. Cái gì chân già cấu kết Giả Qua? Đó bất quá là cái tên đầu, một khối tấm màn tre, một cái sư xuất nổi danh cớ mà thôi. Bệ hạ ý tứ chân chính, Liêu Quốc công chân chính ý đồ, giờ phút này trần trụi bày tại trước mặt bọn hắn, đoạt. Đoạt kia túi nhặt đều là tá độ hoàng kim. Đoạt kia số lượng dự trữ ngàn vạn cân thạch thấy bạch ngân. Đoạt kia bị Giả Qua cưỡng chiếm lăng ngải núi vàng. Về phần kia tám tên huynh đệ lỡ máu, đã là nhóm lửa giận ngoài nổ, càng làm cho trận này cướp đoạt phủ thêm chính nghĩa báo thù áo ngoài tốt nhất lấy cớ. Phạm ta đại khánh người, xa đâu cũng giết. Không sai, nhưng càng quan trọng hơn là phạm thuộc đại khánh chi lợi, mặc dù xa tất nhiên lấy. Phạm ngăn đại khánh thủ lợi người, mặc dù xa tất sát. Huống chi là trộm ta bảo khoáng, giết chân tay ta mối thủ. Lý do này đầy đủ, quá đầy đủ. Cái gì quốc khố trống rỗng, cái gì lao sư viết trình, có gì nguyên uy hiếp, đi con mẹ nó trứng. Tại núi vàng ngân hải trước mặt, tại nợ máu trả bằng máu trước mặt, tại dùng Giả Qua vàng bạc giết Giả Qua cái này trần trụi cường đạo ăn khớp trước mặt, hết thảy không đáng giá nhắc tới. Đánh trận là vì cái gì? Bảo vệ quốc gia, khai cương thác thổ. Là, nhưng càng trực tiếp điểm, đoạt tiền, đoạt địa bàn, đoạt công vân. Hiện tại núi vàng là ở chỗ này, bạch ngân là ở chỗ này, cựu nhân là ở chỗ này, còn có cái gì so đây càng có thể khiến cho một đám khát vọng chiến công cùng tài phú hãn tướng nhiệt huyết sôi trào? Mặt tướng minh bạch. Hùng Văn Long cái thứ nhất giống lên, thanh âm to đến như là tiếng sấm, trên mặt lại không nửa phần chất vấn, chỉ còn lại trần trụi cùng nhiệt. Giết Giả Qua, báo huyết cửu, đây là thiên lý. Mặt tướng nguyện vì tiên phong, mặt tướng xin chiến. Tô Cẩn Ngôn theo sát phía sau, thanh âm băng lãnh, sát ý cô đọng. Mặt tướng chờ, nguyện theo đại đô đốc vượt biển Đông Trinh, dẹp tiên uy nguyệt, đoạt lại Bảo Sơn, lấy an ủi trung hồn, dương nước ta uy. Sứ Mãi, Sử Đỉnh cùng tất cả tướng lĩnh lại không nửa phần do dự, đồng loạt quỳ một chân trên đất, tiếng giống chấn động đến toàn bộ ngự thư phòng ông tác hưởng, chiến ý chủ tiên. Giờ phút này, tất cả vì cái gì dựa vào cái gì đều tan thành mây khói. Đáp án chỉ có một chữ, đoạt. Mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng, hoàng kim, bạch ngân, nợ máu trả bằng máu, dầu hỏa có thể sinh sôi nấm mốc kim, mỏ bạc cũng có thể sinh sôi khánh quân. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Ngự tọa phía trên, khánh đế nhìn xem dưới thềm văn thần cung nhiệt, Võ tướng xin chiến, trên dưới một lòng sôi trào cảnh tượng, kềm nén không được nữa trong lồng ngực hào tình bạt trượng, cất tiếng cười to. Tiếng cười to mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ vương thả cùng đắc chí vừa lòng. Có thể ở giờ phút này đứng ở cái này ngự thư phòng, đều là hắn cánh tay đắc lực tâm phúc, là cái này đại khánh triều đỉnh chân chính của trụ. Văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Bây giờ, bọn hắn vì cùng một cái mục tiêu, kia ba tòa núi vàng ngân hải, kia đến trị thịnh thế huy hoàng bản kế hoạch. Các khanh đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Khánh đế đột nhiên dừng tiếng cười, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn trường, thanh âm trước nay chưa từng có hùng tâm trang trí, chấm có chư khanh phụ tá, lo gì đại nghiệp không thành. Cánh tay hắn bung lên, phản phất muốn bổ ra trước mắt thời không, chỉ hướng kia huy hoàng sử sách, dựa vào cái gì hắn Đường Thái Tông có thể có trinh quan thịnh thế? Dựa vào cái gì hắn văn đế, hắn cảnh đế có thể có văn cảnh chi trị? Hôm nay, trời ban ta đại khánh tá độ chi kim, thạch thấy chi ngân. Đây là thiên mệnh sở quy. Chấm, tất nhiên khai sáng một cái xa bước lên trước cổ, ánh sáng thiên thu, đến trị thịnh thế. Cái này tuyên ngôn như là kinh lôi, chấn động đến tất cả mọi người cảm xúc bành trướng. Lý Thanh Tùng mặt mo kích động đến đỏ bừng, Vương Khoan dường như thấy được quốc khố chất đầy núi vàng, võ tướng nhóm thì bị kia xa bước lên trước cổ đánh huyết mạch sôi sục. Giả Cù, Khánh đế ánh mắt đống nhiên khóa chặt phía dưới. Thần tại, Giả Cù tiến lên trước một bước, không người tuân mệnh. Ngay hôm đó lên, phụ ngươi ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc chức vụ, nắm toàn bộ lần này đông chính nước Nhật tất cả quân vụ, bí mật chỉnh huấn thủy sư, chế tạo chiến thuyền, kiếm quân giới lương thảo. Khánh đế thanh âm chém đinh chặt sắt, chân muốn là một chi có thể vượt biển viễn trình, như bẻ cảnh khô vô địch chi sư. Ngươi khả năng làm được. Thần lĩnh chỉ. Tất nhiên không phụ sự phó thác của bệ hạ. Giả Cù thanh âm trầm ổn hữu lực, không người lĩnh mệnh. Đại đô đốc hổ phủ, tại thời khắc này, bay về trong tay bên trong, quyền lực cùng trách nhiệm đồng thời ra thân. Các khanh có gì dị nghị không? Khánh đế đảo mắt đám người. Bệ hạ thánh minh, Liêu quốc công, đại đô đốc, uy chấn trong nước, thống binh đông trinh, quả thật không có hai nhân tuyển. Chúng thần không dị nghị. Lý Thanh Tùng dẫn đầu không người, văn võ trọng thần cùng kêu lên phụ họa, âm thanh chấn mái nhà. Giả Cù lần nữa không người, trầm giọng nói, bệ hạ, đông trinh đại kế cố định, không sai Bắc Cương sự tình, cũng không thể khinh thường. Thảo Nguyên mặc dù tạm định, không sai gia tộc Hoàng Kim thống hợp chư bộ, ý chí không nhỏ. Đại quân ta chủ lực một khi đông rời, Bắc Cương phòng tuyến nhất định phải vững như thành đồng. Trải qua Thường Hàn Phi một chuyện, Giả Cù có thể nói là không tiêu không nạo, không còn dám khinh thường anh hùng thiên hạ. Thần biết Thảo Nguyên chi mắc, càng tại thiết cận. Thần mời bệ hạ, tức mệnh binh bộ, ngũ quân đô đốc phủ cùng Bắc Cương chư trấn, một lần nữa xem kỹ Bắc Cương phòng tuyến, điều chỉnh bố phòng, gia cố thành tác, tăng phái tinh binh cường tướng. Cần phải tại thần chỉ huy đông tiến trước đó, chế tạo ra một đầu nhường Thảo Nguyên lang kỵ không thể vượt qua tường sắt. Tuyệt đối không thể khiến cho thừa lúc vắng mà bảo, lung lay ta căn bản. Lời nói này, trật tự rõ ràng, đánh trúng chỗ yếu hại. Nhường sứ mãi, Lý Nghị chờ biết rõ Thảo Nguyên lợi hại tướng lĩnh nhao nhao gật đầu. Lý Thanh Tùng chờ quan văn giã thâm di vi nhiên, Bắc Cương bất ổn, thì Đông Trinh như dẫm trên băng mỏng. Ái Khanh nói cực phải. Khánh đế vẻ mặt nghiêm nghị, rất tán thành, chấm lập tức mệnh binh bộ, ngũ quân đô đốc phủ cùng giải quyết Bắc Cương chư trấn, định ra mới Bắc Cương phe phòng ngự hơi, tăng bắt thuế ruộng, gia cố phòng tuyến. Cần phải bảo đảm Đông Trinh trong lúc đó, Bắc cảnh không ngại. Việc này, Lý Nghị, sứ mãi, từ hai người các ngươi cùng giải quyết Giả Khanh, nhanh chóng làm. Chúng thần tuân chỉ. Binh bộ thượng thư Lý Nghị, Bảo Linh hầu sử mãi lập tức ra khỏi hàng lĩnh mệnh. An bài thỏa đáng Bắc Cương nỗi lo về sau, Khánh đế ánh mắt lần nữa sáng rực nhìn về phía Giả Cù, ánh mắt kia vội vàng cùng chờ mong, cơ hồ muốn bốc cháy lên, thiên qua. Chớp cuối cùng hỏi ngươi, cái này Đông Trinh chi binh, đến tột cùng khi nào có thể phát? Bá. Trong ngự thư phòng, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Giả Cù trên người một người. Văn thần chờ mong, võ tướng chiến ý, đế vương giá vọng, như là thực chất áp lực, nặng nề đè xuống. Giả Cù cảm nhận được kia tụ đến nóng bỏng ánh mắt, thẳng tắp sống lưng, đưa ra quyết định kia đế quốc tương lai đi hướng đáp án. Chương 593, đứng ngồi không yên giả ra đám người. Chương 593, đứng ngồi không yên giả ra đám người. Nặng nề gỗ tử đằng cửa lần nữa mở ra, chúng thần nối đuôi nhau mà ra. Sau giờ ngọ dương quang trước mắt, lại đuổi không tiêu tan trong lòng mọi người kia bị Đông Trinh nhóm lửa nóng rực. Vương Khoan bước chân có chút phù phiếm, dường như dẫm tại đám mây. Hắn bộ ý thức bắt lại bên cạnh Lâm Như Hải cánh tay, lực đạo chi lớn nhường Lâm Như Hải cũng hơi nhíu mày. Dừng. Lâm đại nhân. Vương Khoan thanh âm mang theo một loại sống sót sau tai nạn giống như run rẩy, lại hỗn tạp khó nói lên lời vui mừng như điên. Hắn xích lại gần Lâm Như Hải, giảm thấp xuống tiếng nói, ta Lâm thượng thư a, ngươi thật sự là tìm con rể tốt a, thiên đại con rể tốt, mới chính bại hoại lúc quốc khố chạy con chuột, ta thiên thiên hủy đi tường đông bộ tây tường. Từ khi đại đô đốc ra tay, Dương Châu diêm thuế chỉnh ra 100 triệu 2, chép tấn thương lại phải mấy ngàn bản 2, vốn cho rằng đủ 10 năm 8 năm. Vương Khoan ngữ tốc nhanh chóng, có thể ngay sau đó chính là sắc mặt một khổ. Có thể trận này đại loạn, bình định Trần Thai trùng kiến, lại thêm Bắc Cương, bạc như nước chảy tiêu xài, ta đang lo đến ngủ không được. Nhưng bây giờ đại đô đốc lại đưa tới núi vàng núi bạc. Lâm đại nhân, đây là trời không tuyệt ta đại khánh, trời không tuyệt ta Vương Khoan a. Chỉ cần cầm xuống Vương Khoan, thanh âm mang theo một loại gần như mộng ảo ước mơ, dường như đã thấy kia huy hoàng cảnh tượng. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, thật có thể đem kia núi vàng ngân hải chuyển về đến. Dùng tốt hắn dường như nói một mình, lại giống là tại đối Lâm Như Hải tuyên cáo. Vậy ta Vương Khoan cái này hộ bộ thượng thư, quản qua thuế ruộng, tràn đầy qua quốc khố. Hắc hắc, xét xử lối vẽ tỉ mỉ, sợ là đến cho ta đơn mở một tờ. Đến giàu thượng thư. Không, vậy quá tủ. Phải là Ân, Trường Quốc lớn ước, mở thịnh thế chi kho. Đối, chính là lời này. Từ xưa đến nay, quản túi tiền, ai có thể so ta càng rộng. Lâm Như Hải bị hắn tóm đến đau nhức, chủ yếu hơn là nghe cái này không che giấu chút nào lưu danh sử xanh tuyên ngôn, nhìn xem kia kích động đến có chút vặn vẹo mặt, quá chịu tượng. Vương Bộ Đường, Lâm Như Hải thực sự nhịn không được, dùng sức đánh rút bị bắt lại cánh tay, ánh mắt cực nhanh nhìn lướt qua xung quanh, nói cẩn thận, chú ý dáng vẻ, ngươi thật là đường đường hộ bộ thượng thư. Hắn hạ giọng, cơ hồ là cắn răng nhắc nhở, bên kia các võ quan đều nhìn xem đâu. Lời này như là kinh lôi, trong nháy mắt đem Vương Khoan theo lưu danh sử xanh mộng đẹp bên trong bộ tình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, theo Lâm Như Hải ánh mắt nhìn, quả nhiên cách đó không xa, Sử Đỉnh, Hùng Văn Long chờ một đám võ tướng đang đưa ánh mắt về phía ông. Vương Khoan chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, mặt mo trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nguyên bản đứng tại Vương Khoan cùng Lâm Như Hải phụ cận, đang định mở miệng trêu chọc vài câu Vương thượng thư tốt chí hướng hoặc là Vương Bộ Đường mừng như điên mấy vị khác quan văn đồng liêu, nụ cười của bọn hắn vừa phủ tới trên mặt, lời nói còn không có xuất khẩu, động tác lại đột nhiên cứng đờ. Trên mặt bọn họ biểu lộ, theo nhìn Vương Khoan trò cười nhẹ nhõm, trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, ngay sau đó là xấu hổ, cực độ xấu hổ. Bởi vì bọn hắn cũng đột nhiên vô cùng rõ ràng hồi tưởng lại vừa rồi tại trong ngự thư phòng phát sinh tất cả. Kia kim khối mỏ bạc lộ ra đến về sau, chính bọn hắn là cái gì đức hạnh. Ngay cả Lý Thanh Tùng giờ phút này cũng trở về nhớ tới chính mình vừa rồi dáng vẻ, mà những này cho hề tất cả đều bị bọn này về sau tiến đến võ tướng nhóm nhìn ở trong mắt. Bá, bá, bá. Cơ hồ trong cùng một lúc, bao quát Lý Nghị ở bên trong mấy vị quan văn đại lão, sắc mặt tất cả đều biến cùng Vương Khoan như thế đặc sắc xuất hiện, thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng thống nhất biến thành đáy nổi giống như hắc. Kết thúc. Chó chê mèo lắm lông. Mới vừa rồi còn nhìn Vương Khoan cho cười, kết quả chính mình ở đằng kia giúp sát tài trong mắt cũng là giống nhau mặt hàng, thậm chí khả năng càng không chịu nổi. Không ai mở miệng, một chữ cũng không có, chỉ có gấp rút nhỏ vụn tiếng bước chân đột nhiên băng lên. Chỉ thấy Lý Thanh Tùng phất ống tay áo một cái, nhìn không chớp mắt, bước chân lại so bình thường nhanh hơn 5 phần, vùi đầu liền hướng cửa cung phương hướng sông. Lý Nghị không hai lời, theo sát lấy liền đi. Còn lại quan văn túi đầu, một cái tiếp một cái, an ý 10 phần địa hình thành nhỏ cỗ dòng người, bước chân vội vàng trong chớp mắt, bọn này địa vị cực cao các đại lão, liền cùng bị sấy lấy chân như thế, hất ra sau lưng võ tướng nhóm, tập thể biến mất tại cung nói chỗ ngoặt. Chuyển đến buổi chiều, Liêu Quốc công phủ, thừa khánh đường, âm u đầy tử khí. Vốn nên là náo nhiệt thời điểm, bây giờ lại chật ních giả ra chủ tử, từng cái sắc mặt khó coi. Giả mẫu vân vê Phật Châu, ngón tay trắng bệnh. Vương phu nhân, hình phu nhân đứng ngồi không yên. Lâm Đại Ngọc chỉ chịu lấy giả Lương thị dưới tay cái ghế ngồi nửa bên. Nàng nắm chặt một khối chỉ theo nửa mảnh lá trúc khăn, đầu ngón tay lạnh bớt, túi thấp xuống mắt, môi mím lại chặt chẽ. Tân hôn đầu một ngày, thân vệ đến báo về sau, trưởng phu đã không thấy tăm hơi bóng người. Ngay sau đó là kia đòi mạng bà tiếng ngự chung. Nếu nói việc này, cùng mình phu quân không hề quan hệ, Lâm Đại Ngọc tự nhiên là không tin. Dù sao, giống cái kia dạng nam nhân. Nhớ tới nơi này, Lâm Đại Ngọc càng là lo lắng lên. Vân Vê Phật Châu giả mẫu đột nhiên ngừng tay bên trên động tác, dương mắt, đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, sau đó chính là một tiếng hơi không phát hiện thở dài. Ai? Trong hoàng cung mặc dù phong đến chặt chẽ, có thể loại này liên quan đến xã tắc tồn vòng động tĩnh, giấu giếm được dân chúng thấp cổ bé họng, nhưng không giấu giếm được bọn hắn những này cây lớn dễ sâu vân quý môn thiệt. Tin tức xấu, nhất là loại này muốn mạng tin tức, từ trước đến nay chuyển đi so gió còn nhanh. Quốc gia vừa bình phản loạn, kém chút cả nhà chết hết, nếu không phải giả cụ sớm an bài đem bọn hắn đưa ra thành, hiện tại mộ phần thảo đều dài ra tới. Cái này muốn mạng tiếng chuông một vang, ai biết xảy ra chuyện gì, ai còn ngồi được vững? Cái gì quy củ thể thống, toàn không để ý tới, bảo mệnh quan trọng. Cho nên, tóm lại, tới này Liêu Quốc công phủ nhất định không sai. Giả Mâu ánh mắt đảo qua bốn phía bị giả kính tổ chức giáp trụ sông nghiêm, đứng trang nghiêm cảnh giới thân vệ. Ít ra nơi này, còn có mấy trăm như lang như hổ tinh nhuệ bảo vệ. Đây cũng là giờ phút này ý trượng lớn nhất. Phải biết, nếu không phải lúc trước trong phủ những ngày thân vệ, bọn hắn những người này nếu là không có kịp thời chạy ra ngoài thành, chỉ sợ sớm đã bị nghĩa trung thân vương trộm tới tế cờ. Trong lòng như vậy tính toán, giả mẫu căng cứng tiếng lòng mới thoáng buông lòng một kia. Cũng là một bên giả kính, giả xá mấy cái đàn ông cũng là lộ ra khoan thai, biết rõ đại thế bọn hắn, ngược lại không cho rằng có thể xảy ra cái gì có thể nguy hại tới kinh thành, thậm chí giang sơn xã tắc chuyện xảy ra. Giả xá nhìn giả mẫu một cái, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thế nhưng không có cách nào bác nhà mình mẫu thân ý tứ, chỉ có thể toàn phủ người cùng đi cái này Liêu Quốc công phủ bên trong. Là tới tương phản chính là giả chính, một bộ buồn lo vô cớ bộ dáng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Trong lòng im mắng cảm khái, chỉ hận năng lực chính mình không đủ, không thể vì quốc gia hiệu mệnh. Đúng lúc này, a, một tiếng ngắn ngủi, mang theo khó có thể tin kinh hô đột nhiên theo đường ngoại chuyển đến. Ngay sau đó, chính là đè nén kích động, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai thanh âm, quốc công gia. Là quốc công gia trở về. Tham kiến quốc công gia. Chương 594, quyền nghiêng năm quân, khanh tâm độc niệm chương 594, quyền nghiêng năm quân, khanh tâm độc niệm, cái này âm thanh hô, đâm hư trong đường kéo căng tĩnh mịch. Bá rồi, tất cả mọi người đột nhiên đứng lên, chân ghế cào đến gạch vang, ánh mắt toàn đính tại cổng. Giả Mẫu nắm chặt Phật Châu, giả Lương thị ngừng thở. Lâm Đại Ngọc giật mình trong lòng, tiếng bước chân nặng nề, giả Cù nhanh chân bước vào đến. Hắn liếc mắt qua cả phòng trắng bệch mặt, hoảng sợ ánh mắt cuối cùng rơi vào chính mình sắc mặt kia tái nhợt Lâm Đại Ngọc trên thân, áy náy chợt lóe lên. Lập tức, hắn lông mày nhíu lại, khoe miệng giật ra không có gì gánh vác cười, hoắc. Vừa vặn, hôm nay đều tề tựu đặt ta chỗ này, là biết trong phủ tổ chức bữa ăn tập thể, ăn trực tới. ánh mắt cố ý tại Giả Xá trên mặt dừng dừng. Giả Xá lập tức bả vai một sụp đổ. Giả Xá sợ bóng sợ gió một trận. Ai, lão thái thái chính mình dọa chính mình. Nhưng Giả Mẫu ngồi không yên, thấy nhà mình cái này thật lớn nhi không ra, bất đắc dĩ nàng đành phải đứng lên. Cú huynh đệ, nàng thanh âm căng lên, ngươi đừng ngắt lời. Trong cung kia ba tiếng ngự chuông, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không nàng nói còn chưa dứt lời, đám người liền tim nhảy tới cổ rồi. Giả Cú nhìn xem bọn hắn như lâm đại địch bộ dáng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. A, hóa ra là ứng kích a. Xem ra trước đây phản loạn cũng là cho các nàng sự đả kích không nhỏ. Giả Cú khoát khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng giống tại làm nhảm việc nhà. Hại, có thể có chuyện gì? Không có nội chiến, không có ngoại chiến, chính là chút lửa cháy đến nơi quốc sách đại sự, vậy hạ triệu chúng ta mấy cái khẩn cấp thương nghị mà thôi chính là. Lời này vừa ra, đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức giật mình, quốc chi lớn sách. Đường bên trong những này chìm đắm quyền quý nhiều năm tinh quý bộ dáng, tâm tư thay đổi thật nhanh, ngự chuông ba bang, quân cơ gấp nghị, cơ mật cao cấp. Ai dám lắm miệng hỏi? Hỏi ngươi dám nghe? Nghe xong ngươi tối được. Vô hình thiết luật trong nháy mắt đè xuống tất cả nghi vấn. Bất quá cái này nói thông được. Nếu là thương nghị quốc sách, kia ba tiếng ngự chuông phân lượng là được rồi. Hơn nữa, nếu là thương nghị vậy ít nhất chứng minh cục diện còn tại trong phạm vi khống chế, không phải trời đất sụp đổ. Hiểu được đám người, trong lòng khối kia tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, trên mặt không tự giác lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúng ta còn tưởng rằng đứng tại bên trên Giả Bảo Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, hiển nhiên cũng đúng một lần kia phản loạn lòng còn sợ hãi. Có thể lời mới vừa ra miệng được câu, liền bị bên cạnh phản ứng cực nhanh Giả Hoàn đột nhiên bịt miệng lại. Giả Hoàn vẻ mặt chưa tỉnh hồn, dùng ánh mắt ra hiệu, ta ngu xuẩn ca ca. Loại sự tình này cũng là ngươi có thể đoán mò, có thể hỏi, có thể nói ra. Giả Cù đem một màn này thu hết vào mắt, trên mặt không có gì biểu lộ. Hắn không tiếp tục để ý đám người, mấy bước đi đến Lâm Đại Ngọc bên người, cực kỳ tự nhiên buông tay, nhẹ nhàng cầm nàng vẫn như cũ có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Ân cảm nhận được hắn lòng bàn tay truyền đến ấm áp cùng lực lượng, Lâm Đại Ngọc căng cứng tiếng lòng rốt cục hoàn toàn buông lòng xuống tới, đầu ngón tay có chút về nắm. Hai người đều không nói bên trong. Giả Cù lúc này mới chuyển hướng cả sảnh đường một lần nữa tập trung tới ánh mắt, nét miệng lên một vệt chân chính ý cười. Bất quá đi, lần này tiến cùng, ngược lại thật sự là mang về hai cái tin tức tốt, vừa vặn đoàn người đều tại cùng nhau nói. Hắn dừng một chút, thanh âm rõ ràng hữu lực. Thứ nhất, bệ hạ ý chỉ lấy ta một lần nữa chấp trưởng Ngũ Quân Đô Đốc phủ, nắm toàn bộ kinh kỳ nhung cơ. T, trong đường vang lên một mảnh cực lực để nén hút không khí âm thanh. Nam quân đại đô đốc, đây chính là thực sự đỉnh cấp quân quyền, so trước đó khả năng càng nặng. Giả Xá, Giả Chính bọn người ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, liền Giả Kính cũng nhịn không được đuốt đuốt râu ria. Thánh Quyến Long Ân, Thánh Quyến Long Ân a. Giả Chính cũng kích động đến thanh âm phát run. Không nghĩ tới cái này thời gian chiến tranh tạm thiết quyền hành, chiến hậu bệ hạ lại thật làm cho Giả Cù ngồi vững. Phần này Thanh Quyến, thực sự dọa người. Trong lúc nhất thời, trong đường trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vui mừng như điên. Quốc công phủ quyền thế càng thượng tầng lâu, bọn hắn những này phụ thuộc tộc nhân tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Dựa theo quốc công gia ý tứ, chỉ cần đệ tử trong tộc có thiên phú, chịu cố gắng, như vậy tất nhiên không còn cần lo lắng tiền đồ. Nhưng mà, cũng không phải là người người đều vui. Giả Cù mẫu thân Giả Lương thị, tại lúc đầu kinh ngạc qua đi, đáy mắt chỗ sâu lại cực nhanh lướt qua một tia khó mà phát giác thần sắc lo lắng. Quyền cao chức trọng, cái này bốn chữ phía sau là nhi tử bao nhiêu ngày đêm lo lắng hết lòng, mũi lao liếm máu. Nàng cái này làm nương, so với ai khác đều tin tưởng. Ngày xưa chưa lập gia đình trước đó, chính là đi sớm về trễ, mỗi ngày bể bộn nhiều việc công văn. Bây giờ vừa rồi vừa mới lập gia đình, liền lại muốn. Lâm Đại Ngọc đang nghe nắm toàn bộ kinh kỳ nhung cơ sát na, đáy lòng chính là run lên. Tia tay nhỏ bé lạnh như băng, tại Giả Cù ấm áp trong lòng bàn tay, vô ý thức chăm chú cầm ngược trở về. Dường như dạng này liền có thể bắt hắn lại, không cho hắn lại bị kia giống như núi gánh nặng cùng hiểm ác vòng xoáy thôn phệ. Giả Cù lập tức đã nhận ra trong lòng bàn tay kia bỗng nhiên tăng thêm lực đạo cùng nhỏ xíu run rẩy. Hắn ung dung thản nhiên, bàn tay dày rộng có chút dùng sức, đưa nàng tay càng ổn thỏa bao trùm, ngón cái tại nàng bóng loáng trên mu bàn tay trấn an tính nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút. Hắn nghiêng đầu, cho Lâm Đại Ngọc một cái cực nhanh, lại vô cùng rõ ràng an tâm ánh mắt. Lập tức, hắn dường như vô sự xảy ra, khóe miệng ý cười thậm chí sâu hơn chút, cao giọng tuyên bố cái thứ hai tin tức. Thứ hai, ánh mắt của hắn đảo qua kích động đến sắp đứng lên vương phu nhân cùng cố tự chấn định Giả Mẫu. Vậy hạ nhớ tới cung đình thân tình, đặc biệt hàng Long Ân, ân chuẩn Nguyên Xuân Hiền Phi đến nay tuổi thượng nguyên ngày hội, trở về nhà thăm viếng. Vâng. Nếu như nói tin tức thứ nhất là kinh đảo Hải Lãng, cái này cái thứ hai tin tức đối với các nữ quyến chính là cửu thiên kinh lôi. Thăm viếng. Nguyên Phi nương nương. Muốn trở về. Nguyên Tiêu. Thiên đại ân điển a. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là cũng không nén được nữa kinh hô cùng vui mừng như điên. Vương phu nhân kích động đến toàn thân run rẩy giống như phát run, cơ hồ muốn làm trận ngất. Giả Mẫu càng là nước mắt tuôn đầy mặt, nắm chặt Phật châu tay run không ngừng. Liền xưa nay nghiêm túc Giả Chính, đều kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bờ môi run rẩy nói không nên lời đầy đủ. Toàn bộ thừa khánh đường trong nháy mắt bị to lớn vinh quang cùng vui mừng như điên bao phủ. Người người đều tại điên cuồng gào thét tham viếng nhiều vinh quang, sớm quên vừa rồi sợ hãi. Một mảnh ầm ĩ bên trong, chỉ có Lâm Đại Ngọc lặng lặng mà nhìn xem Giả Cụ. Nhìn thấy hắn thái dương một tầng mỏng mồ hôi, nàng nhếch môi, rút ra trong tay áo phương kia nửa mảnh lá trúc khăn, đầu ngón tay nắm ướt, liền hướng hắn thái dương theo. Giả Cụ dừng lại, cúi đầu đang tiến đụng vào nàng phiếm hồng đáy mắt. Lâm Đại Ngọc siết chặt tấm khăn, thanh âm nhỏ mảnh, thưa dạ, phu quân. Bây giờ tại cái này Ngũ Quân Đô Đốc phủ, làm đại đô đốc nàng dừng lại, hít vào một hơi mới nối liền, thiên hạ binh quá hệ tại quân bay. Như vậy gánh nặng, có thể. Còn Chu Toàn, lời này giống căn mềm kim châm, nhẹ nhàng đâm vào Giả Cụ đáy lòng mềm nhất chỗ. Thiên hạ binh quá hệ tại quân bay. Đúng vậy a, trong bất chi bất giác, nghiễm nhiên trở thành đại khánh, cử tạ vương. Giả Cụ vỗ tay, đem Lâm Đại Ngọc nắm vuốt khăn lạnh vuốt ngón tay tính cả tay của mình, gắt gao nắm tiến nóng hổi lòng bàn tay. Tổn thương ngươi mảy may hắn cũng là nhẹ giọng thì thầm, ngàn quân không đổi. Ngón cái ép qua nàng kéo căng đốt ngón tay, nhao nhao. Hắn mắt gió đảo qua điên cuồng đám người, dắt lấy nàng liền đi, nhà đi. Chương 595, từ đường ghi chép tên, về nhà thăm bố mẹ thượng thư phủ. Chương 595, từ đường ghi chép tên, về nhà thăm bố mẹ thượng thư phủ. Hôm sau, sắc trời hơi hi. Linh Quốc công phủ từ đường, túc mục trang nghiêm. Xuyên qua nặng nghề gỗ Trinh Nam đại môn, thuốc lá lượn lờ bên trong, lịch đại giả thị tiên tổ bài vị lặng im san sát. Vinh Linh nhị phủ tại kinh tôn trưởng, giả xá, giả chính, giả kính bờ bờ. Đứng trang nghiêm tại bên cạnh, vẻ mặt kính cẩn. Giả Cù thân mang quốc công thường phục, dáng người thẳng tắp như tùng, đứng ở chủ vị. Hắn bên cạnh thân, Lâm Đại Ngọc một thân trang trọng cô dâu trang phục, thanh lệ tuyệt luân hai đầu lông mày mang theo trịnh trọng cùng một tia cô dâu é lệ, cụp xuống trán, đứng yên phía sau. Nghi thức cực giản, lại trang trọng vô cùng. Trưởng quản từ đường văn thư tộc lão, tại Giả Cù trầm tĩnh ánh mắt nhìn soi mói, tự mình bưng ra nặng nề gia phả, tại Giả Cù tục danh phía dưới, lấy bút son kính cẩn thêm vào Lâm thị, huy Đại Ngọc một nhóm tinh tế chữ nhỏ. Chu sa kết thúc, bút tích đỏ tươi, Lâm Đại Ngọc chi danh liền chính thức ghi vào Giả thị gia phả. Trở thành Liêu quốc công phủ không thể tranh cãi nữ chủ nhân, Giả Cụ cưới hỏi đàng hoàng vợ cả, cũng là giả gia tộc trưởng phu nhân. Giả xá, giả chính bọn người khẽ bước cằm, giả kính cũng vê dâu không nói, trong mắt đều là tán thành. Từ cửa nặng nề, lần nữa khép lại, đem kia phần thuộc về huyết mạch cùng trách nhiệm ấn ký nhốt vào trong môn. Giả Cụ nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Lâm Đại Ngọc, kết thúc buổi lễ. Lâm Đại Ngọc nước mắt, đối đầu hắn trầm tĩnh ánh mắt, nhẹ nhàng đáp, "Ân." Gò má bên cạnh đường đỏ, trong lòng kia cuối cùng một tia treo lấy, cuối cùng là bình yên kết thúc. Ngày thứ ba, về nhà thăm bố mẹ. Nắng sớm gấm Liêu quốc công phủ trước cửa xe ngựa đầy đủ, một phái cô dâu lại mặt hỉ khí. Giả Cù một thân màu đen cầm bào, áo khoác cùng màu hệ ám thêu vân vân áo lông cừu, đai lưng ngọc nhẹ buộc, dáng người thẳng tắp, quý khí bên trong mang theo thanh nhã. Lâm Đại Ngọc thì đổi lại một thân hơi sáng rõ chút quần áo, trong tóc châm lấy phu quân tặng cho Dương Chi Bạch Ngọc Trâm, càng nổi bật lên người như mỹ ngọc, khí độ cao hoa. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn cung kính đi theo tại hai người sau lưng. Chu Vòng Hoa cái xe ngựa to đã dừng ở trước bậc. Giả Cù mang theo Lâm Đại Ngọc tay, đi tới bên cạnh xe. Hắn khẽ môi ngậm lấy ôn hòa ý cười, tự nhiên buông tay ra. Tự thân lên trước một bước, hướng hắn duỗi ra cánh tay. Lâm Đại Ngọc hiểu ý, đem phong dài tố thủ nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của hắn phía trên. Giả Cù vững vàng nâng đỡ lấy nàng, tự mình che chở nàng từng bước một leo lên xe ngựa bàn đạp, cho đến nàng an nhiên ở toa xe bên trong vào chỗ. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn cũng cấp tốc đuổi theo, đứng hầu cửa khoang xe màn bên ngoài. Chờ Lâm Đại Ngọc ngồi bước vàng, Giả Cù lúc này mới lưu loát xoay người, chính mình leo lên xe ngựa, tại Đại Ngọc bên cạnh thân ngồi xuống. Màn xe rơi xuống, ngăn cách ngoại giới ánh mắt. Sa Phu khẽ quát một tiếng, tuấn mã mở ra bộ pháp. Chiếc này tượng trưng cho Liêu quốc công phủ uy nghi xe ngựa, tại hai đội huyền giáp bội đao, khí thế nghiêm nghị thân vệ nghiêm mật hộ tống hạng, bình ổn lái rời cửa phủ, xuyên qua phồn hoa thần kinh thành đường phố. Xa giá những nơi đi qua, người đi đường đều ghé mắt cung kính né tránh. Đường phố rộng rãi hai bên, chính là chợ sáng náo nhiệt nhất quan cảnh. Nóng hôi hổi cửa hàng bánh bao trước, vừa ra khỏi lồng bánh bao bốc hơi lấy mê người mệt hơi. Mấy cái chờ lấy mua sớm một chút hán tử, rũi cổ nhìn qua kia như mây đen giống như ép gần lại cấp tốc đi xa huyền giáp vệ đội cùng lộng lẫy xa giá, nhịn không được liễu lưỡi nghị luận. Hoặc, nhìn chiến trận này là Liêu quốc công xa giá a, ngoan ngoãn, cái này phô trương, không hổ là tay nắm ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc cấn ra. Cũng không phải, Lâm thị nữ, thám hoa lang lại bộ thượng thư thiên kim, thân phận này tài mạo, xứng với quốc công gia. Nghe nói quốc công gia trở vị này mới phu nhân cực kỳ ngưỡng mộ trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. Càng khó hơn chính là quốc công gia thành quyến đăng long, tuổi còn trẻ liền chấp trưởng năm quân đại đô đốc phủ, cái này Lâm phu nhân ngày sau thật là cái này kinh thành bên trong đỉnh đỉnh tôn quý cá mệnh. Chậm chậm, hâm mộ không đến a. Xe ngựa lăn tan, cuối cùng dừng ở tòa kia khí tượng thanh quý. Môn đỉnh hiên ngang trước phủ đệ, treo cao tấm biển bên trên, Lâm phủ hai cái cổ phát nặng nghề chữ lớn, dưới ánh mặt trời trầm tĩnh đoan chính. Trung môn sớm đã mở rộng, Lâm Như Hải một thân màu đậm việc nhà cầm bảo, nho nhã mà thong dong, tự mình đứng ở trước bậc đoan lấy. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy cơ trí, lâu trưởng tuyên hành, tự có không giận tự ủy khí độ. Mà giờ khắc này, nhìn qua theo trong xe ngựa chậm rãi bước xuống ai nữ, hắn đấy mắt uy nghiêm toàn bộ hóa thành từ phụ ôn nhu, vui mừng, cùng một tia khó nói lên lời phức tạp. Nữ nhi đã gả làm vợ người, mà nàng mẫu thân lại chưa thể tận mắt nhìn thấy. Một vị quần áo thể diện. Khí độ trầm ổn quản gia Lâm Trung cung kính đứng hầu tại Lâm Như Hải bên cạnh thân sau đó vị trí. Phụ thân. Lâm Đại Ngọc nhìn thấy phụ thân, chóp mũi chua chua, bước nhanh về phía trước liền muốn hành đại lễ. Lâm Như Hải liền vội vàng tiến lên một bước, tự tay đưa nàng đỡ lấy, thanh âm mang theo khó nén kích động cùng một tia không dễ dàng phát giác hơi ngạnh, nhanh lên. Mau dậy đi. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào trầm ổn đi tới Giả Cụ trên thân, trong mắt là khó nói lên lời vui mừng cùng kích động, đang muốn mở miệng. Giả Cụ cũng đã dẫn đầu tăng tốc bước chân, xông về phía trước đến đây, động tác tự nhiên lại lưu loát thật sâu vái chào. Người văn nói, nhạc phụ đại nhân và an, tiểu tế cùng Ngọc Nhi trở về. Hắn ngồi dậy, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía Lâm Như Hải, ngựa khí tràn đầy thân cận, ngài khí sắc nhìn xem so sánh với về tốt hơn nhiều, tiểu tế trong lòng rất mừng. Hôm nay về nhà thăm bố mẹ, chúng ta chỉ tự thiên luân, bất luận cái khác. Lâm Như Hải bị hắn cái này thân mật lại dẫn ân cần lời nói xông lên, điểm này vừa muốn ra miệng quan trưởng lời khách sáo sớm đã ném đến lên 9 tầng mây, trong lòng chỉ còn lại tràn đầy ấm áp, đội vàng đưa tay hư lỡ, tốt, tốt, mau mời vào phủ. Hắn tự mình dẫn nữ nhi nữ tế đi vào cửa phủ. Một đoàn người đi vào trong phủ. Phòng phía trên, trà thơm trái cây sớm đã chuẩn bị tốt. Lâm Đại Ngọc theo lễ, tự thân vì phụ thân dâng lên trà mới. Lâm Như Hải tiếp nhận chén trà, nhìn trước mắt đã gả làm vợ người, khí độ thông dong càng hơn lúc trước nữ nhi, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Thích thú, chân an, đối vong thê hồi ức, đối nữ nhi tương lai mong đợi đàn vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một câu chữ nặng, ta nữ cuối cùng cũng có lưng dừng, vi phụ. Rất an ủi. Ánh mắt đảo qua một bên ngồi ngay ngắn, khí độ trầm ngưng Giả Cừ, vui mừng chi ý cùng trịnh trọng phó thác chi tình, đều ở trong đó. Giả Cừ cũng đứng dậy, đối với Lâm Như Hải thật sâu vái chào, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, nhạc phụ đại nhân an tâm, tiểu tế đời này, định không phụ Ngọc Nhi. Cha vợ hai người ánh mắt giao hội. Lại bộ thiên quan chấp trưởng thiên hạ quan văn lên trước, năm quân đại đô đốc nắm toàn bộ kinh kỳ binh quyền, cái này hai tòa phủ đệ thông ra, phân lượng chi trọng, đủ để tác động triều đình cách cục. Mà giờ khắc này, tại cái này về nhà thăm bố mẹ phòng phía trên, kia phần thuộc về phụ thân đối nữ nhi lo lắng cùng đối con rể mong đợi, cùng con rể đối nhạc phụ kính trọng cùng hứa hẹn, mới thật sự là chịu nặng. Chương 596, cha vợ một chén trà, ngược dấu diệt quốc sách. Một, chương 596, cha vợ một chén trà, ngược dấu diệt quốc sách. Một, Lâm Đại Ngọc nghe phụ thân cùng phu quân lời nói, gò má bên cạnh nhiễm lên động nhân đỏ ửng, trong lòng ngọt mì hàn định. Nàng nói khẽ, phụ thân, ngài cũng muốn khá bảo trọng thân thể, chớ có quá mức vất vả. Thật tốt, vi phụ tránh khỏi. Lâm Như Hải mỉm cười gật đầu, uống một hớp nữ nhi dâng lên trà, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát thấm vào tim gan, mấy ngày liền mỏi mệt tựa hồ cũng tiêu tán mấy phần. Liên lại là nói chuyện phía một hồi, cuối cùng Lâm Như Hải vẫn là không nhịn được. Hắn buông xuống chén trà, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía nữ nhi, Ngọc Nhi, mẫu thân ngươi năm đó một chút âu yếm chi vật, còn có mấy dương ngươi ngày cũ thư tịch mà khí, vi phụ đều để người thu thập xong, liền đặt ở ngươi xuất các trước trong viện. Đi xem một chút ta, nếu có hợp ý, liền dẫn hồi phủ đi, cũng là tưởng niệm. Lâm Đại Ngọc nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt bị kín một tầng hơi nước, đã có đối với mẫu thân tưởng niệm, cũng có đối phụ thân như thế tỉ mỉ cảm động. Nàng liền vội vàng đứng lên, thanh âm hơi ngạnh, là, phụ thân, nữ nhi cái này đi xem một chút. Đương nhiên, nàng cũng là biết, phụ thân cử động lần này, cũng là nghĩ cho nàng cùng phu quân giữ lại chút nói riêng một chút lời nói không gian. Từ quên, Tuyết Nhạn lập tức tiến lên, bồi tiếp Lâm Đại Ngọc đứng dậy, hướng hậu viện khuê các phương hướng đi. Trong thính đường nhất thời chỉ còn lại cha vợ hai người. Lâm Như Hải ánh mắt rơi vào Giả Cừ trên thân, trong ánh mắt kia từ ái chưa giảm, nhưng dần dần lắng động thuộc hạ tại lại bộ thiên quan, triều đình trọng thần thâm thúy cùng suy nghĩ. Ngón tay hắn vô ý thức gõ gõ chén trà, rốt cục mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác điều tra, thiên qua, mấy ngày nay, trong phủ còn thuận lợi. Nhìn như việc nhà cha hỏi, ý tứ cũng hiểu được, nên nói nói chuyện chính. Giả Cừ buông xuống chén trà, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như đao, nhạc phụ yên tâm, trong phủ Ngọc Nhi xử lý vô cùng tốt, mọi thứ đều thỏa đáng. Về phần Đông Trinh hắn trực tiếp cắt vào hải tâm, tiểu tế ngày đêm không dám buông lỏng, nhưng sau ngày hôm nay liền sẽ toàn thân tâm nhào vào trong đó. Lâm Như Hải khẽ bước cằm, ánh mắt sâu hơn, a, xin lắng hay nghe. Hắn cần nghe được hoa quả khô, khả năng đè xuống đáy lòng kia phần đối khuynh quốc chi chiến sầu lo. Nhạc phụ lo lắng, chính là tiểu tế ngày đêm lo lắng hết lòng chỗ. Giả Cừ nhếch miệng lên một tia trưởng khống toàn cục tự tin, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, sao dám kinh thường. Vậy hạ thánh tâm đã quyết, tiểu tế đã trưởng phủ đô đốc cần tín, liền chỉ có dốc hết toàn lực, phải tất thắng. Dứt lời, Giả Cừ thoáng nghiêng thân, thứ nhất, thuế ruộng quân giới, bất động quốc khố một phần một hảo. Do xét chân ra cái này trăm năm sâu mọt, phí đến chảy mỡ. Ngoại trừ lấp thâm hụt cùng trần hai, còn lại toàn bộ nện vào quân nhu bên trong. Công bộ, giám sát quân khí bên kia, tiểu mới chiến tuyển, sắc bén súng đạn ngày chính đêm càng không ngừng tạo. Giang Nam thuế phú, bệ hạ cũng gật đầu, ưu tiên cung cấp đại quân ta đồng trinh. Một câu, hậu cần không lo. Lâm Như Hải trong mắt tinh quang bùng lên. Bất động quốc khố. Chân ra xét nhà càng như thế đầy đạn, có thể cung cấp lần này đồng trinh luyện binh quân nhu. Đây quả thực là thiên hàng hoành tài. Trong lòng của hắn tảng đá lớn trong nháy mắt bị đện rơi hơn phân nửa, chậm rãi gật đầu, ra hiệu tiếp tục. Thứ hai, thủy sư chiến lực, 3 tháng thành hình, tất thành trên biển bá chủ. Giả Cừ đầu ngón tay trên bàn một chút, dường như điểm tại trên địa đồ, Nam Dương, đang lai thủy sư tinh nhuệ, phụ mật chỉ đang lặng lẽ hướng Thiên Tân vệ tập kết. Hùng Văn Long, Tô Cần Nôn đã khởi hành Đăng Châu, chuẩn bị mới chiêu duyên hải hảo hán, ngày đêm khổ luyện mới chiến pháp, điều khiển mới súng đạn. Ta đại khánh súng đạn chi lực, nhiều nhất 6 tháng, một chi có thể san bằng Đông Doanh hạm đội vô địch liền có thể lôi ra đến. Giả qua những cái kia thuyền hỏng, không chịu nổi một kích. Nói đến đây một chút, Giả Cừ ngữ khí tràn đầy tự tin, nói bổ sung, thủy sư chiến lược dựa vào cái gì? Đơn giản hạm kiên pháo lợi, mà súng đạn chính là ta đại khánh bây giờ có 102 thiên hạ mạnh nhất ỷ vào. Cho mới hạm đội phối, là công bộ dốc sức chế tạo kiểu mới nhất phục liêu đại pháo, cùng tử mẫu liên hoàn pháo. Tầm bắn xa, uy lực mạnh, lắp nhanh, những này đều có. Về phần giặc qua những cái kia nhỏ thuyền tam bản, mấy pháo xuống dưới liền có thể đưa bọn hắn uy con rùa. Hải chiến, ta sẽ dùng hỏa lực đem bọn hắn mặt biển tẩy một lần. Lâm Như Hải trong lòng run lên, hỏa lực nghiền ép. Thứ ba, Bắc Cương đừng lui, vững như thành đồng, thảo nguyên sói hoang mơ tưởng thăm dò. Giả Cừ vẻ mặt chợt đến nghiêm trọng, thảo nguyên kia mới xuất hiện gia tộc Hoàng Kim, là thai hoàng ẩm. Nhưng tiểu tế sao lại cho hắn cơ hội? Ta cùng Sử Hầu gia, Lý Thượng Thư đã sơ bộ chế định tốt phòng tuyến mới. gia cố hùng quan, tăng trúc phong hòa đài, tinh binh cường tướng hết thể đội lên yếu hại vị trí bên trên đi. Kinh doanh tinh nhuệ, ta cũng biết lấy luân phiên huấn luyện danh nghĩa điều tới hiệp phòng. Bắc cương chỉ có thể so với sát thùng còn cứng rắn. Tiểu tế đông trinh thời điểm, mặt phía bắc nếu có nửa điểm gió thổi cỏ lay, đưa đầu tới gặp. Ba đầu đối sách, từng cái nện ở yếu hại. Bất động quốc khố tiền, giải quyết chí mạng nhất tài chính vấn đề, chế tạo hạm đội vô địch, trực chỉ vượt biển tắt chiến hạch tâm lực lượng, khóa kín Bắc cương đường lui, tiêu trừ mối uy hiếp ngầm lớn nhất. Mỗi một đầu đều cho thấy giả cụ sâu xa bố cục, cường đại lực khống chế cùng lôi đỉnh thủ đoạn. Cái này không phải mạo hiểm, rõ ràng là bày mưu nghĩ kế, nắm chắc thắng lợi trong tay. Lâm Như Hải lặng lặng nghe xong, ngón tay sớm đã đỉnh chỉ gõ. Trong mắt của hắn sầu lo hoàn toàn bị chấn động cùng thán phục thay thế. Con rể này, đánh trận là đem hào thủ, làm lên hậu cần cùng chiến lược bố cục, càng là tàn nhẫn lao đạo, giọt nước không lọt. Cái này chủ tính trung năng lực, quả thực yêu nghiệt. Ngay tại phần này thán phục sắp hóa thành ngôn ngữ xuất khẩu lúc, Lâm Như Hải trong đầu đột nhiên hiện lên trước đây không lâu kia phần chấn động chiều chính mật báo, liên quan tới giả cụ tại nhàn rỗi trong lúc đó dâng lên bình nhung ba sách cùng quyển kia nặng nghề kỷ hiệu sách mới. Kia phân thượng sách, đường đường chính chính, giảng xây thành di dân, liên yếu chế mạnh, là trấn quốc dương lưu, hắn sớm đã thán phục. Nhưng mà, Lâm Như Hải trên mặt vẻ tán thưởng đột nhiên ngưng kết, đáy mắt lướt qua một tia hồi hộp. Hắn nhớ tới lúc ấy bệ hạ vẻ mặt lòng còn sợ hãi, cuối cùng chỉ có hạch tâm trọng thần mới gặp bên trong, hạ sách. Bên trong sách, chu tâm. Phái giáo hóa làm văn hóa thẩm thấu, tư tưởng khống chế, châm ngòi ly gián, đội tín ngưỡng. Hạ sách, tuyệt hậu. Cắt chết sắt trà muối mậu dịch, phế gân cốt. Âm thầm dở cho xấu chế tạo bộ lạc báo thủ. Thậm chí, dùng âm độc thủ đoạn đối phó bọn hắn dây bò. Mục tiêu liền một cái, đoạn căn tuyệt chủng, phế bỏ thảo nguyên tiềm lực chiến tranh trăm năm. Đó đã không phải là đơn giản quân sự sách lược, mà là theo dễ bên trên hoàn toàn bóp chết một cái dân tộc sinh cơ độc kế. Trong đó chứa đựng đủ loại hạn chế thảo nguyên lực lượng phương pháp, như là điểm xuất phát chi xảo trá, thủ đoạn sự khốc liệt, quả thực hữu thương thiên hòa, không phải nhân giả gây nên. Lâm Như Hải lúc ấy xem hết, chỉ cảm thấy hàn khí thấu xương. Con rể này có thể nghĩ ra như thế hữu thương thiên hòa độc kế, hắn bạn không nghĩ tới, sở hữu cái này ngày bình thường mặc dù sát phạt quả đoán nhưng cũng không mất lỗi lạc con rể, có thể nghĩ ra như thế. Như thế rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn tử tuyệt tôn ngon chiêu. Giờ phút này, nhìn xem chậm rãi mà nói muốn vượt biển rực tiền con rể, Lâm Như Hải rung động trong lòng bị một loại quái dị cảm giác thay thế. Người trẻ tuổi kia bình tĩnh bề ngoài hạng, cất giấu đủ để phá vỡ càn khôn đáng sợ năng lượng. Vì đại khánh, hắn thật sự là cái gì cũng dám nghĩ dám làm. Cũng khó trách bệ hạ coi trọng như vậy bình nhung ba sách, cũng khó trách bệ hạ như thế tín nhiệm. Đối mặt thảo nguyên cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Ai cũng không biết lần này Đông Trinh đại kế, nhà mình hiển tế đến tuột cùng sẽ náo ra như thế nào động tĩnh. Lúc trước Bắc phạt Liêu Đông, cũng không phải bất kỳ trong quân nhiều lấy người hắn cho đủ số, chắc hẳn sát tính sẽ càng thêm lớn a. Chương 596, cha vợ một chén trà, được giấu diệt quốc sách. 2, chương 596, cha vợ một chén trà, được giấu diệt quốc sách. 2, Lâm Như Hải lắc đầu, đem trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ vứt bỏ rơi, cuối cùng mở miệng. Thiên qua, ngươi suy nghĩ chi chủ đáo, chuẩn bị chi đầy đủ, viễn siêu ta suy nghĩ. Có ngươi lời nói này, ta trong lòng tảng đá lớn, có thể tính rơi xuống đất hơn phân nửa vậy. Hắn nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu giống như hướng giả cụ ra hiệu một chút, tất cả đều không nói bên trong. Lại bộ thiên quan duy trì, tuy không âm thanh, lại nặng hơn thiên quân. Giả cụ cũng nâng chén tương ứng, trịnh trọng nói, tạ nhạc phụ đại nhân. Trận chiến này, liên quan đến quốc vận, tiểu tế tất nhiên quốc cung tận tụy, không phụ sự phó thác của bệ hạ, cũng không phụ nhạc phụ mong đợi. Dứt lời, hắn nâng chung trà lên, đang muốn uống vào, động tác lại cực kỳ nhỏ dừng một cái chớp mắt. Chén xuôi theo gần sát bên môi, mượn mờ mịt nhiệt khí che lấp, giả cụ khoe miệng cực kỳ bí ẩn hướng bên trên khẽ động một chút, hình thành một cái khó mà phát giác, mang theo vài phần quái dị nghiền ngẫm đường cong. Nhạc phụ đại nhân a nhạc phụ đại nhân. Ngài hiện tại như vậy vui mừng duy trì, là cảm thấy tiểu tế suy nghĩ chu toàn, chuẩn bị hoàn toàn, chỉ vì cầu một cái sư xuất nổi danh thắng lợi, chuyển về núi vàng ngân hải tràn đầy quốc khố, đúng không? Ngài cảm thấy ta hôm nay nói tới, chính là Đông Trinh toàn bộ. A. Giả cù trong lòng im lặng cười nạo một tiếng, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia gần như lanh khốc cú quang. Ngài chỉ có thấy được trên mặt biển thuyền hỏa pháo, thấy được hậu cần lương thảo, thấy được Bắc cương phòng tuyến. Có thể ngài nghĩ tới, làm ta gót sắt chân chính đạp vào uy đảo thổ địa, làm những cái kia giặc qua tại tuyệt đối lực lượng trước mặt run lẩy bẩy lúc. Ta biết làm cái gì sao? Ngài cảm thấy, ta giả cù huy động nhân lực, lao sư viết trinh, vẹn vẹn vì đánh phục bọn hắn, sau đó trở đi vàng bạc tài nguyên khoáng sản liền hài lòng khải hoàn hồi chiều. Ngây thơ, nhạc phụ đại nhân của ta. Chân gia tài phú chỉ là khởi động cuộc chiến tranh này tiền vốn. Đông doanh kia ba tòa núi vàng ngân hải mới là ta chuyến này mục tiêu thứ nhất, mà cái thứ hai mục tiêu, giả cù trong đầu hiện lên ra qua, một cỗ băng lãnh lệ khí tại trong lồng ngực bốc lên, là nợ máu trả bằng máu, là hoàn toàn chinh phục, là nhường vùng đất kia cùng người ở phía trên vì bọn họ tham lam cùng tàn nhẫn nỗ lực cả đời khó quên một cái giá lớn, ta phải dùng máu của bọn hắn rửa sạch minh đệ của ta hoan quất, dùng sợ hãi của bọn hắn đúc thành ta đại khánh tại Đông doanh uy danh hiển hách. Về phần cái thứ ba mục tiêu, giả cù suy nghĩ càng thêm tĩnh mịch, những cái kia hoa nhân Nam Đinh thật là tuyệt hảo, lao lực a. Bắc cương phòng tuyến phải thêm cố, mới công sự muốn xây dựng, đại khánh cảnh nội rất nhiều việc đang chờ hoàn thành công trình, còn có ba tòa vàng bạc mỏ đào hái, bên nào không cần hải lượng khổ lực, cùng nó hao phí bổn quốc con dân sức dân, không bằng phế vật lợi dụng. đem bọn hắn biến thành đại khánh bay lên nền tảng hạ, từng khối trầm mặc người mỏ a. Đến lúc đó, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, uy đảo hóa thành một mảnh tu la luyện ngục, vô số va nhân bị giống. Như thế xua đổi lấy là đại khánh sự nghiệp to lớn chảy hết một giọt máu cuối cùng mồ hôi. Nhạc phụ đại nhân, ngài vị này đọc đủ thứ thi thư, giảng cứu nhân nghĩa lại bộ thiên quan, nhìn thấy kia phần chiến báo lúc, sẽ là như thế nào biểu lộ? Sẽ còn giống như bây giờ, vui mừng nói trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất hơn phân nửa vậy sao? Chỉ sợ ngài sẽ kinh hãi gần chết, lên án mạnh mẽ ta hữu thương thiên hòa giết chóc quá mức à? Ha ha ha. Ý niệm này tại giả cụ đáy lòng điên cuồng sinh sôi, mang theo một loại gần như tàn nhẫn khoái ý hắn trên mặt ung dung thản nhiên, dường như trong nháy mắt kia dừng lại chỉ là ảo giác, ung dung đem trong chén ấm áp nước trà uống một hơi cạn sạch. Nước trà vào cổ họng, lại dường như mang theo dị sắt giống như ngay ngái. Lâm Như Hải đặt chén trà xuống, không tiếp tục hỏi nhiều cụ thể quân sự an bài. Lấy thân phận của hắn cùng ánh mắt, giả cụ có thể nói, nên nói, vừa rồi đã nói hết rồi. Hắn quan tâm hơn chính là trận này khuynh quốc chi chiến phía sau càng sâu tầng khu động lực, cùng nó đối cái này bảng đại đế quốc ý vị như thế nào. Vì cái gì lần này liền những cái kia bình thường yêu nhất làm trái lại, động một chút lại hô cực kỳ hiếu chiến hao người tốn của quan văn các đại lao, đều là điên cuồng duy trì. Nguyên nhân đơn giản thô bạo tới cực điểm, tiền, núi vàng, ngân hải, tá độ vàng, thạch gặp bạc. Cái này 10 cái chữ tựa như có ma lực, đem toàn bộ đại khánh trên triều đình trên dưới tâm đều ôm lấy. Triều đình lại giàu có cũng chịu không được dày vò a. Các quan văn đầy mình trị quốc an bang kế hoạch lớn đại kế, tu thủy lợi. Đòi tiền. Trần Thái Dân. Đòi tiền. Thương văn giáo đòi tiền. Cho dù tốt chính sách, không có bạc trèo trống, chính là không trung lâu cát, thả vàng cái dám đều so với nó thực sự. Bọn hắn ngoài miệng thanh cao, trong lòng so với ai khác đều tin tưởng, không có núi vàng ngân hải lấp lỗ thủng, đại khánh chiếc thuyền này mãi mãi cũng là chậm ung dung chạy. Hiện tại có cái cơ hội, có thể đoạt lại một tòa thậm chí vài tòa núi vàng núi bạc trở về, ai không tâm động. Nghiêng cả nước chi lực đông trinh. Biết rõ ra qua nội tình Lâm Như Hải cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng. Mạnh như Kim Quốc như vậy kiến châu nữ trần, cũng là tại đại khánh cử quốc chi lực hạ hủy diệt, chúng chi kia nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé. Lại bây giờ cả nước trên dưới văn võ một lòng, lại thêm lính mới chính là bí mật chỉnh huấn, đông trinh đại kế càng là cơ mật tối cao, chủ bị quá trình dọn nước không loạn. Chắc hẳn đợi cho đại khánh hạm đội vô địch như thần binh trên trời rơi xuống giống như xuất hiện tại nước Nhật gần biển, vạn pháo cùng vang lên thời điểm, những cái kia giặc qua chỉ sợ còn say mê tại cướp bóc ngọc đẹp bên trong, liền cơ hội phản ứng cũng sẽ không có. Không chút huyền niệm. Ngay tại Lâm Như Hải trong lòng suy nghĩ quần quật ở giữa, bên ngoài phòng dưới hiên chuyển đến tiếng bước chân quen thuộc, nương theo lấy Lâm Đại Ngọc réo rắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng thanh âm, "Phụ thân, phu quân, ta trở về." Lời còn chưa dứt, Lâm Đại Ngọc thân ảnh đã xuất hiện tại cửa phòng miệng. Dương quang xuyên qua cánh cửa, vì nàng quanh thân rắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Trên mặt nàng mang theo một tia chọn lựa tới ngưỡng mộ trong lòng bật cũ hài lòng, trong mắt còn có đối với mẫu thân thật sâu hoài niệm lưu lại nhàn nhạt thủy quang, nhưng càng nhiều là trở về nhà sau kia phần tử trong ra ngoài bình yên. Tử quên cùng Tuyết Nhạn theo sát phía sau. Từ bên trong ngực cẩn thận ôm một cái gỗ tử đàn hộp nhỏ, Tuyết Nhạn thì bưng lấy một chồng dùng gấm vóc bao khỏa tốt thư tịch. Lâm Đại Ngọc vừa mới tiến đến, Lâm Như Hải cùng giả cụ ánh mắt bám một chút liền từ đối phương trên mặt rời, đồng thời rơi vào nàng trên thân. Mới vừa rồi còn một cái đầy trong đầu tuyệt hậu kế một cái nghĩ đến thế nào đem ra qua làm ra xúc dùng hai nam nhân, ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Lâm Như Hải trên mặt ngưng trọng như bị khăn lau lau, chỉ còn lại lão phụ thân nhìn nữ nhi ôn hòa. Giả cụ đáy mắt điểm này lệ khí cũng biến mất không thấy hình bóng, khóe miệng không tự giác liền câu lên. Trở về, trở về. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, thanh âm đều mang điểm không tự chủ buông lỏng và ấm áp. Có thể nói xong, hai người đều là sững sờ, lập tức đều giật ra khóe miệng, liếc nhau, im lặng nở nụ cười. Ha 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 ha, điểm này bởi vì quốc gia đại sự mang tới nặng nề, tại nha đầu này trước mặt, cái giấm cũng không bằng. Lâm Đại Ngọc bị bọn hắn cái này đồng bộ xuất khiến cho có chút ngộng, lập tức trong lòng ấm áp, trên mặt cũng tràn ra nụ cười, "Ân, trở về." Chọn lấy điểm mẫu thân đồ vật, còn có mấy quyển sách cũ. Nàng chỉ nha hoàn trong tay đồ vật, "Ưa thích liền tốt." Lâm Như Hải cười gật đầu, "Mang về cũng tốt." Giả cụ phụ họa, ngữ khí ôn hòa. Tuyết Nhạn ở phía sau thấy rõ ràng, nhỏ giọng cùng Tử Quyên kề tai nói nhỏ, "Tử Quyên tỷ, ngươi nhìn lao ra cùng công ra, cô nương vừa về đến, lập tức liền biến sắc mặt hắc." "Kia là đương nhiên rồi." Tử Quyên tranh thủ thời gian bóp nàng một chút, thiên địa này hạ không còn có cái thứ ba nam nhân đối cô nương tốt như vậy. Nói như vậy lấy, Tử Quyên dương mắt nhìn lên cũng không khỏi cảm thán. Công gia nhìn cô nương ánh mắt kia, thật sự là dịu dàng đến có thể chảy ra nước. Thật sự là gả đúng người. Chương 597, Vinh phụ sinh con trai, giả cụ một lời định cắn côn. Một, chương 597, Vinh phụ sinh con trai, giả cụ một lời định cắn khôn. Một, Vinh Hy đường sau đông quá viện, thường ngày bên trong Vương Hy Phượng đường ra quản sự lưu loát sức lực đã sớm bị tê tâm liệt phế têu đau thay thế. Trong phòng sinh lửa than thiêu đến cực vượng, mùi máu tanh hòa với sóng nhiệt từng đợt tuôn ra, bà đỡ cháy bỏng tiếng thúc giục, bọn nha hoàn hốt hoảng tiếng bước chân sen lẫn thành một mảnh làm lòng người hoảng ồn ào. Trong viện dưới hiên, sớm đã là một mảnh đen kịt bóng người. Giả Mẫu bị Uyên Ương cùng hộ phách một trái một phải đỡ lấy. Giả Sa chắp tay sau lưng, tại cột trụ hành lang bên cạnh nôn nóng đi tới đi lui, lông mày vận thành lũ cục, thỉnh thoảng thăm dò hướng phòng sinh phương hướng nhìn quanh. Bên cạnh hắn hình phu nhân thì nắm bước ăn, nhìn như vẻ mặt thần sắc lo lắng, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Giả Mẫu, lại nhanh chóng đảo qua Giả Xá, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia khó nói lên lời tính toán, đây chính là Liễn Nhi duy nhất có đủ, đích tôn nghiêm chỉnh cháu ruột. Nếu là Ca Nhi, Giả Chính cùng Vương phu nhân đứng trang nghiêm một bên, Vương phu nhân trên mặt là hợp lo lắng, ánh mắt lại bình tĩnh không lay động. Giả Chính thì cau lại lông mày, trong miệng thấp tụng thánh nhân gian dạy, muốn dùng cái này xua tan trong nội viện này bất an cùng ô trọc chi khí. Giả Liễn, hắn tại cửa phòng sinh qua lại đảo quanh, giống kiến bò trên chảo nóng, quan bảo và áo trước đều bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt trắng bệch, miệng bên trong không được nhắc tới, thế nào còn chưa tốt. Phượng Nhi, người chịu được a? Đúng lúc này, cửa sân truyền đến một tiếng trầm ổn thông truyền, Liêu quốc công phu nhân tới. Thủ vệ bà tử cuốn quýt tránh ra. Giả Cù một thân màu đen thường phục, khuôn mặt trầm tĩnh, sải bước đi tiến đến. Lâm Đại Ngọc thân mang lộng lẫy cáo mệnh phục, dáng vẻ đoan chính, theo sát phía sau. Sự xuất hiện của bọn hắn, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong nội viện tiếng ồn ào nhỏ xuống. Mời quốc công gia an, mời quốc công phu nhân an. Đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ ân cần thăm hỏi, thanh âm mang theo kính sợ. Giả Liên trên mặt lộ ra rõ ràng kích động cùng cảm kích, hắn bước nhanh tiến lên đón, đối với Giả Cù liền phải thật sâu thở dài, trong miệng vội vàng nói, quốc công gia, ngài cùng quốc công phu nhân đích thân đến. Đây thật là. Phượng Nhi nàng Giả Cù không đợi hắn vái chào xuống dưới, đưa tay hư hư chặn lại, trực tiếp ngăn trở Giả Liễn động tác cùng câu nói kế tiếp. Ánh mắt của hắn rơi xuống trong viện, thanh âm rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, không cần đa lễ. Tình huống như thế nào? Giả Cù đến, như là một khối chấn sơn thạch đồng dạng, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào cùng hỗn loạn. Quanh thân kia cố ở lâu thượng vị, sát phạt quyết đoán lạnh thấu xương khí thế, nhường nguyên bản hoảng loạn trong lòng mọi người không hiểu nhất an, dường như tìm tới chủ tâm cốt. Giả Liễn cổ họng nhấp nô, vừa muốn mở miệng, một bên đứng thẳng thái y, viện am hiểu nhất phụ nhân khoa trường thái y đi, thấy Giả Liễn tâm thần quấy động, sợ hắn nói không rõ thông thả và cấp bách, liền vội vàng tiến lên một bước, đối với Giả Cù thật sâu vái chào, ngựa khí cung kính bên trong mang theo cẩn thận, hồi bẩm quốc công gia, quốc công phu nhân hắn hướng về Giả Cù cùng Lâm Đại Ngọc thi lễ một cái sau, ngẩng đầu trả lời, nhị mãi mãi. Giờ phút này còn tại dùng sức. Vị trí bào thai là đang, đây là chuyện may mắn lớn nhất, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể. Tất nhiên sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như thế thuận tiện Giả Cù khẽ bước cằm, đối tin tức này hết sức hài lòng, nữ nhân sinh con, là qua quỷ môn quan, nhưng cũng là tự nhiên lý lẽ. Có thái y cùng bà đỡ tại, chúng chi nhị tẩu tử lại là trải qua sản phụ, người hiển tự có thiên tướng. Hắn không có tới gần phòng sinh, cũng không có làm bất kỳ chỉ huy đỡ đẻ loại này hoang đường sự tình, chỉ là vững vàng đi đến Giả Mẫu dưới tay dự lưu chủ vị ngồi xuống. Lâm Đại Ngọc thì an tĩnh đứng hầu ở bên người hắn. Cái này động tác đơn giản, tộc trưởng ngồi xuống, trong nháy mắt làm cho cả sân nhỏ bầu không khí biến đổi. Dường như vô hình định hải thần châm rơi xuống, xua tán đi đa số vô vị khủng hoảng. Giả Liễn nhìn xem Giả Cụ trầm ổn như núi thân ảnh, cùng loạn tâm cũng không hiểu bình phục một chút, mặc dù vẫn khẩn trương như cũ nắm chặt quyền, lại không còn giống vừa rồi như thế con rồi không đầu dường như đi loạn. Giả Mẫu vê Phật Châu tay cũng chậm xuống tới, thở phào một hơi. Nói cũng kỳ quái, vị này uy chấn thiên hạ Liêu quốc công gia, căn bản không thông cái gì trung ý kỳ hảo. Có thể hắn chính là như vậy vững vững vàng vàng hướng chủ vị ngồi xuống, đúng là so kia đầu đầy đổ mồ hôi, nói chuyện đều run lẩy bẩy trong cung đầu ngự dụng thái ý đi, còn muốn linh nghiệm gấp trăm lần thuốc căn thần. Trong phòng sinh, Vương Hy Phượng kêu đau đạt đến đỉnh điểm, mang theo tê tâm liệt phế lực lượng. Mãi mãi, thêm chút sức nhi. Đầu hiện ra, dùng sức a. Kinh nghiệm phong phú nhất Lý bà đỡ khàn giọng hô hào, chính mình cũng đầy đầu đại hãn. A, Vương Hy Phượng buộc phát ra toàn thân sau cùng, như là dã thú khí lực, phát ra một tiếng thê lương tới biến điệu rít lên. Ngay sau đó, hoa, một tiếng cực kỳ to rõ, tràn ngập vô tận sinh cơ hải nhi khóc nỉ non, như là xuyên thấu mây đen dương vàng, đột nhiên xé rách tất cả kiểm chế cùng thống khổ, vang dội quanh quẩn tại toàn bộ viện lạc trên không. Sinh, trong nội viện tất cả mọi người, nỗi lòng lo lắng đột nhiên trở về thực chỗ. Sinh, sinh, chúc mừng lao thái thái, chúc mừng đại lao gia, chúc mừng Liễn nhị gia, chúc mừng quốc công gia, quốc công phu nhân, là cương tráng ca nhi. Mẹ con bình an. Bà đỡ vui mừng như điên tới phá âm gọi theo sát lấy bỏ ra. Ai nha? Là ca nhi Giả Mẫu kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, kém chút đứng lên, A Di Đà Phật, Bồ Tát Hiền Linh, Tổ tông phù hộ a. Giả Liễn vui mừng như điên gầm nhẹ một tiếng, một quyền nện ở chính mình lòng bàn tay, trên mặt là to lớn, mất mà được lại vui mừng như điên. Giả Chính, Vương phu nhân cũng lộ ra nụ cười tiến lên phía trước nói vui. Tham Xuân mấy người cũng đều lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Cửa phòng sinh rất mau đánh mở một đường nhỏ, Quỳnh Nhi thò đầu ra, mang trên mặt sống sót sau tai nạn nụ cười, thanh âm tuy nhỏ lại rõ ràng truyền đến dưới hiên, lao thái thái, lại lao ra, Liễn nhị ra, quốc công phu nhân, mãi mãi cùng tiểu thiếu gia đều tốt. Bà đỡ nói bên ngoài hàn khí trọng, ca nhi yêu kiểu, mời lao thái thái, lao ra nhóm rời bước tới sát vách buồng lò sưởi bên trong nhìn ca nhi a. Giả Mẫu luôn miệng nói, tốt tốt tốt, nhanh, tiến nhanh buồng lò sưởi, cũng không dám đông lạnh lấy trọng tôn của ta tử. Giả Xá, Giả Liễn cũng lập tức kịp phản ứng, đội vàng vây quanh Giả Mẫu hướng lân cận phòng sinh, sớm đã thiêu đến ấm áp dễ chịu buồng lò sưởi đi đến. Giả Cù cùng Lâm Đại Ngọc liếc nhau, cũng thong dong đứng dậy, tại mọi người ánh mắt cung kính bên trong, theo Giả Mẫu một nhóm đi vào buồng lò sưởi. Buồng lò sưởi bên trong, chậu than đang cháy mạnh, ấm áp rung rung, ngăn cách cuối thu hàn khí. Kinh nghiệm già nhất nói Lý Má Má, cẩn thận từng ly từng tí đem một cái bao tại dày đặt trong tá lót hài nhi, vững vàng ôm vào trong ngực, chỉ lộ ra một chút xíu khuôn mặt nhỏ. Phía sau nàng đứng đấy Trương Thái Y, hiển nhiên tại thời điểm lưu ý lấy anh hài tình trạng. Giả Mẫu bị viện tại ấm trên giường vào chỗ, không kịp chờ đợi lại bạn phần cẩn thận buông tay, nhanh, nhanh cho ta nhìn một cái. Chương 597, Vinh phụ sinh con trai, Giả Cù một lời định cắn khôn. 2, chương 597, Vinh phụ sinh con trai, Giả Cù một lời định cắn khôn. 2. Lý Má Má cung kính đem tã lót đưa tới giả mẫu trong ngực, đồng thời nhẹ giọng nhắc nhở, lão thái thái cẩn thận, ca nhi vừa xuống đất, sợ gió sợ lạnh. Giả mẫu tay run run, cực kỳ êm ái xốc lên tã lót một góc, xích lại gần nhìn kỹ. Chỉ thấy kia mới sinh khuôn mặt nhỏ mặc dù còn rún gió hiện ra đỏ, nhưng mặt mày hình dáng, kia trội hơn núi, còn có nết miệng nhỏ độ cong, lại cùng giả liễn khi còn bé vừa ra đời bộ răng có 7-8 phần giống như. Giống. Lão đại nhà, mau tới nhìn một cái này giống hay không liễn hơi nhỏ thời điểm. Giả mẫu kích động đến thanh âm đều đang run, đầu ngón tay muốn chạm lại không dám đụng tiêu tiểu nộn làng ra, trong mắt là to lớn vui vẻ, nhìn cái này mặt mày mũi quân mẫu. Thiên ý. Ý trời ạ. Vinh quốc phủ đích tôn đích mạch không dứt. Liễn nhi có hầu. Giả xá cũng đội vàng áp sát tới, nhìn xem trong tã lót hải nhi, nhất thời không nói gì, 20 mấy năm trước hình tượng lại bắt đầu ở trong đầu hiện hiện. Giả liễn xích lại gần nhìn xem nhi tử, kích động đến bờ môi run rẩy, vành mắt phím hồng, hảo nhi tử. Con trai ngoan của ta cuối cùng là có sao a. Buồn lò sưởi bên trong nóng hừng hực, tất cả mọi người vây quanh giả mẫu trong ngực tã lót, tiếng cười, tiếng thán phục mau đưa nóc nhà xốp. Giả xá, giả liễn hai cha con chen ở phía trước nhất, trong mắt đều nhanh dính tại kia đứa bé trên mặt. Giả Cù không có hướng phía trước gót. Hắn nhìn lướt qua kia hò hét tầm ị trung tâm, trong lòng muốn thanh, giả ra tên là bồi cái thứ hai cháu ruột rơi xuống đất. Giả Lan tính một cái, kia là nhị phòng trông cậy vào. Trước mắt cái này hoa hoa khóc tiểu tử, thật là đích tôn trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng mới trông cháu ruột. Bây giờ cái này Linh Linh nhị phủ đích trưởng tôn, chắc trai đều có. Giả Liên kia vui mừng như điên sức lực, giả xá kia khó được kích động, còn có hình phu nhân, vương phu nhân hai vị này tiểu lý tàng đao bộ dáng. À, vật nhỏ này vừa rơi xuống đất, Vinh quốc phủ cái này đầm nước động, sợ là lại muốn pha trộn lên rồi. Bất quá, giả Cù ý vị thâm trường cười cười. Quy củ của ta chính là quy củ. Nếu là không dựa theo ta quyết định quy củ đến, dám ở dưới mí mắt ta làm đông làm tây, kia. Cù huynh đệ. Giả mẫu trung khí 10 phần hô một tiếng nói, ôm hải tử liền hướng giả Cù bên này gót, nhanh ngó ngó. Nó ngó chúng ta đích tôn lớn cháu trai. Cái này mặt mày, cái này cái mũi, cùng hắn cha Liễn Nhi vừa sinh ra tới lúc ấy, một cái quân đúc đi ra. Tổ tông phù hộ a. Lao thái thái nét mặt hường hảo, nói gần nói xa đều lộ ra cố lấy lòng. Ánh mắt mọi người bám một chút toàn đính tại giả Cù trên thân. Giả Liễn mau để cho mở đường, vừa khẩn trương lại mong đợi nhìn xem hắn. Giả Cù lúc này mới tiến lên, đi đến giả mẫu trước mặt, có chút cúi đầu, ánh mắt rơi vào kia rún gió trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn giật giật khoe miệng, đung nhiên đưa tay, ba một tiếng trùng điệp đập vào giả Liễn trên bờ vai, chấn động đến giả Liễn khẽ run rẩy. Hảo tiểu tử, làm rất tốt. Đích tôn có hầu. Một tát này thêm một câu, giống cho buồng lò sưởi bên trong châm cứu thuốc kích thích, bầu không khí càng nóng lên. Giả Cù quay đầu, đung nhiên hỏi, hải tử danh nhi định rồi không có? Giả Liễn bị đập đến bả vai run lên, trong lòng lại nóng hổi, tranh thủ thời gian thẳng tắp sống lưng, thanh âm mang theo ép không được kích động, nghĩ kỹ. Sớm trước đó liền cùng Phụng Nha đầu thương lượng xong, nếu là khuê nữ liền gọi Nguyên là nhi tử. Liền gọi thì, ngay nhìn giả thì, giả Cù mày dậm vẩy một cái, đem cái này chữ ở trong miệng qua một lần. Vùng lò sưởi bên trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người dựng thẳng lấy lỗ tai. Một giây sau, giả Cù hài lòng gật đầu, tên rất hay. Giả thì, hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt trở về kia tã lót, chém đinh chặt sắt, thì thấy ghép được mạch. Tiểu tử này chính là ta đích tôn rời căn nối liền mầm ống, tương lai phải đem tổ tông gia nghiệp gánh đến. Tên này lên được tốt. Liễn nhị ca, có ngươi. Quốc công gia nói đến quá tốt rồi. Tấy ghép tụ mạch, thừa kế gia nghiệp. Điểm tốt lắm. Giả thì, tên rất hay. Nghe liền quý khí. Vùng lò sưởi bên trong nháy mắt buộc phát ra càng nhiệt liệt tiếng phụ họa, tiếng khen. Những cái kia bằng chi, tâm tư đơn thuần, hoặc là chỉ muốn định bợ tộc nhân vũ giả, từng cái trên mặt cười nở hoa, cảm thấy quốc công gia miệng vàng lời ngọc, tên này lên được vang dội lại may mắn. Đích tôn cháu ruột, tương lai đều có thể a. Nhưng mà, ngay tại cái này một mảnh tiếng khen bên trong, mấy người sắc mặt lại tại giả Cù kia tấy ghép tụ mạch đánh tổ tông gia nghiệp mấy chữ nện xuống lúc đến, không dễ phát hiện mà biến đổi. Vương phu nhân trên mặt nguyên bản hợp, mang theo điểm xa cách đủ cười, giờ phút này cũng phai nhạt mấy phần. Nàng buông thong mắt, vân vê trên cổ tay Phật châu, động tác dường như so bình thường nhanh hơn một chút điểm. Rời căn tụ mạch, gánh gia nghiệp. Ai? Cái này đích tôn có cháu ruột, quốc công gia lại như thế coi trọng. Bảo Ngọc tuy là nhị phòng con trai trưởng, có thể cuối cùng một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được phiền muộn ngăn ở tim, nhưng nàng cảm thấy cái này buồng lò sưởi bên trong lửa than khí có chút buồn bực đến hoảng. Nàng cực nhanh liếc qua bên cạnh giả chính, gặp hắn chỉ là vê dâu gật đầu, một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng, trong lòng kia cố bất khí nặng hơn. Ta bảo Ngọc A, ngươi đến tranh khẩu khí a. Nơi hẻo lánh bên trong mấy cái xưa nay cùng hình phu nhân đi được gần, trong lòng có chút ít cựu cựu bảng chi phụ nhân, lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng một tia sợ hãi. Quốc công gia lời này là rõ ràng bạch bạch cho đích tôn cái này cháu ruột chỗ dựa. Về sau cái này Vinh quốc phủ, sợ là hoàn toàn sắp biến thiên. Câu kia nhìn như đơn giản khẳng định cùng giải thích, không khác một đạo vô hình thánh chỉ, tại tất cả mọi người trong lòng in dấu xuống một cái vô cùng rõ ràng ấn ký, Vinh quốc phủ đích tôn tương lai, ngay tại cái này vừa ra đời giả thì trên thân. Quốc công gia tán thành, ván đã đóng thuyền. Ai dám động đến ý đồ xấu, liền phải cân nhắc một chút quốc công gia thủ đoạn. Giả Cù đem buồng lò sưởi bên trong chớp nhoáng này biến hóa vi diệu thu hết vào mắt, nhất là vương phu nhân điểm này nhỏ xíu cứng ngắc cùng che giấu. Hắn không nhìn nữa kia tá lót, ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ kích động khó đè nén giả Liễn. Liễn nhị ca, hài tử đã bình an rơi xuống đất, danh tự cũng định rồi, kế tiếp ngươi cùng nhị tẩu tử cần phải hảo hảo chăm sóc. Đứa nhỏ này là đích tôn mầm dễ, cũng là chúng ta toàn bộ Giả gia bà bối, dù không được nửa điểm sơ suất, đều cho ta nhớ kỹ. Cuối cùng năm chữ, thanh âm không cao, lại dường như kim thạch thanh âm, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Nhất là vừa rồi sắc mặt biến hóa mấy người, càng là cảm thấy lưng không hiểu phát lạnh. Là cần tuân tộc trưởng phân phó, ổn thỏa hảo hảo dạy bảo. Giả Liễn bị cuối cùng này một câu gõ đến trong lòng siết chặt, liền vội vàng không người xác nhận, trên mặt vui mừng như điên cũng thu liễm mấy phần, đổi lại trịnh trọng hứa hẹn. Giả Cù lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đối Giả Mẫu nói, lão thái thái hôm nay cũng mệt nhọc, nghỉ ngơi thêm, ta cùng Ngọc Nhi liền về trước phủ. Dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Lâm Đại Ngọc tại một mảnh cung kính cung tiễn quốc công gia, quốc công phu nhân âm thanh bên trong quay người rời đi. Kia màu đen thường phục bóng lưng biến mất tại buồng lò sưởi công, nhưng lưu lại đủ để cho một ít người trằn trọc ăn ngủ không yên áp lực thật lớn. Giả thì danh tự này tính cả quốc công gia câu kia gánh tổ tông gia nghiệp xem như hoàn toàn đóng đinh. Chương 598 Nguyên Xuân thăm viếng. Chương 598 Nguyên Xuân thăm viếng. Ngày mùa thu hiên ngang rất nhanh bị mùa đông lạnh thấu xương thay thế. Mấy trận tuyết rơi dày khắp nơi, thiên kinh thành bao phủ trong làn áo bạc, cửa ải cuối năm khí tức liền một ngày nồng dường như một ngày. Tháng chạp cũng ông táo, quét bụi, giáng câu đối xuân, thả pháo. Liêu quốc công phủ cùng Đinh Ninh nhị phủ thậm chí toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong từ cũ đón người mới đến bận rộn cùng ồn ào náo động bên trong. Nhưng năm nay ngày Tết, đối với Giả gia, nhất là Vinh quốc phủ mà nói, ý nghĩa phá lệ khác biệt. Một cố năm gần đây tiết càng nóng bỏng, càng cháy bỏng, cũng càng làm cho người nín hơi ngưng thần chờ mong, tại mặt ngoài vui mừng phía dưới tích góp lực lượng, chỉ đợi một cái thạch phá thiên kinh thời điểm dâng lên mà ra, đó chính là hiền phi, đương triều quý phi Giả Nguyên Xuân trở về nhà thăm viếng. Tự thánh chỉ ban xuống, sắc lệnh phàm có trọng vũ biệt viện ra, có thể dừng chân quan phòng chỗ, không ngại khải mời nội đình loan dư nhập tư đệ. Giả phủ liền nghiêng toàn tộc chi lực, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hao tổn ngân vô số, mạnh mẽ tại Trà Vinh hai phủ cũ vườn trên cơ sở, trồng sơn cao, lên lâu dựng thẳng cắt, loại trúc trồng hoa, chế tạo ra một tòa nhân gian như tiên cảnh đại quan viên. Xa hoa lộng lẫy, xảo đoạt thiên công, có 102 kinh thành, sớm đã dẫn tới vô số vương tôn công tử, quan lại quyền quý ghé mắt sợ hãi thán phục. Mà cái này hao phí giả phủ vô số tâm huyết, gánh chịu lấy dội thiên phú quý cùng bình quang chờ đợi thăm viếng ngày, rốt cục ổn định ở thượng nguyên ngày hội. Nguyên Tiêu giờ mau ban đầu lẫm đông hàn ý chưa bị thần hy xua tan, thiên kinh thành bao phủ tại một mảnh màu xám sắc trong yên tĩnh. Mấy trận tuyết lớn tích dưới ngân trang, bị vô số song bận rộn chân đạp đạp, quét sạch, cuối cùng tại Thả Vinh đường phố lắt thành một đầu chân bóng như gương, nối thẳng đại quan viên ngự nói. Đại quan viên, cố ân nghi nghĩa trước điện quảng trường. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, lại tính đến có thể nghe thấy nến tâm bạo liệt lay động. Bóng người lay động, lại như bùn tố một điều, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Trong không khí tràn ngập một loại làm lòng người nhọn phát run căng cứng cảm giác, kia là dội thiên phú quý cùng vô thượng hoàng quyền sắp giáng lâm trước ngạt thở. Quốc công gia, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi trong cung đến tin tức quảng trường hạch tâm. Liêu quốc công giả cụ tựa như núi cao đứng sừng sững. Quốc công áo mãng bào áo khoác màu đen lông trồn, lộng lẫy uy nghiêm. Hắn đứng chắp tay, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt rơi vào đến đây bẩm báo người trên thân. Biết, lui ra đi. Lâm Chi Hiếu liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nghe vậy như được đại xá, càng sâu không người xuống đi, bước chân im lặng cấp tốc lui vào sau lưng đen nghịt trong đám người, trong nháy mắt liền biến mất ở đằng kia chút nín hơi ngưng thần thân tộc nô buộc ở giữa. Giả cụ lúc này mới chậm rãi thu tầm mắt lại, có chút nghiêng đầu. Ánh mắt như thực chất giống như nhìn về phía Tử Cấm Thành phương hướng. Nắng sớm mờ mờ, phương đông chân trời đã mơ hồ lộ ra một vẻ cực kỳ nhạt ngân bạch sắc, đem cung thành nguy nga hình dáng làm nổi bật đến như là ẩn nút tự thú. Lạnh đấu xương không khí hút vào phế phủ, mang theo băng tuyết hàn ý, nhưng lại làm kẻ khác mát mẻ dị thường. Hắn ngẩng đầu, quan sát cái này sắp bị ánh dạng đông hoàn toàn xé rách xanh đậm màn trời. Giờ mà ban đầu khắc, thiên tướng tảng sáng. Một tia mấy không thể xem xét độ cong, tại hắn lạnh lùng khẽ môi bên cạnh lướt qua. Nhanh hơn giả cụ trong lòng thầm nghĩ. Trước mắt hắn dường như hiện lên một chút mơ hồ, làm cho người không vui cũ ảnh. Cái kia vốn nên là một cái khác giả phủ vận mệnh, cả nhà trên dưới, bất luận già trẻ tôn ti, đỉnh lấy tháng chạp bên trong gió rét thấu xương, tại đen nhánh băng lãnh trong đêm khuya trông mong khổ đợi, thẳng đợi đến ba canh trống vang, mới trông kia vội vàng mà tới loan giá. Hốt hoảng như làm tặc, sợ hãi như kinh chim, liền một câu thân nhân thể mình lời nói cũng không kịp nói xong, liền muốn đỉnh lấy càng sâu hàn ý vội vàng hồi cung, sợ lầm kia xâm nghiêm cung cấm giờ. Cái gọi là đầy trời ân sủng, kết quả là đúng là một trận thấu xương dậy vò cùng hoảng hốt ứng phó. Sao mà hoang đường? Sao mà bị khuất? Nhưng bây giờ Giả Cù thẳng tắp dáng người tại nắng sớm hơi hi bên trong lộ ra càng thêm vĩ ngạn, màu đen lông trồn bên trên ám văn dường như cũng lưu động lực lượng. Bây giờ hắn Giả Cù chấp trưởng ngũ quân đô đốc phủ, đứng hàng siêu phẩm quốc công, quyền nghiêng triều chính, là thiên tử nể trọng kính thiên bạch ngọc trụ, giá biển tử kim lương. Một môn tam quốc công, há có thể lại chịu loại kia bị khuất? Khánh đế bệ hạ tự nhiên minh bạch ở trong đó phân lượng. Phần này ân điển đã muốn hiện lộ rõ ràng hoàng gia nhân hậu, càng phải thể hiện đối với hắn vị này quốc chi cột trụ coi trọng. Bởi vậy, cái này thăm viếng giờ liền ổn định ở cái này sắp trời sáng choang, hơi lạnh leo lui giờ bão. Cũng không mất hoàng gia uy nghi, lại toàn giả phủ mặt mũi cùng thân tình đuốt ve an ủi. Nguyên Xuân không cần lại như chim sợ cành cong giống như đêm khuya tiềm hành, giả phủ trên dưới cũng không cần trong gió rét chịu khổ suốt đêm, tiếp nhận kia phần gần như nhục nhã chờ đợi. Quyền thế chính là sửa quy tắc lực lượng. Giả Cù kìm lòng không được giơ tay lên, lăng không hư nắm. Sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng, hai tên thân mang sơn son kim sức giáp thân vệ vác lên biểu tượng quốc công uy nghi hoa cái, như là hai tôn thiết tháp, không nhúc nhích tí nào đứng ở phía sau hắn. giả kính, giả xá, giả chính chờ giả phủ người cầm lái, theo tôn ti danh sách đứng trang nghiêm phía sau. Giả kính sắc mặt tao nhã, giả xá, giả chính trên mặt là ép không được kích động, thân thể có chút kéo căng. Giả liên đám tiểu bối càng là nín hơi ngưng thần, dáng vẻ kính cẩn tới cực hạn. Phía đông gấm duy bên trong, lò sưởi xua tán đi sáng sớm hàn ý siêu phẩm cáo mệnh giả mẫu, giả lương thị, lâm đại ngọc, mũ phượng khăn quàng vai, ngồi ngay ngắn giường gấm. Giả mẫu tay nắm chặt quải trượng đầu rồng, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Hình phu nhân, vương phu nhân thịnh trang cáo mệnh phục hầu hạ, vưu thị, lý hoàn cũng 3 tháng mùa xuân tỷ bội chờ nữ quyến đứng trang nghiêm phía sau, từng cái trang dung tinh xảo, lại không dám thở mạnh. Nha hoàn bà tử nhón khoanh tay đứng hầu, liền con mắt cũng không dám loạn chuyển. Dọc theo quảng trường cho đến thông hướng cửa chính đại đạo hai bên, trong phủ có diện mạo quản sự, thể diện nô bộc, tính cả nội đỉnh phái tới thái giám cung nữ, như đồng liệt trận quân tốt, khoanh tay cung kính đứng, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ quảng trường giống một chiếc cung kéo căng, xúc lấy thiên quân chi lực, chỉ đợi kia một tiếng hiệu lệnh. Tha Vinh đường phố bên ngoài là một cái thế giới khác. Nước sạch dội đường phố, đất vàng đệm nói, chân bóng đến có thể chiếu ra bóng người. Vang lanh túc sát chi khí tràn ngập. 5 bước một cương vị, 10 bước một chạm cánh gác, khôi giáp tươi sáng ngự lâm quân cùng kinh doanh tinh nhuệ như là rừng sắt thép, trường kích như rừng, tại dần sáng sắt trời hạ lóe ra khiếp người hàn mang. Bó đuốc nhảy vọt, chiếu đến từng chương không chút biểu tình, đúc bằng sắt giống như khuôn mặt. Tất cả sát đường cửa sổ đóng chặt, cả con đường, thậm chí cuối tầm mắt ngự nói, tĩnh mịch tím mắng. Đây là hoàng gia uy nghiêm ý mắng tuyên cáo, là cho vạn dân nhìn, không cho mảy may khinh nhẫn thiên gia khí phái. Bên trong vườn, sau cùng lặng im. Cố Ân nghĩ nghĩa trong điện, hoàng gia bảy biển tỏa ra ánh sáng lung linh, thuốc lá lượn lờ bốc lên. Sân khấu cái chỗ, nhạc sĩ đầu ngón tay treo ở trên dây, ngưng trệ bất động. Các nơi sớm đã vẩy nước quét nhà đến không nhiễm trần thế, nước trà điểm tâm ấm áp trở lệ. Đốt đèn tiểu thái giám tại hành lang ở giữa như quỷ mị giống như im ắng ghé qua. Cực hạn xa hoa, bị cực hạn tĩnh mịch bao vây lấy, chờ đợi kia thạch phá thiên kinh một khắc. Rộng lớn khí tượng cùng hào hoa xa xỉ quy cách, sớm đã hơn chế, chính là đại khánh khai quốc đến nay lịch đại quý phi tham viếng, cũng tuyệt không như thế thủ bút, chính là cựu trọng trong cung điện ngự viện hành cung, cũng chưa chắc có thể bằng. Giờ mắc mạn, đông. Một tiếng hồng trung tiếng vang, như là cựu thiên kinh lôi, đột nhiên xé rách thần kinh thành trước tờ mở sáng tĩnh mịch. Tự cung thành phương hướng quần quần mà đến, mạnh mẽ nện ở mỗi người trong lòng. Ân, tới. Trên quảng trường, tất cả mọi người giống như là bị vô hình roi rút chúng, toàn thân rung động. Giả mẫu tại uyên ương nâng đỡ đột nhiên đứng lên, lao mắt nhìn hướng đại quan viên cửa chính phương hướng. Giả xá, giả chính vô ý thức đứng thẳng lên cơ hồ cứng ngắc lưng eo, hô hấp trong nháy mắt thô trọng. Màn che bên trong các nữ quyến nhao nhao đứng dậy, trong không khí vang lên nhỏ xíu hoàn bội run rẩy. Ngay cả một mực vững như bàn thạch giả cụ cũng rốt cục có biến hóa. Đôi mắt của hắn có chút nâng lên, ánh mắt lần thứ nhất mang theo không còn che giấu, thuộc về người nhà trịnh trọng cùng nóng rực, nhìn về phía kia phiến đóng chặt, tượng trưng cho dội thiên phú quý cùng vô thượng vinh quang, đại quan viên cửa chính. Tiếng chuông dư vị chưa tiêu, bên trong vườn bên ngoài, cây kia kéo căng đến cực hạn tiếng lòng, đột nhiên phát ra vụ vụ. Trước tờ mở sáng sâu nhất trong bóng tối, kia gánh chịu lấy giả phủ trăm năm vinh lục, ngàn vạn chờ đợi phượng liễn, rốt cục động. Mục tiêu trực chỉ, đại quan viên cửa chính. Tất cả mọi người, theo dự định quá trình, sắp rời bước đến Vinh Quốc phủ ngoài cửa chính Thà Vinh đường phố, nên vượng giá. Chương 599, Nguyên Xuân thăm viếng 2 chương 599, Nguyên Xuân thăm viếng 2 tiếng chuông dư vị còn tại kinh thành trên không quân quận, đại quan viên bên trong tiếng ngưng kết lặng im trong nháy mắt bị đánh phá. Giả Cù dẫn đầu quay người, màu đen lông chồn áo khoác tại thanh lanh trong gió sớm bạch ra một đạo trầm ổn đường vòng cung, không cần ngôn ngữ, động tác của hắn chính là mệnh lệnh. Hai tên bắc lên hoa cái sơn son kim giáp thân vệ theo sát phía sau, bộ pháp tầm vàng, giáp lá phát ra trầm thấp mà chỉnh tề tiếng ma sát, tại tĩnh mịch trên quảng trường phá lệ rõ ràng. Giả kính, giả xá, giả chính bọn người lập tức tập trung ý chí, đè xuống bước lên kích động, cấp tốc theo phẩm cấp danh sách đuổi theo. Giả liên đám tiểu bối càng là treo lên 12 vạn phần tinh thần, túi đầu liếc mắt, bước chân thả nhẹ, sợ đi sai bước nhầm nửa phần. Gấm duy bên trong, giả mẫu sớm đã không kịp chờ đợi, tại uyên ương cùng phụng tỷ nâng đỡ, bước chân lại hiện ra mấy phần cùng tuổi tác không hợp vội vàng. Giả lương thị cùng lâm đại ngọc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chờ mong, lập tức cũng từ nha hoàn vây quanh đứng dậy. Hình phu nhân, vương phu nhân, vưu thị, lý hoàn, 3 tháng mùa xuân chờ nữ quyến theo sát phía sau. Hoàn bội len ken thanh âm tuy nhỏ, lại rót thành một mảnh tinh mịn châu ngọc thanh âm, phá vỡ vừa rồi tuyệt đối yên lặng. Nha hoàn bà tử nhóm như nước chảy tách ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình, dẫn đạo, nâng, chỉnh lý dung nhan, động tác mau lẹ mà y mắng. Trung trung điệp điệp giả phủ hạch tâm đám người, tại quốc công nghi trượng dẫn dắt hạ, trang nghiêm mà nhanh chóng xuyên qua cô ân nghị nghĩa điện quảng trường, dọc theo lát thành gấm chiên, đèn đuốc sáng trưng rộng lớn đường hành lang, hướng đại quan viên cửa chính, tiến tới hướng Vinh Quốc phủ ngoài cửa chính Thả Vinh đường phố di động. Dọc đường quản sự, nô bộc, nội thị cung nữ nhao nhao không người né tránh, như là thủy triều xuống nước biển. Vinh Quốc phủ ngoài cửa chính Thả Vinh đường phố làm giả phủ đám người theo phẩm cấp tôn ti, tại Vinh Quốc phủ nguy nga cửa chính cổng chào hạ phân loại đứng vững, trực diện đầu kia bị hoàng gia uy nghiêm bao phủ Thả Vinh đường phố lúc, một cỗ càng là thật hơn chất cảm giác gáp bách đập vào mặt. Băng lãnh rừng sắt thép vẫn như cũ, trường kích hàn quang lấp loé. Ngự lâm quân cùng kinh doanh tinh nhuệ như là không có sinh mệnh pho tượng, đem con đường này ngăn cách thành một mảnh túc sắt chân không khu vực. Không khí dường như đông lại, chỉ có gió sớm lướt qua nón trụ anh cùng cờ sĩ phát ra rất nhỏ phần phật âm thanh. Giả Cù đứng ở phía trước nhất, quốc công áo mãng bảo tại hơi hy năng sớm bên trong hiện ra thâm trầm quan trạch, hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía ngự nói cuối cùng cung thành phương hướng. Tại phía sau hắn là giả phủ kéo dài mấy đời, bây giờ bởi vì hắn mà trèo đến đỉnh phong vinh quang. Chờ đợi thời gian dường như bị vô hạn kéo dài, mỗi một hơi thở đều như là nhịp trống đập vào trong lòng. Rốt cục, ngự nói cuối cùng, cung thành phương hướng, luồng thứ nhất biểu tượng hoàng gia uy nghiêm kim hoàng nghi cẩm, đâm rách màu xám sắc bình minh. Ngay sau đó, như là thủy triều khắp tuôn ra, hoàng gia kho sổ ghi chép thịnh cảnh thứ tự triển khai, mở đường long kỳ, phượng cờ, bí đỏ, việt búa, chỉ lên trời đăng. Tại thần hy bên trong phản xạ ra hào quang chói sáng, thân mang tươi sáng giáp trụ cung đình thị vệ, nội đình thái giám, bộ pháp đều nhịp, trang nghiêm túc mục. Cầm trong tay lư hương, quạt cung, phất trần cung nữ, tay áo đồng bền, như là vân đoàn tiên tử. Du dương trang nhã cung đình lễ nhạc từ xa mà đến gần, sáo trúc quản dây cung thanh âm phá vỡ băng lành yên tĩnh, tuyên cáo vô thượng tôn vinh giáng lâm. Đội nghi trượng ngũ khổng lồ mà uy nghiêm, chậm rãi thúc đẩy, mỗi một bước đều đạp ở đây mỗi người thần kinh bên trên. Mà tại nghi trượng hạch tâm, kia bạn chúng chú mục tiêu điểm, là một thừa trước nay chưa từng có, cực điểm tôn vinh cựu phượng kim đỉnh vàng sáng gấm vây đại kiệu liễn. Từ 48 tên tráng kiện trầm ổn nội giam vững vàng giơ lên, bình ổn đến dường như trôi nổi tại mặt đất. Quy cách này đã viễn siêu quý phi định chế. Xa hoa trình độ, càng ấn chứng câu kia chính là cựu trọng trong cung điện ngự viện hành cung, cũng chưa chắc có thể bằng. Xe đua bên trong rèm châu buông xuống, tơ vàng tua cờ khẽ động, ngăn cách ngoại giới tốt sắt cùng nhìn trộm, tạo nên một phương ấm áp hương thơm tiểu thiên địa. Liên bên trong không gian cực kỳ rộng rãi, bày ra lấy mềm mại nhất vàng sáng gấm hoa ngồi tấm đệm. Đương triều quý phi, hiền phi Giả Nguyên Xuân, thân mang phức tạp hoa mỹ, tê đầy kim phượng mẫu đơn quý phi cắt phủ, đầu đội chín địch tứ phượng châu quan, minh châu chuỗi ngọc rủ xuống, làm nổi bật cho nàng dung nhan càng thêm đoan chính thanh nhã ung dung, khí độ cao hoa. Mà giờ khắc này, trên mặt nàng trang trọng, lại lộ ra một tia khó mà ức chế, cận hương tình khiết kích động. Trong ngực của nàng, vững vàng ôm một cái quấn tại vàng sáng đoàn long văn trong tã lót nho nhỏ bộ dáng, chính là rất được đế tâm, nam gần một tuổi hoài cận công chúa. Tiểu công chúa dường như bị bên ngoài mơ hồ tiếng nhạc cùng rất nhỏ lắc lư đã quấy rầy, miệng nhỏ một xẹp, phát ra nhỏ xíu lẩm bẩm âm thanh, phấn nộn tay nhỏ vô ý thức nắm lấy mâu thân cắt phục bên trên rủ xuống minh châu tua cờ. Hoài cần nhi ngoan, chớ sợ Nguyên Xuân lập tức cúi đầu xuống, thanh âm là người ngoài tuyệt khó tưởng tượng dịu dàng, nàng vỗ nhẹ nhẹ vuốt nữ nhi nho nhỏ lưng, chúng ta nhanh đến, nhanh nhìn thấy ngoại tổ mẫu, cứu cứu bằng hắn. Cần nhi còn không có gặp qua cứu cứu đâu, hắn nhưng là lợi hại nhất đại anh hùng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía rèm châu khe hở bên ngoài kia càng ngày càng gần bình quốc phủ cửa lâu hình dáng. Trong mắt thủy quang nguyện chuyển, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, nương cũng đã lâu rất lâu. Không có về nhà nàng túi lầu xuống, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát nữ nhi non mềm khuôn mặt, hấp thu phần này huyết mạch tương liên ấm áp cùng lực lượng. Tiểu công chúa dường như bị mẫu thân cảm xúc trấn an, lại có lẽ là bị kia cứu cứu nhà trở xa lạ âm tiết hấp dẫn, mở to đen lùng liếng mắt to, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, miệng nhỏ y y y nha nha đáp lời lấy, chạy xuống một nhỏ xuyên nóng ánh nước bọn, rơi vào vàng sáng tá lót bên trên. Quý phi nương nương giá lâm, Hoài Cẩn công chúa giá lâm. Theo nội đình tổng quản thái giám một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh lênh lảnh tuân lệnh vang vọng thả vinh đường phố, toàn bộ đội nghi trượng ngũ tại khoảng cách vinh quốc phủ cửa chính chừng 10 trượng chỗ vững vàng dừng lại. Đứng trang nghiêm hai bên ngự lâm quân đồng loạt quỳ một chân trên đất, giáp trụ va chạm thanh âm rót thành một mảnh kim loại thủy triều. Thần, thần phụ, chúng thần, cung nên quý phi nương nương, cung nên Hoài Cẩn công chúa. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế. Công chúa điện hạ thiên tuế. Lấy Giả Cù cầm đầu, sau lưng một mảnh đèn kịt giả phủ đám người, bất luận nam nữ lao hấu, bất luận phẩm cấp cao thấp, đều theo lễ thật sâu bái phục xuống dưới, cái trán chạm đất, núi thở thanh âm đều nhịp. Giờ phút này, gia tộc vinh quang cùng hoàng quyền uy nghiêm tại lúc này hoàn mỹ giao hòa. Chỉ có Giả Cù, thân làm siêu phẩm quốc công, đương kim năm quân đại đô đốc, thiên tử đặc cách vào chầu không phải bức dạo, lệ vua không phải xưng tên, lên điện được đeo kiếm quốc chi của trụ, giờ phút này cũng chỉ là thật sâu không người, hai tay ôm quyền hành lễ, dáng vẻ cung kính lại tự có không thể vượt qua uy nghi. Cái này siêu nhiên đặc quyền cùng giờ phút này quý phi tham viếng uy nghi, khiến có lòng lưu ý người đều lần nữa sâu sắc nhận thức đến, giả gia quyền thế đã trèo đến đại khánh hướng vô tiền khoáng hậu đỉnh phong. Cửu phượng kim đỉnh đại kiệu liên vững vàng rơi xuống đất, nhấc liễn nội giam im ắng tối lui. Hai tên thân mang cao giai nữ quan phục sức cung nữ tiến lên, động tác trang trọng cuốn lên kia tượng trưng cho hoàng gia uy nghi rèm châu. Trong chốc lát, mọi ánh mắt đều tập trung ở đằng kia mở ra liễn cửa chỗ. Châu quang bảo khí bên trong, một thân lộng lẫy cát phục, khí độ đoan nghiêm Giả Nguyên Xuân, ôm ấp vàng sáng tã lót, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng ánh mắt đảo qua phía dưới quỳ sát tộc nhân, kia phần ở lâu thâm cung uy nghi một cách tự nhiên bộc lộ. Nguyên Xuân ánh mắt trước tiên rơi vào đám người phía trước nhất cái kia đạo duy nhất đứng đấy thân ảnh, nàng tộc đệ, đại khánh Liêu quốc công, đương kim năm quân đại đô đốc, Giả Cù trên thân. Ánh mắt của nàng đã bao hàm quá nhiều, ỉ lại, cảm kích, kiêu ngạo, cùng một tia như chút được gánh nặng an tâm. Biết rõ Giả Cù đứng ở chỗ này là bực nào không dễ cùng quyền thế. Vị này trong cung quý phi, tại tộc đệ vị này bên ngoài hướng kình thiên cự phách trước mặt, ở sâu trong nội tâm vĩnh viễn có một phần thuộc về giả gia nữ kính sợ cùng dựa vào. Tại nữ quan nâng đỡ, Nguyên Xuân chậm rãi hạ liễn. Nàng đi lại ổn trọng đoan trang, ánh mắt nhưng thủy chung chú ý Giả Cù. Đi xuống cuối cùng cấp một liễn bậc thang, đứng vững. Nguyên Xuân cũng không lập tức đi hướng Giả Mẫu, mà là trước đối với phía trước Giả Cù, cất cao giọng nói, hôm nay trở về nhà, lao động Liêu quốc công tự mình dẫn thân tộc nên đón, cũng cảm giác vinh sủng và phần. Liêu quốc công, mời miễn lễ quý vị. Một tiếng này mời miễn lễ chính là dẫn đầu cho Giả Cù đặc quyền. Là đối địa vị hắn cùng công vân tôn trọng, cũng là quý phi đối quốc chi cột trụ vốn có tối cao lễ ngộ. Theo Nguyên Xuân vừa dứt tiếng, Giả Cù tự nhiên không cần lại tiếp tục không người dáng vẻ. Hắn theo lời ngồi dậy thân thể. Tạ nương nương ân điển. Giả Cù đáp lại, ánh mắt nhìn về phía vị này chi thư đặt lễ, có thể minh tiến tối Giả Nguyên Xuân trên thân. Hắn miễn lễ, là đương nhiên. Cho tới giờ khắc này, Giả Cù đã miễn trừ lễ tiết khôi phục địa vị cực cao uy nghi về sau, Nguyên Xuân ánh mắt mới chuyển hướng vẫn như cũ quỳ sát tại nàng phía trước nhất, kích động đến toàn thân run rẩy giả mẫu trên thân. Kia phần tình cảm quấn quýt trong nháy mắt dâng lên, nàng cưỡng chế lấy bước lên tâm tư, đối với giả mẫu phương hướng mở miệng nói, "Sử Thái Quân." Hiền phi tâm niệm Thái Quân lớn tuổi, lâu quý bất lợi. Lại quốc công đã miễn lễ, Thái Quân cùng chư thần cũng có thể bình thân. Giả mẫu tại Uyên Ương nâng đỡ run rẩy đứng dậy, sớm đã là nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào khó tả, thần phụ giả Sử thị. Tạ nương nương thiên ân cảm xúc khuấy động hạ thân hình lay động bất ổn. Nguyên Xuân giờ phút này mới bước nhanh về phía trước, trong mắt dừng, ôn nhu nói, "Thái Quân bảo trọng quý thể, nhanh chớ lại đi đại lễ." Vừa lúc này, Hoài Cẩn công chúa bị phía dưới náo nhiệt hấp dẫn, nhất là nhìn thấy cái kia nhường mẫu thân trước hết nhất nói chuyện, khí thế như núi thẳng tắp thân ảnh, giả cụ, lúc, thương phấn a lấy đưa tay, chiêm chiếp, ôm. Hoài Cẩn công chúa mãi thanh mãi khí kêu gọi, giống quả lựu đạn ném vào túc sắt thả vinh đường phố. Tĩnh, vắng ngắt, tất cả mọi người ngộp. Giả cụ cũng cứng đờ. Cặp kia có thể định người sinh tử ánh mắt, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Nguyên Xuân bên cạnh cái kia hướng hắn rôi tay nhỏ nắm buộc. Nguyên Xuân túi đầu nhìn về phía nữ nhi, thanh âm mang theo thuần túy vui sướng, đối giả cụ nói, quốc công lại nhìn, Hoài Cẩn đứa nhỏ này thật sự là có linh tính. Trong cung đầu từng gặp quốc công chân dung, hiện nay lại liếc mắt nhận ra chân thần. Đây là vui vẻ cứu cứu đâu, mong muốn cứu cứu ông đâu. Giả cụ kinh ngạc đôi mắt chỗ sâu, cũng rốt cục tràn ra một tia rõ ràng ý cười. Cái này trở về nhà thứ nhất màn, liền tại hoàng quyền uy nghiêm cùng trời luân ôn nhu sen lẫn bên trong, chậm chậm triển khai.